Chương 129, Văn Xương khởi sắc tâm hưu chư thiết kỵ giặc cướp một bên Vũ Uy quận quận thủ phủ, Cô Tăng Thành. Phủ nha nội đường, Lý Lợi để quyển sách trên tay xuống giảng, cử bút trên thẻ che tên của chính mình, đến đây đọc lại nửa tháng chính vụ xử lý xong. Hô, thở dài một hơi, Lý Lợi đứng dậy lười biếng duỗi người, hoạt động một chút cái cổ, lập tức cả người xương cốt khanh khách vang lên. A Lai, đi quân doanh bận biểu chuyện của mình ngươi đi. Ngươi là chỉ huy 5000 chiến kỵ một doanh thống lĩnh, cả ngày theo tôi không thể được, làm trễ mãi quân vụ làm sao bây giờ? Bên cạnh ta có Lý Chí bồi tiếp sẽ tốt hơn, không được nhiều lời, ngươi đi giúp đi. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Điển Vi thấy chúa công tâm ý đã quyết, không người lĩnh mệnh nói. Nhìn theo Điển Vi rời đi nội đường, Lý Lợi phất tay đem đứng ở một bên Lý Chí chiêu đến trước mặt, "Lý Chí, về phía sau viện nhìn diễm các nàng đã chuẩn bị tốt hay chưa, chờ một lúc chúng ta ra khỏi thành đi săn." Xuân hoa thu thật, bây giờ đã nhập thu, giá vật to mọng, chính là lên núi săn bắn thời điểm tốt. Ừ, đúng rồi, để Lý Siêm cũng cùng theo một lúc đi. Này mấy ngày nay tử làm khó hắn, cả ngày thủ thành, huấn luyện sĩ tốt, hắn dù sao chỉ là 15 tuổi thiếu niên, chính là cần lao giật kết hợp tuổi thọ. Ha ha ha. Dạ. Lý Chí đồng ý sau khi, xoay người bước nhanh đi hướng hậu viện, chớp mắt biến mất ở Lý Lợi trong tầm mắt. Cái này hũ nút, nói chuyện vẫn là ít như vậy, e sợ rất khó chính mình tìm tới gái đã có chồng, xem ra còn phải tôi người chúa công này cho hắn thu xếp việc kết hôn nha. Lý Lợi nhìn Lý Chí rời đi bóng người, tự đủ lẩm bẩm nói. Sau nửa canh giờ, Lý Lợi cưỡi kim nghe thú do Tây Môn ra khỏi thành, thẳng đến Tây Sơn mà đi. Ở phía sau hắn, Lý Chí cùng Lý Siêm theo sát khoảng chừng trái phải mấy chục bước ở ngoài, 100 tên kim nghe hộ vệ cầm một chiếc rộng lớn xe ngựa sau đó đổi tới. Trên xe ngựa, Trần Ngọc vén rèm xe lên, nhìn Lý Lợi cấp tốc chạy kiên cường bóng người, ngơ ngác thất thần. Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy? Lại phạm hoa si rồi chứ? Bụp. Bên trong xe ngựa, Thái Diễm nhân cơ hội trêu ghẹo Trần Ngọc, dịu dàng cười nói. Một thân hồng nhạt trang phục mùa thu hoa đào tinh linh Lý Hân, sau khi nghe, không rõ vì sao hỏi, Diễm tỷ tỷ, mê gái là có ý gì? Làm sao tiểu muội trước đây chưa từng nghe nói cái này từ ngữ cháu chuốt? Thái Diễm cười nói, mê gái là Văn Sương nói. Nói đơn giản, chính là yêu hoa người nhìn thấy một đóa xinh đẹp vô cùng hoa tươi, nhìn ra thất thần, liền cứ gọi mê gái. Tôi trong lúc vô tình nghe được Văn Sương nói tới, liền nhớ kỹ. Hân Nhi, ngươi xem Ngọc Nhi vừa nãy là không phải xem ngây dại, nàng có phải là mê gái nha? Hả? Thì ra là như vậy. Nói như vậy, Ngọc Nhi tỉ tỉ nhìn Văn Sương ca ca bóng lưng đờ ra, đúng là mê gái. Lý Hân một mặt thành khẩn nói rằng, ha ha ha. Thái Diễm nằm tựa ở trên nệm êm, ôm Lý Hân eo nhỏ nhắn thoải mái cười to. Trần Ngọc tiện tay che đi màn xe, đối mặt chế nhạo của mình Thái Diễm, nàng biểu hiện hơi mất mát nói rằng, Diễm tỉ tỉ, chúng ta ở quận phủ đã đợi hơn 2 tháng, lui tới quận phủ văn võ quan chức đều đem chúng ta cho rằng Văn Sương nội thất. Nhưng là Văn Sương nhưng, Diễm tỉ tỉ, ngươi đúng là sớm có danh phận rồi, nhưng là ta cùng Hân Nhi mọi mọi chuyện tình còn không có tin tức đây. Lý Hân sau khi nghe, biểu hiện tối sầm lại, trong ánh mắt trong nháy mắt tránh qua một tia u ám vẻ, mím môi đôi môi, trầm mặc không nói. Thái Diễm thu liễm nụ cười, đưa tay khinh ôm lấy Trần Ngọc cùng Lý Hân nhị nữ, nghiêm nghị nói, hai vị muội muội ngốc thực sự là đang ở trong phúc mà chẳng biết ta. Văn Sương gần 3 tháng qua quá bận rộn chiến sự, chỉ cần có chốc lát nhàn rỗi, hắn sẽ đến hậu viện xem nhìn chúng ta. Lẽ nào hai vị muội muội còn không rõ Văn Sương tâm tư sao? Hơn nữa, hai người các ngươi cùng tỷ tỷ ta không giống, tôi dù sao cũng là gả cho người khác. Vì lẽ đó các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, Văn Sương sẽ không bỏ qua cho ngươi nhóm hai cái tiểu yêu tình. Hi hi hi. Nói xong về sau, Thái Diễm lại là một bộ cười hì hì biểu hiện, chỉ là trong nụ cười mang theo một tia oan ức cùng cô đơn, làm cho người ta một loại miễn cưỡng vui cười cảm giác. Vui sướng thời gian đều là ngắn ngủi. Hai canh giờ đi săn, Lý Lợi đoàn người thu hoạch lớn hạ sơn, thu hoạch khá dồi dào. Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba nữ từ lên núi sau khi, vẫn theo sát Lý Lợi, dọc theo đường đi tiếng cười không ngừng, khiến Lý Lợi nhiều lần gặp phải con mồi thời điểm, thắt thất lương cơ, mà con mồi sớm nghe được ba nữ không linh tiếng cười, cuốn quýt chạy trốn. Đi săn chi nhạc, không ở chỗ săn giết bao nhiêu con mồi, mà là hưởng thụ trong đó quá trình. Chí ít đối với Lý Lợi mà nói, đúng là như thế. Gần mấy tháng qua, Lý Lợi hiếm thấy có nhàn hạ, ngày hôm nay tranh thủ lúc rảnh rỗi bồi bồi Trần Ngọc và ba người, tên là đi săn, trên thực tế nhưng là bồi tiếp ba nữ giải sầu. Mỹ nhân như hoa tươi, không chỉ cần phải hiểu được ngắm hoa cùng yêu hoa, còn cần tỉ mỉ che chở cùng vô vi bất trí quan tâm. Bằng không, tái mỹ hoa cũng sẽ trong nháy mắt héo tàn. Thái Diễm đấy đảm mà xinh đẹp, thông tuệ mà dịu dàng, nàng là Lý Lợi cái thứ nhất tim đập thình thịch nữ tử. Trần Ngọc thanh xuân lãng mạn, dáng người cùng dung mạo không thể soi mói, mỹ lệ không gì tả nổi, nàng là Lý Lợi cái thứ nhất tiếp xúc cũng bắt đầu sinh khác phái tình cảm thiếu nữ, tình cảm rất là thù, vừa có huynh muội tình nghĩa, lại có tình yêu nam nữ. Lý Hân thông tuệ độc lòng người, hơi thở như hoa lan, khuynh thế dung nhan, phấn hồng da thịt khiến người ta như si như say, đoan trang thiên thành, không giống nhân gian phấn trang điểm, càng hơn cựu thiên tiên nữ. Của nàng ôn nhu hiền lương, một cái nhíu mày một nụ cười, không có một tia làm ra vẻ, nhưng có thể khiến người ta mê say như mộng, thần hồn điên đảo. Trong lúc lơ đãng chợt lộ phong tình cùng giữa hai lông mày tràn trề yêu thương, khiến cho Lý Lợi lòng rộn ràng trong nháy mắt bình tĩnh, tâm bình tĩnh ngao ngoe ngọc động, nhiều lần thất thần, vì đó khuynh đảo. Bởi vậy, ở Lý Lợi trong mắt, Lý Hân vẻ đẹp không hơn một đời yêu cơ điêu thuyền. Thậm chí, tại khí chất cùng da thịt dung nhan phương diện, nàng so với điêu thuyền càng hơn một bậc. Nhất làm cho Lý Lợi đắc ý vô cùng chính là, ba vị như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử đều chân thành cho hắn, điều này làm cho hắn nam nhân lòng hư vinh trước nay chưa có thỏa mãn. Bởi vậy, cho tới nay, hắn ý chí chiến đấu đắt đỏ, không lo không sợ, có can đảm khiêu chiến thế gian bất kỳ cường giả. Nam Nhi nhiệt huyết chinh chiến thiên hạ, một là Giang Sơn, hai vì là mỹ nhân. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Đại Nam Nhi tốt cả đời theo đuổi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mỗi ngày có Lý Hân ba nữ làm bạn, muốn nói Lý Lợi không hề lòng mơ ước, tâm như chỉ thủy. Đó là lừa mình dối người, nói ra ai cũng không tin. Nhưng mà, Lý Lợi vẫn cùng ba nữ tương kính như tân, chưa từng vượt qua ranh giới một bước. Mấy tháng trước đó, Lý Lợi không có nhân màn đêm bắt Thái Diễm, đó là hắn tự dắt tiền đồ xa vời, thân thể non nớt, võ nghệ chưa thành, không thích hợp quá sớm xa vào với tình yêu nam nữ bên trong, miễn cho tự thân khó có thể tự chế, tung ngọc vô độ. Khi đến ngày hôm nay, Lý Lợi cả ngày bị ba nữ vây quanh, ngọc ngày giảm thịnh một ngày, mỗi sáng sớm thần đều là tinh lực bốc lên, thân thể phấn khởi không nớt. Tự thân võ nghệ đã ở bước bước tinh tiến bên trong, đưa thân vào đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp đỉnh cao, bất cứ lúc nào có thể bước vào cấp trung cánh cửa. Thân thể của hắn hình cũng càng cường tráng, mặc dù bất mãn 17 tuổi, nhưng thân cao gần 9 thước, tay vượt eo hồng, giống như chừng 20 tuổi cường tráng nam tử, thân thể phát dục từ từ thành thục. Đông Sơn khẩu sau đại chiến, Lý Lợi dĩ nhiên ở Lương Châu đứng vững gót chân, thế lực từ từ lớn mạnh, căn cơ hướng tới vững chắc. Hiện tại, Vũ Uy quân cầm binh 50.000, 35.000 thiết kỵ, 15.000 tinh nhuệ bộ tốt, nhưng cứ gọi là binh cường mã trắng. Hơn nữa, mấy lần đại chiến hạ xuống, Vũ Uy quân thu hoạch khá dồi dào, thu được quân giới đổ quân nhu vô số. Hiện nay, Vũ Uy quận lương thảo sung túc, phủ khố cũng tích lũy không ít của cải, toàn bộ quận bách tính sinh sống một ngày dễ chịu một ngày, nông canh cùng chăn nuôi đều phát triển, lui tới thương nhân nối liền không dứt. Vũ Uy quận quật khởi tư thế dĩ nhiên hình thành, không thể ngăn cản. Tiên hiền có lời, bần thì lại chỉ lo thân mình, đặt thì lại tế cùng thiên hạ. Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân mặc dù không dám nói nhìn thèm thuồng thiên hạ, cũng đã phóng tầm mắt Lương Châu, nhòm ngó Trường An. Bụng no thì nghĩ đến 20. Cả ngày đối mặt ba cái xinh đẹp vưu vật, Lý Lợi thay lòng đổi dạ, nhiều lần cầm giữ không được tự thân ngọc hỏa. Không thể nhịn được nữa, liền không cần nhịn nữa. Hiện tại Lý Lợi đã ngao ngoe ngọc động, chuẩn bị tùy thời đối với ba nữ ra tay, xé ra che giấu đã lâu ngụy trang, nỗ lực phóng thích anh hùng của mình bản sắc, không hề áp chế tự thân ngọc mong. Tây dưới chân núi, Lý Lợi đem chính mình phủ đầy bụi đã lâu thiêu đốt tay nghề lần thứ hai lấy ra, vì là bên người ba vị mỹ nhân khảo chế mỹ thực, tiến một bước tranh thủ mỹ nhân niềm vui, vì chính mình sau này cuộc sống hạnh phúc làm chuẩn bị. Trong núi rừng, Kim Nghê vệ binh sĩ vãng lai không ngừng, đem Lý Chí cùng Lý Xiêm hai người đi săn đến con mồi chống đỡ sơn, sau đó bắt được bờ sông dọn dẹp sạch sẽ, cho nữa đến Lý Lợi trên tay. Lần này săn bắn, Lý Chí cùng Lý Xiêm hai người mới thật sự là thợ săn, thỏa thích hưởng thụ đi săn lạc thú. Hai canh giờ bên trong, hai người bọn họ săn giết mười mấy con thỏ rừng, ba con hoa lộc cùng hai con nặng hơn 300 cân đại dã trư. Đồng thời, số lượng ấy theo bọn binh sĩ không ngừng xuyên hành với trong rừng núi, không ngừng tăng lên, không lâu lắm lại có hơn 10 to nhỏ khác nhau chỉ con mồi bị khiêng xuống núi rừng. Khi đến trạm vạng, Thái Diễm ba nữ từ lâu ăn uống no đủ, trở lại trên xe ngựa nghỉ chân, mà Lý Lợi cũng bị các nàng mạnh mẽ kéo lên xe ngựa, thưởng thụ ôm ấp để về đãi ngộ, rất thích thú ha ha ha. Theo một trận sang sáng tiếng cười lớn truyền vào xe ngựa, Lý Lợi thật vất vả tránh thoát ba nữ ôm ấp hoài bão, đứng dậy nhảy xuống xe ngựa. Lý Xiêm à, nghe được tiếng cười lớn của ngươi, ta biết ngay ngươi nhất định săn được manh thú rồi, bằng không ngươi sẽ không cao hứng đến như vậy. Ha ha ha. Đại ca, thật làm cho ngươi nói đúng. Nhìn, hai con tương lang, tiểu đệ thân thủ không tệ đi. Ha ha ha. Lý Xiêm cười lớn từ trên núi hạ xuống, bước nhanh chạy đến Lý Lợi trước người, phất tay ra hiệu phía sau binh sĩ đem chính mình săn giết được thương lang nhấc lại đây. Lý Lợi nhìn hai con dài 6 thước màu xám thương lang, ha ha cười to nói, Xiêm đệ, quay đầu lại khiến người ta đem ra sói cùng lang nha thu thập sạch sẽ, đưa đến quận thủ phủ. Ca ca tôi mới vừa rồi còn nghĩ mùa đông sắp tới, nên cho chị dâu ngươi mua thêm vài món da thú áo khoác, để tránh khỏi đông các nàng. Hiện tại có cái này hai chương tốt nhất da sói, áo khoác liền có chỗ dựa rồi. Lang nha thì lại có thể mài rũa một chút, chế tác thành trang sức, nói vậy chị dâu ngươi nhất định sẽ thích. Ha ha ha. Lý Xiêm nghe vậy ha ha cười to, định ngậm đối với Lý Lợi chen mấy mắt, thấp giọng nói, đại ca, ta có ba cái chị dâu, hai tấm da sói sợ là không đủ, lẽ nào đại ca muốn nhất bên trọng nhất bên hình? Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy cười mắng, tiểu tử ngươi người nhỏ mà ma mánh, nghĩ tới rất chu đáo à, làm sao ngươi nghĩ bất bình dùng sao? Trong quân nhiều như vậy tướng lĩnh, trong tay ai không có vài tờ tốt nhất da sói à, còn cần ngươi phụ tâm. Ảch. Đại ca nói rất có lý. Theo tiểu đệ biết, Điển Vi thống lĩnh trong tay còn có vài tờ tốt nhất da hổ, Hoàn Phi trong tay da thú càng nhiều, da sói, da gấu cùng da hổ đều có. Chỉ cần đại ca lộ ra ý tứ, bọn họ nhất định sẽ ba bà diện tự mình đưa tới. Ha ha ha. Lý Xiêm hơi ngạc thần chi về sau, đột nhiên tỉnh ngộ tiếng cười nói rằng, cục cục đát. Giữa lúc Lý Lợi cùng đệ đệ Lý Xiêm nói chuyện thời khắc, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần mà đến, trong khoảnh khắc, một tên quận phủ thân binh thân hình xuất hiện ở Lý Lợi trong tầm mắt. Vành. Thân binh buôn đến Lý Lợi trước người, nhanh chóng tung người xuống ngựa, gấp giọng bẩm báo, "Bẩm chúa công, quận thừa Lý Huyền đại nhân tính mạng thuộc hạ xin mời chúa công mau chóng trở về thành." "Hả? Chuyện gì?" Lý Lợi hơi kinh ngạc hỏi. Thân binh nghe vậy khoảng chừng, trái phải nhìn chung quanh một chút, thấp giọng đáp, "Bẩm chúa công, người Khương Hưu Trư bộ lạc với 10 ngày trước tận lên trong tộc 50.000 Khống Huyền chi sĩ công chiếm Trương Dịch quận. Bây giờ Trương Dịch toàn bộ quận đã luân hãm, Hưu Trư tiền quân hơn vạn chiến kỵ một ngày trước Trần Bình Vũ Uy quận phía tây biên cảnh, hình như có thừa thắng tấn công tôi quận tư thế chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 130, Thanh Nguyên bờ sông mỹ nhân không chút tỉ vết Vũ Uy quận phía tây biên cảnh, Thanh Nguyên bờ sông." Lý Lợi tự mình dẫn 22.000 dư chiến kỵ, hành quân gấp một ngày đêm, với trạm vạng đến Thanh Nguyên Hà Đông mở, dựng trại đóng quân. Lần này Tây Thu, Lý Lợi điều động Hổ Khiếu doanh, Long Tưng doanh, Vũ Huy doanh cùng Kim Nghê vệ tứ doanh chiến kỵ xuất trình, đem Thanh Long doanh, Phi Ngựa doanh cùng bộ tốt doanh ở lại Cô Tăng Thành, đóng giữ toàn bộ quận các nơi quan hải. Đại quân tiền quân tiên phong thống lĩnh nhưng vẫn là Hoàng Phi, Lý Lợi tự mình dẫn trung quân Long Tương doanh cùng Kim Nê Bệ, Vũ Uy doanh làm hậu quân, áp giải quân giới đổ quân lu. Thanh Nguyên Hà cũng không phải là sông lớn lưu, mà sông chỉ có rộng 5 trượng, lại đúng lúc gặp đại hạn chi niên, nước sông miễn cưỡng nhấn chìm đầu gối, đối với kỵ binh buôn tập không trở ngại chút nào, hoàn toàn có thể phóng ngựa qua sông. Ngoài ra, Thanh Nguyên Hà bản thân không phải cố định không đổi dòng sông, mỗi khi gặp hồng thủy chi niên, nước sông sẽ đổi đường, dòng sông tên cứ gọi cũng sẽ tùy theo biến động. Bây giờ Thanh Nguyên Hà chính là Trương Dịch Khương Hồ lấy đích danh xưng. Thanh Nguyên Hà lấy tây vùng phía tây năm quận nơi, địa hình cùng Lương Châu Phúc Địa hơi có sự khác biệt, nơi này vị trí cao nguyên, vùng núi, đồi núi cùng núi cao đan xen ngang dọc, phía tây bắc cùng sa mạc giáp giới. Nửa tháng trước đây, Lương Châu vùng phía tây năm quận bên trong, chỉ có Trương Dịch quận còn đang hán người trong tay, cái khác các quận đều bị Khương Hồ chiếm cứ. Nhưng mà, nửa tháng thời gian, tình thế nhanh quay ngược trở lại, Trương Dịch quận bị chiếm giữ ở Trương Dịch trúc trong biên giới Lưu Chư bộ lạc một lần công hãm. Đến đây, Lương Châu vùng phía tây Trương Dịch quận, Trương Dịch nước phụ thuộc, ở kéo dài nước phụ thuộc, Diệu Tuyền cùng Đôn Hoàng năm quận nơi, toàn bộ luân hãm vì là Man Di lãnh địa. Bị Tiểu Nguyệt Thị, người Khương Hưu trừ bộ lạc, Bắc Hung nô lưu lại bộ lạc từng bước xâm chiếm chiếm cứ, mấy trăm ngàn người Hán bị trở thành Man Di nô lệ, chịu đủ nô dịch. Lần này xâm lấn Trương Dịch, giặc cướp một bên Vũ Huy Hưu trừ bộ lạc, nguyên là Thiêu Đương Khương hậu duệ, mười mấy năm trước chỉ có hơn vạn khống huyền chi sĩ, toàn tộc không tới 5 vạn người. Tây Lương chi loạn trước, Hưu trừ bộ lạc liền tụ tập ở Vũ Huy quận trì hạ Hưu trừ huyện cùng Trương Dịch nước phụ thuộc một vùng, mà Hưu trừ bộ lạc cũng bởi vì thịnh vượng với Hưu trừ hoang nguyên mà được gọi tên. Lương Châu chi loạn bạo phát về sau, Hưu trừ bộ lạc bởi vì tự thân ở chết một góc, chẳng những không có tham dự người Khương bạo loạn, trái lại trắng trận tu nạp các bộ người Khương ở phân tán bộ lạc nhỏ cùng bại quân, cướp bóc mấy vạn người Hán bách tính. Bạo loạn sau khi kết thúc, Hưu trừ bộ lạc bởi vì e ngại cái khác đại bộ lạc từng bước xâm chiếm, chủ động tránh né mũi nhọn, rút đi Hưu trừ hoang nguyên một vùng, cả tộc chuyển nhà Trương Dịch nước phụ thuộc. Bởi vậy, Hưu trừ hoang nguyên triệt để hoang phế, mà đã từng khá là phồn bình Hưu trừ thành tùy theo tàn tạ không thể tả, mãi đến tận Lý Lợi thu phục Vũ Uy các quận thời gian, vừa mới từ từ khôi phục sinh cơ. Chuyển nhà Trương Dịch nước phụ thuộc Hưu trừ bộ lạc, tu dưỡng sinh lợi nhiều năm, bộ lạc thực lực hiện giếng phun thức phát triển lớn mạnh. Bây giờ Hưu trừ bộ lạc đã trở thành Lương Châu ngũ đại người Khương trong bộ lạc xếp hạng thứ 3 đại bộ lạc, chỉ đứng sau Lũng Tây Khương cùng Kim Thành Khương, vượt quá chiếm giữ ở Bắc Địa quận trước Tiên Linh Khương, nắm giữ hơn 3 vạn hộ, nhân khẩu nhiều đến hơn 100,000, trong tộc khống huyền chi sĩ nhiều đến hơn 5 vạn đông. Ngoài ra, bộ lạc đó còn nắm giữ hơn 100,000 người Hán nô bộc, bộ lạc từ từ cường thịnh, mơ hồ trở thành Lương Châu vùng phía tây năm quận bên trong cường đại nhất bộ lạc thế lực. Ở Đồng Trác độc trưởng triều Cương trong 2 năm, Lương Châu thế cuộc vi diệu, rất nhiều chư hầu cắt cứ đối lập, kiểm chế lẫn nhau. Mà vùng phía tây năm quận nghiễm nhiên độc lị với Lương Châu ở ngoài, Man Di bừa bãi tàn phá, từng bước xâm chiếm các quận huyện. Thế nhưng, trong lúc này, mỗi cái Man Di bộ lạc trong lúc đó nhưng không có quá khích cử động, dồn dập tích chưa thực lực, mà đối đại khi biến. 4 tháng trước, Lý Lợi tiền nhiệm Vũ Huy thái thú, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, khiến Lương Châu vi diệu thế cuộc trong nháy mắt phá nát, lát sau chiến sự tân phát. Ngay khi Lý Lợi xuất quân cùng Hàn Thoại, Mã Đằng cùng Bát Bộ Đông Luân Phiên trong lúc kích chiến, vẫn âm thầm phát triển bộ lạc thực lực Hưu trừ bộ lạc thừa cơ mà lên, chỉ dùng 2 tháng càn quét Trương Dịch nước phụ thuộc toàn cảnh. Lập tức, thừa dịp Lý Lợi cùng hàng ngựa lớn quân đại chiến Đông Sơn khẩu thời khắc, Hưu trừ bộ lạc lần thứ 2 cử binh đánh vào Trương Dịch quận. Một lần công hãm Trương Dịch thành, đánh bại Tiểu Nguyệt Thị mấy cố bộ lạc thế lực, đem Trương Dịch toàn bộ quận bỏ vào trong túi. Luân Phiên đại thắng dưới, thúc đẩy Hưu trừ bộ lạc Hưu trừ Vương Điền Thương hùng tâm vạn trượng, hăng hái nỗ lực xuất binh một lần chiếm đoạt Vũ Huy quận, đem Lương Châu chặn ngang cắt đứt, cắt cứ vùng phía tây 6 quận, tự thành một quốc gia. Một khi chiếm cứ Vũ Huy quận, liền mang ý nghĩa Hưu trừ bộ lạc đem cắt cứ Lương Châu vùng phía tây nửa bên, sau đó chỉ cần xuất binh tiêu diệt Diệu Tuyền, ở kéo dài cùng Đôn Hoàng quận cảnh nội bộ tộc khác, là có thể chiếm cứ hơn một nửa cái Lương Châu, thậm chí có thể đánh bại Hàn Toại cùng Mã Đằng, nhất thống Lương Châu các bộ người Khương bộ lạc, uy hiếp kinh triệu Trường An, nhìn thèm thuồng Trung Nguyên. Cho tới chiếm cứ Vũ Huy quận Lý Lợi, Hưu trừ Vương Điền Thương không để hắn vào trong mắt, càng sẽ không e ngại Hàn Toại cùng Mã Đằng các loại, chờ Tây Lương chư hầu. Ở Điền Thương trong mắt, Hưu trừ bộ lạc dũng sĩ không thể chiến thắng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, 3 tháng ngắn ngủi bên trong liền có thể quét ngang Trương Dịch nước phụ thuộc cùng Trương Dịch quận 2 quận nơi, thì sao Tây Lương chư hầu? Hôm nay Hưu trừ Vương Điền Thương, cuồng ngạo ngông cuồng tự đại, coi Lương Châu chư hầu như không, bệ nghệ thiên hạ. Ở Thanh Nguyên Hà Tây bờ ngoài 30 dặm Hoàng Sa lĩnh, bây giờ liền chuyên chống Hưu trừ Vương tự điển thật xuất lĩnh 15,000 Hưu trừ tiền quân, bên ngoài 100 dặm còn có Hưu trừ Vương tự mình xuất lĩnh 30,000 đại quân. Điền thực sự là Hưu trừ Vương Điền Thương trưởng tử, cũng là Hưu trừ bộ lạc vương tử, dũng mãnh thiện chiến. Đang tấn công Trương Dịch quận bên trong, hắn xuất lĩnh tiền quân một đường công thành nổ trại, dù không thể đỡ. Lần này xuất binh Vũ Huy quận, Điền Thật vẫn cứ xuất lĩnh tiền quân trước tiên xuất binh, ngày đi 300 dặm, hỏa tốc buôn tập Vũ Huy bên cạnh. Thế nhưng, hiện tại Vũ Huy quận đang ở trước mắt, Điền Thật lại ở Thanh Nguyên Hà Tây bờ lập trại đóng trại, liên tục 2 ngày dừng lại không tiến. Chính là này 2 ngày thời gian, làm cho Vũ Huy thái thú Lý Lợi cấp tốc triệu tập chiến kỵ, suốt đêm buôn tập, đến đây Thanh Nguyên Hà chống đỡ Hưu trừ thiết kỵ. Thanh Nguyên Hà Tây bờ, Hưu trừ đại doanh. Trung quân bên trong đại trướng, Hưu trừ Vương tử Điền Thật cùng phó soái Điền Không Chút Tỷ Vết chính đang cãi vã kịch liệt, mà cãi vã chủ đề chính là có nên hay không rút quân. Điền Không Chút Tỷ Vết là Điền Thật cùng cha khác mẹ muội muội, cũng là lần này tiền quân phó soái, địa vị chỉ đứng sau Điền Thật. Theo lý thuyết, hai huynh muội không có cần thiết cãi vã. Điền thực sự là Hưu Chư bộ lạc kẻ đại vương tử, cái khác mấy cái đệ đệ bây giờ tuổi tác vẫn còn đấu, đối với vua của hắn chứa địa vị căn bản không tạo thành uy hiếp. Mà Điền không chút tỉ vết tuy là tiền quân phó soái, nhưng cuối cùng là nhỏ bé nữ lưu, căn bản không có tiếp trưởng vương vị tư chất cách. Huống chi, Điền Thật vẫn còn ca ca của nàng, muội muội nghe theo ca ca, này là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Như vậy tới nay, hai người hà tất cãi vã đây? Nhưng mà, sự thực nhưng không phải như vậy. Điền không chút tỉ vết có thể không phải người bình thường, nàng ở Hưu Chư trong bộ lạc địa vị và hy vọng không chút nào kém hơn Điền Chân vương tử. Bất luận là võ nghệ vẫn là mưu lược, nàng đều không thể so ca ca Điền Thật thua kém nửa phần, thậm chí còn hơn lúc trước. Chỉ vì nàng là nhỏ bé nữ lưu, lại là tây vực tóc vàng làm nhãn tỷ nữ sở xanh, vì vậy thanh danh cũng nổi. Nếu không thì, chỉ sợ cũng không có Điền Thật cái này đại vương tử chuyện gì, dẫn dắt đại quân xuất chinh người, nhất định sẽ là nàng, mà không phải Điền Thật. Soái vị trước, Điền Thật khá là khổ não nhìn đứng ở trước mặt mình, cùng mình bình thường cao muội muội Điền không chút tí vết, bất đắc dĩ nói rằng, không chút tí vết, em gái ngoan của ta, phụ vương ngày mai sẽ phải xuất quân đến đại doanh, mà quân ta ở đây dừng lại mấy ngày, vẫn dừng lại không tiến, không có khởi xướng bất kỳ thế tiến công. Một khi phụ vương trách tội xuống, ngươi để ca ca làm sao hướng về phụ vương bàn giao? Lẽ nào ngươi muốn ta hướng về phụ vương bẩm báo, Vũ Uy thái thú Lý Lợi đã đánh bại Hàn Toại cùng Mã Đằng đám người liên quân, vì lẽ đó tôi không dám hạ lệnh đại quân tiến công, cũng dục phụ vương lập tức triệt binh sao? Có gì không thể? Điền không chút tỉ vết hỏi ngược lại. Điền Thật nghe vậy sững sờ, đáy mắt trong nháy mắt tránh qua một tia âm tàn nhẫn vẻ mặt không thích, âm chỉ nói, không chút tỉ vết, lần này xuất binh Vũ Uy, phụ vương tự tin tăng bọn, nhất định phải lấy được. Nhưng mà ngươi lại làm cho vi huynh lui binh, chưa chiến trước tiết kiếp, đây là loạn quân chi đạo, sau này vi huynh còn làm sao mang binh đánh giặc? Lý Lợi đại quân mới tới Thanh Nguyên Hà, đặt chân chưa ổn, tôi ý tối nay xuất quân đánh lén Lý Lợi đại doanh. Ngươi nếu không phải cùng ta cùng đi, đều có thể lưu thủ đại doanh, ta tự mình lĩnh binh dạ tập. Nếu như ca ca cố ý dạ tập Vũ Uy quân đại doanh, tiểu muội cũng không ngăn trở. Chỉ có điều Lý Lợi đại quân đóng quân Thanh Nguyên Hà đông tây hai bờ sông, đại doanh ở bờ đông, bờ tây còn có một chi 5000 người chiến kỵ tiền quân. Huynh trưởng nếu muốn suốt đêm tập doanh, cần vòng qua Lý Lợi tiền quân, vượt qua Thanh Nguyên Hà, đến thẳng Lý Lợi trung quân đại doanh, như vậy có thể thành sự. Tiểu muội cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, ta sẽ linh binh 3000 trước đi tiếp ứng ca ca, thay ngươi ngăn trở Lý Lợi dưới trướng tiền quân, để tránh khỏi ngươi đánh lén Lý Lợi đại doanh sau khi bị hắn tiền quân chặn đường lui, hai mặt thủ địch. Điền không chút tỉ vết nhìn thấy Minh trưởng Điền Chân tâm ý đã quyết, đưa tay phất qua che khuất nửa bên mặt bảng phiêu giật màu vàng cuối sợi tóc, đem tự thân khuynh thế dung nhan hiện lộ ra. Cây chậu dưới đèn Điền không chút tỉ vết, rõ ràng là như nàng mẹ đẻ vậy kim phát bích nhãn, màu da trắng non trắng hơn tuyết, dáng người cao ngất tây vực tuyệt mỹ nữ tử. Nhưng thấy nàng đầu đầy màu vàng tóc dài, thân cao 8 thước có thừa, tức 1.8 khoảng 5 mét, da thịt trắng loáng như ngọc, cùng đại hán người màu da tuyệt nhiên không giống, đây mới thực là trắng non mỹ nhân. Cái trán trắng loáng như mỡ dê, lông mi cong như nguyệt, lông mi như bẽ, một đôi doanh động mắt to như biển rộng giống như xanh thẳm thâm thúy, trong suốt không lân, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Mũi kiên cường như đao gọt giống như vậy, đôi môi hơi dày, mặt hồng hào ngọc nhỏ, hàm răng kinh động, phong tình vô hạn, gợi cảm cùng mê hoặc nảy sinh. Cổ trắng như tuyết, chạch chạch rực rỡ, một chuỗi hồng lam giao nhau mã não dây chuyển khảm nạm tuyệt mỹ xương quai xanh trong lúc đó, như bảo thạch tô điểm bạch ngọc mỡ đông, bổ sung lẫn nhau, càng đột hiện ra tấm này phong tình bạc trùng, mỹ luân mỹ hoán khuynh thế dung nhan. Điền không chút tỉ vết dáng người kiên cường, một bộ hoa mỹ la quần bám vào trên thân thể mềm mại, hai vai có chút lục xoát yếu, hai tay thon dài, mười ngón ôn nhu linh động. Trước ngực, một đôi lóa mắt ngạo nhân khổng lồ ngọn núi khổng lồ, ngạo thế đứng vững, ngang trời mà ra, đẩy lên hai tòa êm dịu cao ngất nhà ngọn núi lớn, núi non đối xứng, giữa hai vú đổ sinh không đáy thâm giản, xinh đẹp phong quang, đều ở không nguyên trong hẻm núi. Hai vú chiếu rọi, rực rỡ mà thần bí, thâm hạp thắng cảnh, đen tối mà lóa mắt, khiến cho người như si như say, như thơ như họa. Điền không chút tỉ vết hai vú ngạo nhân, nhưng eo thon tinh tế, cùng vai rộng hình thành so sánh rõ ràng, một rộng một hẹp, rõ ràng là hai cực phân hóa. Ở tố thân la quần tôn lên ở bên trong, eo thon nhỏ giống như linh xà múa, tư thái ôn nhu, khiến cho người lên mắt. Nhưng mà, eo thon nhỏ chỉ là nàng tư thái bên trong một phong cảnh mà thôi, thịnh cảnh vẫn còn nhỏ dưới lưng. Điền không chút tỉ vết xương hồng vô cùng rộng lớn, bụng dưới hơi ao hãm, hai mông cực kỳ vênh cao, giống như một tòa lồi lõm nhếch lên tròn vo gò núi. Đây mới thực là cái mông sau kiểu, xương mu liên hợp vị trí cùng người hán nữ tử sai biệt rõ ràng, thuộc về xương chậu sau kiểu, cũng không phải là cô gái cái mông đầy đặn mà có vẻ mông bề cao. Bất quá của nàng kinh người mông mẩy, hình thể êm dịu, sau lồi mà không đột ngột, hiện nửa cung tròn hình cung, uyển chuyển mà không mất đi đấy đà, rất có đánh vào thị giác lực, lôi kéo người ta vô hạn mơ màng, thần hồn điên đảo, lưu luyến quên bể. Nàng hai chân thon dài mà thẳng tắp, cao vút mà đứng, chống đỡ lấy ngạo nhân dáng người, làm nền dung nhan tuyệt thế. Xin gặp thời loạn lạc, mỹ nhân không chút tỉ vết nhất chi độc tú, diễm áp quần vương, tỏa ra ở tây vực Man Di bên trong, di thế mà độc lị, giống như một viên nóng ánh minh châu khảm nạm ở tây vực cổ trên đường, điểm tô cho đẹp tinh không, nhuộm đẫm lương châu nửa bên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 131, không trăng đêm tái hiện dạ tập trên đêm tối không trăng, thưa thất ngôi sao tô điểm bầu trời đêm, ảm đạm tịch liêu. Thanh nguyên bờ sông, thu phong lạnh rung, nhẹ phẩy bên trong cuốn đi tiêu dương lưu lại cuối cùng một tia nóng bức. Đêm khuya, bờ đông Lý Lợi đại doanh, nhân mã từ lâu an giấc, yên tĩnh không hề có một tiếng động, trong không khí tràn ngập một luồng khí tức sơ sát. Hào hào rào. Hắc ám dưới bầu trời đêm, tịch mịch thanh nguyên hà đột nhiên vang lên ảo ảo nhân mã qua sông thanh âm, trong nháy mắt xé rách đêm tối vắng lặng. 10.000 hưu chư thiết kỵ mã ngầm tam, đề khỏa bài bố, vòng qua hoàn phi tiền quân hổ khiếu doanh, thẳng đến bờ đông Lý Lợi đại doanh mà tới. Thanh nguyên hà đông bờ, khoảng cách Lý Lợi đại doanh năm ngoài trăm bước. Hưu chư vương tử điền thẳng thắn trước tiên qua sông, đìm ngựa nghỉ chân, hàn quang trong vắt màu bạc trường thương nhanh nắm trong tay, hai con mắt sát khí lẫm liệt, lạnh lùng nhìn không hề để phòng Lý Lợi đại doanh, khóe miệng hiện ra ác liệt sắc cơ. Chờ phía sau chiến kỵ toàn bộ qua sông, điền thật dài thương vung lên, nhắm thẳng vào Lý Lợi đại doanh viên môn, thấp trầm giọng quát, phía trước chính là Lý Lợi tiểu nhi đại doanh, các huynh đệ, cho ta tàn nhẫn mà giết, giết đến hán quân không còn manh giáp. Giết a. Theo điền thật ra lệnh một tiếng, hơn bạn thiết kỵ theo tiếng chạy vội mà ra, vinh qua như rừng, chiến kỵ phân phận, hung manh đánh về phía đại doanh viên môn. Lý Lợi đại doanh viên môn trước, mở nhạt tây bước, mười mấy tên tướng sĩ tựa ở trên hàng rào ôm binh khí ngủ gà ngủ gật. Một trận thu gió thổi qua, bọn họ không khỏi cả người khẽ run lên, lát sau thu nạp hai tay, co do trên người kế tục ngủ say. Cục cục đát. Nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, thủ doanh tướng sĩ đột nhiên thân hình hơi chấn động, khép mắt chiều viễn nơi miết một chút. A địch tấn công. Viên môn trên đống tên sau khi, một tên kinh nghiệm phong phú đội xuất, đột nhiên hô to một tiếng, cũng ngay đầu tiên nhen lửa một nhánh hỏa tiễn, bắn về phía ngoài trăm bước gót sắt dòng lũ. Mèo. Thoáng chốc, một nhánh hỏa tiễn cắt ra bầu trời đêm, đem viên môn trước đội vàng chạy tới hơn vạn hưu chư thiết kỵ thân hình hiện lộ ra. Người bắn tên chuẩn bị, thả. Bắn giết hưu chư ma tử, tử thủ viên môn. Đội xuất thả ra hỏa tiễn sau khi, kế tục cây cung chỉ sạn, lớn tiếng quát to. Giây lát, từ đống tên sau khi hiện ra hơn 200 tên người bắn tên, dồn dập đắp trên cung huyền, bắn giết hung mãnh kéo tới hưu chư thiết kỵ. Thình thịch hành. Từng tiếng nổ lớn nổ vang dưới, Lý Lợi đại doanh viên môn trước sừng hiệu từng cái bị chọn bay ra ngoài, mấy ngàn hưu chư dũng sĩ thẳng đến viên môn mà tới. Xiêu xiêu xiêu. Gào thét lạnh lẽo mưa tên, trong nháy mắt xuyên thấu bầu trời đêm, thuận phong thẳng tới, lao thẳng tới viên môn trên người bắn tên mà tới. Tức thì, trên trăm tên vũ uy quân người bắn tên bị mũi tên đóng đinh ở trên cỏ gỗ, vẫn có trên trăm tên người bắn tên tránh thoát một kiếp, kế tục bắn giết hưu chư kỵ binh. Đùng, đùng, đùng. Viên môn, mấy trăm tên hưu chư kỵ binh nghiêng người lôi kéo đại thẳng cái chặt to lớn viên mục mãnh liệt va chạm viên môn, một lần lại một lần va chạm, khiến viên môn lung lay ngọc rớt, loảng xoảng vang vọng. Báo. Bẩm thống lĩnh, tây viên môn ở ngoài đột nhiên xuất hiện đại cổ hưu chư chiến kỵ tập doanh, quân ta 300 tên người bắn tên cùng 200 bộ tốt chính đang liều mạng chống lại, xin mời thống lĩnh tốc làm quyết đoán. Lý Lợi trong doanh trại đại quân bên trong đại trướng, một tên vai trái bị thương chân trưởng cuống quýt vọt vào liều lớn, gấp giọng đối với đang dưới ánh đèn đọc sách Đằng Tiêu nói rằng: "Không sai, bên trong đại trướng tọa trấn đại doanh người, không phải Lý Lợi, mà là Vũ Uy doanh thống lĩnh Đằng Tiêu. Rốt cuộc đã tới. Bổn thống lĩnh trước đó còn tưởng rằng tối nay không có quân địch tập doanh, chúa công trước khi đi nhưng căn dặn tôi không thể khinh địch. Vì vậy, bổn thống lĩnh không dám lười biếng, chiến giáp chưa tá, đêm khuya chưa ngủ, cầm đốt soi đêm đọc. Không ngờ chúa công thần cơ diệu toán, bang này hưu trừ man tử cũng thật là gan to bằng trời, dám dạ tập quân ta đại doanh. Tới đúng lúc, tôi vừa mới chuẩn bị tá giấc ngủ, bọn họ đã tới rồi. Đây là hưu trừ man di chính mình muốn chết, đừng trách đằng nào đó tối nay đại khai sát giới." Tự lẩm bẩm bên trong, Đằng Tiêu thân mang chiến giáp, đứng thẳng người lên, nhanh chân đi ra liều lớn, lớn tiếng quát lên: "Chúng tướng sĩ ở đâu? Xếp thành hàng lên chiến." Cục cục đát, ở Đằng Tiêu trong tiếng hét vang, từ giữa quân liều lớn hai bên trái phải trong nháy mắt hiện ra Vũ Uy doanh 5000 chiến kỵ cùng 2000 kim nê vệ. Trong chốc lát liền ở lều lớn ở ngoài trên đất chống xếp thành hàng chỉnh quân, đao thương như rừng, sát cơ ầm ầm, sĩ khí tăng vọt. Đằng Tiêu ngồi cao ở bước trên mây thần câu bên trên, một tay xách ngược thiên thạch đại kích, hai con mắt thô bạo mà nhìn về phía loảng xoảng vang vọng biên môn, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, cả người sát khí quanh quẩn. Ở phía sau hắn, 7000 chiến kỵ sát khí lẫm liệt đứng lặng ở chính giữa quân lều lớn trước, nín hơi cấm cầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào biên môn, lặng lặng đợi Đằng Tiêu hạ lệnh xuất kích. Loảng xoảng đang oành. Ở hưu chư người kịch liệt va chạm dưới, dày nặng biên môn rốt cục không thể tả đòn nghiêm trọng. Dầm một tiếng ầm ầm đổ nát. Thoáng chốc, ở đất vàng tung bay bên trong, mấy ngàn hưu chư thiết kỵ chen chúc mà vào, gào gào gọi đất vọt vào đại doanh. Điền Thật xông lên trước, người đầu tiên xông vào biên môn, phóng ngựa bước lên thường, dẫn dắt đại quân thẳng đến trong doanh trại đại quân lều lớn mà đi. 200 bước, 150 bước, 120 bước. Đang Tiêu biểu hiện lạnh lùng nhìn chăm chú vào hưu chư thiết kỵ hung mãnh đập tới, trong lòng âm thầm mắt lượng khoảng cách của song phương. Khi, làm, hưu chư đại quân cấp tốc chạy đến 110 bước thời khắc, Đang Tiêu đột nhiên đại đao vung lên, dùng ngựa bắn nhanh mà ra, sắt. Thoáng chốc, 7000 thiết kỵ chạy gấp mà ra, thúc ngựa bước lên thường, đối mặt với phi nước đại mà đến hưu trừ kỵ binh, trước mặt xung phong đi tới. Len keng len keng. Nhất mã đương tiên Đằng Tiêu, cầm trong tay dài hai trượng màu đen đại kích, cùng xung phong ở trước mặt nhất hưu trừ màn tướng, hung hãn giao phong. Trong nháy mắt, đại kích cùng màu bạc trường thương lăng không gặp vỡ, trong vài hơi thở liên tục công kích 6 lần, đốn lửa bắn nhanh, điểm điểm tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, công kích thanh nổ vang mãnh liệt. Giây lát, chiến mã thắt thân mà qua, Đằng Tiêu vẻ mặt như thường, hai tay hơi ma túy, không quá mức quá đáng lo, trong lòng bàn tay đại kích vẫn cứ khoảng chừng trái phải quét ngang, trong nháy mắt đánh rơi mấy tên hưu trừ kỵ binh. Cùng Đằng Tiêu giao thủ ma tướng chính là hưu trừ vương tử Điền Thật. Điền Thật dũng mãnh, ở hưu trừ trong bộ lạc nổi tiếng lâu đời, một cây dài hai trượng thép dòng ngân thương dưới hiếm có hoa bách hợp chỉ tướng. Duy có một lần ngoại lệ, chính là hắn cùng muội muội Điền Không Chút thì vết đại chiến 200 hợp, chưa phân thắng bại, thế lực ngang nhau. Nhưng mà cùng Đằng Tiêu trong khi giao thủ, Điền Thật nhưng bị thiệt lớn. 6 liên kích dưới, hắn hai vai rung động, cánh tay toàn bộ nhà nứt gan bàn tay, máu chảy ồ ạt, trong tay ngân thương suýt nữa rời khỏi tay. Một luồng hung mãnh lực đạo tràn vào lồng ngực, khiến hắn ngũ tạng rung bần bật, lục phủ còn đau, tinh lực bốc lên bên trong, một ngụm máu tươi phun ra tung tóe. Hợp lại dưới, hắn dĩ nhiên thân bị thương nặng, một thân sức chiến đấu chợt giảm xuống một nửa, đồng thời, trong thời gian ngắn vô lực tái chiến, hai tay run rẩy, chỉ có thể miễn cưỡng nắm chặt ngân thương không mất, căn bản không làm gì được. Đây là điển thật chinh chiến tới nay, lần thứ nhất tao ngộ nặng như thế tổn thương, dựa vào hắn đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp thực lực, dĩ nhiên không chống đỡ được mặt đen hán tướng trước mặt một đòn. Len keng len keng. Kịch liệt hai quân chiến kỵ xung phong, không có để cho điển thật cơ hội thở lấy hơi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gắng gượng hai tay nắm chặt ngân thương, chống đối hán kỵ xung phong, có vẻ cực kỳ vất vả, ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ chốc lát sau, điển thật toàn thân nhiều chỗ mang thương, thật vất vả mở một đường máu. Lim ngựa xoay người lại bên trong, hắn thở dốc, thở hổn hộc, thở như trâu, tham lam miệng lớn hô hấp không khí, dựa vào cái này giảm bớt vết thương trên người đau cùng phụ tạng thương tích. Trong lúc tê hát dốc, điển thật nhìn thấy vừa đả thương của mình tên kia hán tướng, dẫn dắt người hán chiến kỵ đấu đá lung tung, đại sát tứ phương. Tính thời gian thở bên trong, liền có mấy chục tên hưu chư kỵ binh chết thảm khi hắn đại kích dưới, mà hắn lãnh đạo hán quân dũng mãnh dị thường, giết đến hưu chư chiến kỵ liên tục bại lui, tử thương nặng nề. Trơ mắt nhìn mình bộ khúc bị hán tướng lãnh đạo chiến kỵ trắng trợn chém giết, điển thật tim như bị dao cắt, lên cơn giận dữ. Nhưng là hắn lúc này lại không thể ra sức, tự thân còn khó bảo toàn, há có thể bận tâm dưới trướng binh sĩ. Cho đến giờ phút này, điển thật bừng tỉnh nhớ tới muội muội không chút tỉ vết nói không sai, Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân, sức chiến đấu phi phàm, dũng tướng như vân. Từ khi Lý Lợi làm chủ Vũ Uy quận tới nay, trắng trận mở rộng binh mã, quảng nạp lương thần dũng tướng, mấy lần chiến đấu đều là đánh đâu thắng đó. Đông Sơn khẩu một trận chiến, Vũ Uy quân càng là giết đến hàn thoại, mã đằng 100.000 đại quân quân lính tăng dã, lưu vong mấy trăm dặm. Vì vậy, điền không chút tỉ vết chủ trương gắng sức thực hiện đóng quân chức dịch, theo đóng lại thủ, canh phòng nghiêm ngặt Vũ Uy quân xua binh xâm lấn. Nhưng là Hưu Trư Vương điền thương nhưng không nghe loạn, cố ý phái điền thật lĩnh quân tấn công Vũ Uy quận, cũng tự mình dẫn hơn 3 vạn đại quân sau đó tới rồi trợ chiến. Điền thật không dám nghịch lại phụ thân quân lệnh, trong lòng cũng không đem Vũ Uy quân chân chính để ở trong mắt, vui vẻ lĩnh binh xâm chiếm Vũ Uy biên cảnh, ý đồ một lần công hãm Vũ Uy quận, lại như đánh chiếm Trương Dịch quận như thế, lát sau vững chắc chính mình đại vương tử địa vị, vì tương lai kế thừa vương vị đặt xuống cơ sở vững chắc. Nhưng mà, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc. Điền thật lần này xuất lĩnh 10.000 đại quân dạ tập Lý Lợi đại doanh, nỗ lực thừa dịp đặt chân chưa ổn, công lúc bất ngờ, một lần công phá đại doanh, giết Lý Lợi một trở tay không kịp. Trên thực tế, Lý Lợi đại quân trước đó xác thực không có phòng bị, trong doanh trại cũng không có sớm bố trí mai phục. Nhưng hán quân doanh trại thật là quấn lại cực kỳ vững chắc, thủ doanh tướng sĩ cũng vô cùng ngoan cường, một người cao lớn rắn chắc viên môn miễn cưỡng cản trở điện thật to lớn quân một phút thời gian, khiến hán quân thiết kỵ có thể cấp tốc chỉnh quân lên chiến. Ra ngoài điển chân ý nguyên liệu chính là, Vũ Uy quân sức chiến đấu thật sự là quá cứng hãn. Chỉ là 7.000 chiến kỵ có thể phá tan hán xuất lĩnh 10.000 hưu chư đại quân, hơn nữa còn là chính diện đòn đánh, vẫn cứ đánh cho hưu chư dũng sĩ tắc ở viên môn khẩu, tiến thối lưỡng nan, tử thương vô số. Từ người bị thương nặng dưới, điện thật đối với lần này dạ tập đại doanh đã không ôm bất kỳ thủ thắng hy vọng. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Điền thật biết rõ Hưu Trư tướng sĩ bản tính, đánh thuận phong trận thời gian, Hưu Trư tướng sĩ dũng không thể đỡ, nhanh nhẹn dị thường. Thế nhưng, một khi chiến sự không thuận, hoặc là chiến cuộc rơi vào rằng co trạng thái, Hưu Trư dũng sĩ tinh lực liền sẽ nhanh chóng mất đi, ý chí chiến đấu không kiên, căn bản không đánh được loại này cứng đối cứng liều mạng đại trận. Đây chính là Hưu Trư bộ lạc nhiều năm trước tới nay tiêu cực tị chiến, có ý định bảo tồn thực lực, đóng cửa luyện binh, lâu thông chiến trận lưu lại tệ nạn. Thường ngày bên trong, Hưu Trư dũng sĩ từng cái kiêu ngạo đến cực điểm, tranh cường hào thắng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Nhưng gặp phải chân chính cường hãn đối thủ sau khi, trái lại khiếp chiến không tiến, dù đâu sợ vĩ, từng cái tất cả đều là loại nhát gan. Mắt thấy lần này tập doanh thất bại, Điền Thật mang theo hơn 100 tên thân binh vòng qua chúng quanh lều trại, tùy thời hướng về viên môn khẩu thối lui. Chỉ chốc lát sau, Điền Thật đột nhiên rìm ngựa dừng lại, tỏ rõ vẻ kinh hãi mà nhìn về phía không có một bóng người hậu quân hơn 100 tòa lều trại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, xem trận tròn mắt. Lớn như vậy hán quân doanh trại ở bên trong, nguyên lai chỉ có 7.000 chiến kỵ, cái kia Lý Lợi trung quân còn có 8.000 chiến kỵ lại đi nơi nào đây? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 132, không trăng đêm hoành kích lập tức dưới đêm lạnh như nước, sơn màu đen. Thanh Nguyên Hà đông bờ, Lý Lợi đại doanh. Viên môn bên trong, đại chiến say xưa. Vũ Uy doanh ở thống lĩnh Đằng Tiêu dẫn dắt đi, thừa thế xông lên vọt vào hơn vạn hưu chư thiết kỵ bên trong, anh dũng chém giết, hung ác dị thường, hung hãn không sợ chết. Phó thống lĩnh Thành Nghi dẫn dắt 500 tinh nhuệ thân binh, lao thẳng tới viên môn mà đến, ý đồ chặn lại hưu chư kỵ binh đường lui, một lần đem 10.000 hưu chư đại quân chu diệt ở doanh trong trại. Hưu chư kỵ binh cung mã thành thạo, chiến kỵ xung phong cũng vô cùng dũng mãnh, trong miệng ô ô oa rồi kêu gào la lên. Trường thương trong tay một thứ, nhìn qua khí thế rất đủ, dù không thể đỡ. Hưu Trư chiến kỵ tuy rằng dũng mãnh hung ác, nhưng Vũ Uy doanh như thế nào suy nhược quân. Vũ Uy quân từ thành lập tới nay, trải qua Hắc Long lĩnh, Hưu Trư Hoang Nguyên cùng Đồng Sơn khẩu mấy lần đại chiến, mà Vũ Uy doanh đang đại chiến bên trong sinh ra theo thời thế. Trong doanh trại vượt quá 7 phần 10 tướng sĩ đều là chiến hậu quãng đời còn lại lao binh, chém giết kỹ xảo tinh diệu, ý chí chiến đấu ngoan cường, không chết không thôi, hung hãn cực kỳ. Ngoại trừ lao binh ở ngoài, còn dư lại 3 phần 10 tướng sĩ cũng không phải lính mới, mà là Hàn Toại cùng Mã Đằng hai người dưới trướng Hàn Tốt. Tương tự cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến trận tinh nhuệ chi sĩ, bằng không, Đằng Tiêu căn bản sẽ không đưa bọn họ chiêu đến dưới trướng. Đối mặt Hưu Trư thiết kỵ dũng mãnh xung phong, Vũ Uy doanh tướng sĩ gặp mạnh thì lại càng mạnh hơn, thế tiến công hung ác cực điểm, giết địch chiêu thức ngắn gọn mà sắc bén, một đòn giết chết, đưa tay cực kỳ không tầm thường. Cùng lúc đó, Vũ Uy doanh tướng sĩ cưỡi ngựa không thể so với Hưu Trư người thua kém. Chúng tướng Vũ Trường ngồi ở trên lưng ngựa như bình địa giống như vậy, nghiêng nghiêng ngựa ngựa, khoảng chừng trái phải né tránh, nghiêng người tung bay, không một không tinh, giết đến Hưu Trư người một điểm tính khí cũng không có, chỉ có thể nhắm mắt liều mạng, không hề ưu thế có thể nói. Trong lúc kích chiến, Hưu Trư chiến kỵ xung kích tư thế bị Vũ Uy doanh tướng sĩ trước mặt bóp chết. Song phương rằng có chém giết nửa canh giờ, Hưu Trư chiến kỵ ý chí chiến đấu kịch liệt giảm xuống, sĩ khí đê mê, chém giết thời gian mang theo lòng sợ hãi. Nay Tiêu Bị Trường, Vũ Uy doanh tướng sĩ càng đánh càng hăng, chém giết kỹ xảo càng tinh xảo, công kích đắc liệt, một đòn giết chết. Hơn nữa đằng Tiêu xông lên trước, đại kích vung vẩy bên trong, tất cả đều là cụt tay thân thể tàn phế, mưa máu tung bay. Hưu Trư trong đại quân không người có thể ngăn, miễn cưỡng bị đằng Tiêu tạc mặc trận hình, dẫn dắt sau lưng Vũ Uy doanh tướng sĩ ba tiến vào ba ra, giết đến 10.000 Hưu Trư đại quân tử thương nặng nề, thảm thốt bại lui. Tiếp rằng Viên Môn bị Thành Nghi dẫn dắt 500 thân binh lao lao thủ giữ, đường lui bị nẹt. Mà Thành Nghi càng là dương đao cưỡi ngựa chặn ở chật hẹp Viên Môn khẩu, rất nhiều một người giữ quan vạn người phá khí thế, thêm nữa hắn võ nghệ cao cường, có nhất lưu thượng giai thân thủ, dũng mãnh dị thường. Trong nháy mắt, Hưu Trư nhân diện đối với đằng Tiêu chính diện đánh giết, sau lưng lối thoát lại bị Thành Nghi cản trở, rơi vào tiến thối lưỡng nan cảnh giới. Sau nửa canh giờ, nguyên gốc vạn Hưu Trư thiết kỵ tổn hại gần nửa, sĩ khí càng đê mê, rất nhiều thất bại hoàn toàn tư thế. Vũ Uy doanh tướng sĩ thừa thắng đánh mạnh, vẫn cứ giết đến Hưu Trư người hoảng sợ chạy trốn, dồn dập tùy thời nhảy vào doanh trại bên trong bỏ trống lều trại, nỗ lực trốn tránh hỏa sát thân. Trong khoảnh khắc, Hưu Trư đại quân binh bại như núi đổ, ở lớn như vậy doanh trại bên trong kinh hoàng tứ tán, thảm thốt thoát thân. Có thể là bọn hắn chạy tới chạy lui còn đang trong đại doanh loanh quanh, căn bản không có thoát ly hiểm cảnh, chỉ là bọn hắn vẫn còn không tự biết mà thôi. Viên Môn Khẩu, đang Tiêu cùng Thành Nghi hợp binh một chỗ, chấn giữ cửa doanh, trắng trận bắt giết kinh hoàng chạy thục mạng Hưu Trư bại quân. Khoảng cách Viên Môn không tới 50 bước một tòa bỏ trống lều trại sau khi, Điền Thật mang theo trên 100 tên thân binh tìm ngựa nghỉ chân ở đây đã lâu, chỉ tiếc vẫn không có đợi được giết ra Viên Môn thích hợp thời cơ. Việc quan hệ tự thân tính mạng, Điền Thật không dám dễ dàng mạo hiểm, càng không thể bại lộ tự thân hành tích. Bởi vậy, hắn không thể không mệnh lệnh thân binh xua đuổi cái khác Hưu Trư tướng sĩ cách mình xa một chút, thậm chí không tiếp thân tự động thủ giết chết tộc nhân của mình, do đó bảo đảm hành tung của mình không bị Hán quân phát hiện. Đặc biệt là không thể bị lúc trước đả thương hắn mặt đen Hán sẽ thấy, bằng không, hắn lần này liền chạy trời không khỏi nắm rồi. Thời gian đang nóng nảy trong khi chờ đợi trôi qua, Điền Thật có hạng kiên trì đã ở một chút bị tiêu diệt, làm cho hắn nôn nóng bất an, hận không thể lập tức nhằm phía Viên Môn, mạnh mẽ sát tướng đi ra ngoài. Chỉ là cái kia mặt đen Hán tướng vẫn bồi hồi ở Viên Môn khẩu chu vi, mà Viên Môn ở ngoài còn có khác một tên Hán tướng mang theo mấy trăm tinh binh chấn giữ đại doanh lối thoát, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, căn bản không cho Điền thẳng thắn đông xung kích Viên Môn cơ hội đảo sinh. Lều trại ấm ảnh ở bên trong, Điền Thật gỡ xuống vật cưỡi phúc chết cùng tên, phất tay ra hiệu thân binh cùng mình như thế đắp trên cung huyền, tùy thời bắn giết mặt đen Hán tướng cùng bên ngoài cửa một người khác Hán quân tướng lĩnh. Rồi, châm thấp cây cung kéo huyền tiếng vang, ở Điền Thật sự phía sau vang lên, hơn 30 mũi tên trong bóng tối nhắm ngay 40 bước ra đằng Tiêu cùng Thành Nghi hai người, tùy thời mà thả. Viên Môn Khẩu mắt thấy mình dưới trướng Vũ Uy doanh dĩ nhiên đại thắng, mà Hưu Trư đại quân đại bại tán loạn, mấy ngàn tên Hưu Trư nhân hạ mã quy hàng, đằng Tiêu nhất thời hoàn toàn yên tâm, hơi thở phào nhẹ nhõm, dục ngựa buôn đến Viên Môn ở ngoài, cùng Thành Nghi đứng sóng bay. Thành Nghi, vừa đại chiến ban đầu, có một võ nghệ khá là cao cường Hưu Trư tướng lĩnh, bị tôi một đòn trọng thương sau khi, liền không gặp tung tích. Ngươi có từng nhìn thấy người kia? Thành Nghi nghe vậy hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi, thống lĩnh có từng thấy rõ người kia là như thế nào hóa trang, võ nghệ so với Thành Mỗ làm sao, khiến dùng binh khí gì? Hả? Đang Tiêu hơi ngạc thần, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, Thành Nghi xưa nay trầm ổn, lần này nhưng vì sao như vậy tính toán Na Hưu tàn sát man tướng võ nghệ mạnh yếu đây? Trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng Đằng Tiêu cũng không nhiều hỏi, nói rằng, cái kia man tướng thân mang minh màu vàng chiến giáp, đầu đội dương giáp mũ chiến đấu, quan anh bên trên có 5 cái màu vàng lông chim. Hắn võ nghệ không yếu, miễn cưỡng bước vào đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp, chỉ là căn cơ bất ổn, hẳn là dùng ngăn một loại nào đó hiếm quý linh dược hoặc linh quả mới có thể bước lên đỉnh cấp chiến tướng hàng ngũ. Hắn sử dụng dài 2 trượng màu bạc trường thương, không phải thông thường thiết chế binh khí, mà là thép dòng rèn đúc thần binh, cực kỳ hiếm có, dưới khố vật cưỡi cũng rất tốt, đó là một thất thân dài 1 trượng, cao 8 thước thanh thông mã, có thể nói ngàn dặm lương câu. A. Thành Nghi không giống nhau, Đằng Tiêu nói xong, liền kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đằng Tiêu không hiểu hỏi, ngươi làm sao vậy, chuyện gì cho ngươi thất thố như thế? Thống lĩnh, ngươi lời vừa mới nói những này là thủ, để ta nghĩ tới một người. Nếu như thuộc hạ không có đoán sai, lúc trước cùng thống lĩnh ngươi giao thủ người, chính là lần này xuất lĩnh Hưu Trư tiền quân giặc cướp một bên Hưu Trư bộ lạc Vương Tử Điền Thật. Thành Nghi khẳng định nói rằng, Hưu Trư Vương Tử chỉ là Man Di bộ lạc rất rưởi, tiên dám tự xưng Vương Tử. Na Hưu tàn sát bộ lạc thủ lĩnh Điền Thương có phải là tự xưng Hưu Trư Vương à? Đang Tiêu tức giận nói rằng, Thành Nghi nghe vậy nở đủ cười, nói rằng, thống lĩnh không cần buồn bực. Dị tộc Man Di xưa nay ngông cuồng tự đại, từ lúc Đông Hán binh năm đầu, lúc đây người Khương thủ lĩnh Tông Kiến liền tự ý xưng vương, cũng phòng theo Đại Hán triều đình lễ chế, thiết chí văn võ bá quan, trước sau tồn tại để lại hơn 30 năm, sau đó mới bị triều đình phát binh tiêu diệt. Vì vậy, Man Di bọn đạo trích tự ý xưng vương việc, xưa nay chẳng lạ lùng gì. Hưu Trư bộ lạc thủ lĩnh Điền Thương liền là như thế, hắn tự xưng Hưu Trư vương, mà hắn con lớn nhất Điền thật sự là Hưu Trư đại vương tử. Những này Man Di phiên vương, phản tôi Đại Hán hoàng tộc trang phục, thân mang hoa phục, khoác kim mang ngân, mũ miệng bên trên hợp với minh hoàng phụ tùng, lấy biểu lộ ra sự cao quý thân phận. Vì vậy, thuộc hạ phán đoán thống lĩnh lúc trước đã thương người kia chính là Hưu Trư vương tử Điền Thật, trước mắt khoảng cách quân ta đại doanh gần nhất Hưu Trư trong vương tộc người, chỉ có người này. Ngoài ra, thuộc hạ còn nghe nói Điền Chân Vũ tài cao mạnh, được xưng Hưu Trư bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Bất quá ta lại biết Điền Thật cái này đệ nhất dũng sĩ tên tuổi, có tiếng không có miếng, trên thực tế, Hưu Trư đệ nhất dũng sĩ có một người khác. Theo ta được biết, Hưu Trư trong bộ lạc, chí ít còn có 4 người võ nghệ không hơn Điền Thật, thậm chí xa ở trên hắn. Chỉ có điều mấy người này cũng không nguyện đắc tội vị này tự cao dũng mãnh kẻ đại vương tử, không cùng hắn tranh đoạt cái này hư danh. Hơn nữa, mấy cái này võ nghệ cao cường người đều ở một cái Hưu Trư nữ tử dưới trướng cống hiến, cô gái này chính là có Đại Mạc Minh Châu danh xưng không chút tì vết mỹ cơ. Đang Điêu khẽ bước cằm, lạnh lùng nghiêm nghị nói như thế, lần này chúng ta tuyệt không thể bỏ qua vị này Hưu Trư vương tử, có thể cầm thì lại cầm, không thể bắt giữ, liền giết. Thành Nghi mỉm cười nói, có người nói vị này Điển Chân vương tử rất có vài phần năng lực, Chương Dịch quận chính là hắn lĩnh quân tấn công xong tới, hơn nữa. Siêu siêu siêu. Giữa lúc Thành Nghi nói chuyện thời khắc, Đang Điêu đột nhiên trong ánh mắt bùng nổ ra lạnh lẽo sát khí, tiện tay một cái kéo lại Thành Nghi. Dưới khố bước trên mây vật cưỡi tức thì thả người nhảy một cái, né qua viên môn, rơi vào viên môn bên trái hàng rào sau khi, do đó tránh thoát bắn nhanh mà đến mấy chục mũi tên nhọn. Khí họ. Cục cục đát. Giữa lúc bước trên mây thần câu mang theo Đằng Tiêu cùng Thành Nghi vững vàng rơi xuống đất thời khắc, Thành Nghi vật cưỡi đột nhiên rên rỉ một tiếng, ngã nhào xuống đất, bị hơn 10 mũi tên nhọn bắn giết mà chết. Sát theo đó, một trận nhanh chóng mà đến ngựa đạp thanh thẳng đến viên môn mà đến, trong vài hơi thở liền buôn đến viên môn khẩu, nỗ lực mạnh mẽ lao ra viên môn, trốn bán sống bán chết. Đâm sau lưng hại người, man tướng nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng bên trong, Đang Tiêu cầm trong tay đại kích ở bước trên mây dưới sự phối hợp, phóng ngựa nhảy một cái, chớp mắt giết tới viên môn trước, đại kích tung bay bên trong, ba tên vội vàng chạy tới Hưu Trư tướng sĩ trong nháy mắt đầu một nơi thần một nẻo. Ai cản ta thì phải chết. Giết, nóng lòng chạy chối chết Điền Thật, mắt thấy viên môn đang ở trước mắt, mà cái kia hai tên hán tướng dĩ nhiên tránh thoát hơn 30 chi đâm sau lưng, bây giờ mặt đen hán tướng lại chết thân trở về, phóng ngựa hành kích che ở viên môn khẩu. Trong nháy mắt, Điền Thật lòng như lửa đốt, thúc ngựa bước lên thương nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến Đằng Tiêu vồ giết mà tới. Ngông cùng rất tên trộm, đằng nào đó tối nay ngược lại muốn xem tặc tử có năng lực gì, dám to mồm phét lác như vậy. Đang Tiêu lạnh rên một tiếng, hổ mi dựng thẳng lên, trận mắt trừng trừng, một người đơn độc cưỡi ngựa, nam kích điểm ngựa nghỉ chân ở viên môn ở ngoài, miệt thị nhìn chạy vội đánh tới Điền Thật cùng hơn 30 người Hưu Trư kỵ binh. Thoáng chốc, Đang Tiêu phóng ngựa mà lên, bước trên mây thần câu bốn vó phi đạp, không ý kỵ tí nào cùng Hưu Trư kỵ binh trước mặt xuống tới. Oanh! Trầm thấp quát mắng trong tiếng, Đang Tiêu hai tay nắm đại kích, đại lực đâm thẳng, tính thời gian thở chém giết 10 tên Hưu Trư chiến kỵ, lập tức cùng Điền Thật trước mặt gặp vỡ, vung kích thẳng đến Điền Thật đầu lâu mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 133, một mũi tên xuyên qua yết hầu không chút tì vết xuất binh Điền Chân đã đối với Đằng Tiêu tâm thấy sợ hãi, lúc này lần thứ hai cùng với đường hẹp gặp gỡ, không thể không nhắm mắt, rất cướp đòn đánh. Giây lát, Điền Chân dụng hết toàn lực, mượn bật cưới nỗ lực lực lượng, hai tay nắm chặt ngân thương điên cuồng vùng đánh Đằng Tiêu đại kích. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn, còn sống hơn 20 người Hưu Trư kỵ binh hung hãn không sợ chết mà tràn vào viên môn, nỗ lực ỷ vào người đông thế mạnh, thừa thế xông lên xông ra Đằng Tiêu ngăn cản, giết ra viên môn. Len keng, kịch liệt binh khí công kích trong tiếng, Đằng Tiêu trong tay đại kích quảng trường, trái phải tung bay, trong chớp mắt lại chém mười mấy tên Hưu Trư kỵ binh, cũng một kích đánh bay Điền Chân trong tay hai trượng ngân cước. Thế nhưng, viên môn không gian chật hẹp, Đằng Tiêu dưới khố vật cưỡi bước trên mây thần câu không ngăn được hơn 20 con chiến mã xuống tới, liền lùi mấy bước, khiến Điền Chân các loại, chờ, hơn 10 kỵ tông cửa xung ra, nhằm phía trong bóng tối Thanh Nguyên Hà. Dùng ngựa xoay người lại thời khắc, Đằng Tiêu trơ mắt mà nhìn tay không tấc sắt Điền Chân từ phía sau mình chạy gấp mà qua. Hừ, Điền Chân rất tiến trộm, đằng nào đó tối nay phải giết ngươi, nhìn ngươi trốn đi đâu. Tiếng hừ lạnh ở bên trong, Đằng Tiêu đột nhiên nổi giận, đem đại kích cắm ngược ở, trong nháy mắt gỡ xuống huyền thắt ở bụng ngựa thiết thai cường cung, đáp trên cung huyền, lập tức một nhánh màu đen vũ linh tiễn thốt nhiên bắn ra, thẳng đến phóng ngựa lao nhanh Điền Chân bay đi. Liếc mắt một cái bắn nhanh mà đi mũi tên, Đằng Tiêu vẫn chưa liền như vậy coi như thôi, tiện tay lấy ra năm chi vũ linh tiễn, dây cung nổ vàng, năm mũi tên liên hoàn bắn nhanh mà ra. A! Phốc phốc phốc. Một tiếng vô cùng thê lương trong tiếng kêu thảm, Hưu Trư vương tử Điền Chân phi thân xuống ngựa, đập ầm ầm ở hoàng trên đất. Ngay khi Điền Chân trúng tên xuống ngựa một sát na, ở bên cạnh hắn chạy gấp 5 tên Hưu Trư kỵ binh đồng dạng là kêu thảm một tiếng, dồn dập rất xuống dưới ngựa. Thuộc hạ tối nay coi là thật mở mang tầm mắt, thống linh bách phát bách chúng, không chệ một tên, quả thật đương đại thần xả vậy. Viên môn bên trái hàng rào ở ngoài, Thành Nghi bị Đằng Tiêu cứu được tính mạng sau khi, sợ hãi không thôi, ngơ ngác thất thần. Đợi hắn tỉnh táo lại thời gian, lại nghe được Đằng Tiêu trầm giọng hừ lạnh, chợt chính mắt thấy Đằng Tiêu trong nháy mắt đáp trên cung huyền hai lần, 6 mũi tên nhọn phá không bay ra, không một cái rơi mất, trong nháy mắt bắn giết bao quát Hưu Trư vương tử Điền Chân ở bên trong 6 tên Hưu Trư kỵ binh. Trong nháy mắt, Thành Nghi rất là kinh hãi, đem Đằng Tiêu thần xạ thuật coi là thần kỹ, coi như người trời. Đằng Tiêu nhìn theo tàn dư vài tên Hưu Trư kỵ binh thảm thoát thoát thân, trên mặt hiện lộ ra một nụ cười, nghiêng người nhìn về phía Thành Nghi, khiêm tốn nói rằng: "Phó thống lĩnh quá khen." Đằng nào đó thở nhỏ võ, 12 tuổi khi liền lên núi săn bắn, một nhà già trẻ kế sinh nhai rửa cả vào trong tay cung nỏ duy trì, tài bắn cung vẫn tính đem ra được. Muốn nói tài bắn cung cao tuyệt người, tôi trong quân tài bắn cung tuyệt vời tướng lĩnh không phải số ít. Nhà ta huynh đệ Đằng Vũ tài bắn cung liền thắng tôi một bậc, hoàn phi thống lĩnh chỉ xạ kỹ năng cũng vô cùng tuyệt vời, ngoài ra, các doanh thống lĩnh tài bắn cung đều rất tốt. Nhưng chúng ta những người này tài bắn cung đều vẫn còn không tính là thần xạ thủ, trong quân chân chính thần xạ thủ nhưng là có một người khác. Ha ha ha. Thành Nghi khá là kinh ngạc hỏi: "Thống lĩnh, người này là ai? Thuộc hạ thật sự là không thể tin được, thế gian còn có tài bắn cung vượt quá thống lĩnh người. Lý Chí. Đang Tiêu cao giọng nói ra cái tên này thời điểm, trên mặt tràn đầy kính phục say mê vẻ. Thành Nghi nghe vậy kinh hãi, Lý Chí. Thống lĩnh nói là chúa công bên người Kim Nghê vệ phó thống lĩnh Chí Nô Lý Chí. Hả? Thành Nghi, ngươi can đảm dám đối với Lý Chí thống lĩnh bất kính. Chí Nô, há lại là ngươi có thể gọi thẳng tên úy. Bổn thống lĩnh hiện tại hay cùng ngươi lặp lại lần nữa, trong toàn quân, ngoại trừ chúa công ở ngoài, ai dám cứ gọi thẳng Lý Chí thống lĩnh lúc trước tên gọi, đừng trách đằng nào đó trở mặt không quen biết. Đang Tiêu giận trầm giọng quát. Thống lĩnh chớ trách, thuộc hạ chỉ là một khi tình thế cấp bách, lỡ lời. Bất quá thuộc hạ cũng không mạo phạm Lý Chí thống lĩnh tâm ý, kính xin thống lĩnh minh giám. Thành Nghi liền vội vàng không người giải thích. Đang Tiêu nghe vậy sắc mặt giận dữ giảm xuống, gật đầu ra hiệu Thành Nghi đứng dậy, trầm giọng nói rằng, Lý Chí thống lĩnh vận mệnh nhấp nô, chất phát hồn nhiên, tính cách nội liễm, trầm mặc ít nói. Thế nhưng, hắn một thân võ nghệ cùng đối với chúa công trung tâm, đằng nào đó rất là kính nghệ. Hay là, các ngươi những này trong quân tướng lĩnh thường ngày bên trong cùng Lý Chí thống lĩnh tiếp xúc rất ít, đối với hắn không trả nổi giải thích, cho là hắn chỉ là hàn toại bên người mà tiếp, xuất thân đê tiện. Nếu như các ngươi thật cho là như thế, vậy thì mười phần sai rồi. Lý Chí thống lĩnh võ nghệ sâu không lường được, khí lực kinh người, hơn 200 cân xiềng xích ở trên tay hắn khinh như không, thuận buồm xuôi gió, tiện tay một đòn thì có ngàn cốt lực, dù không thể đỡ. Thành Nghi, ngươi hẳn phải biết trước mắt trong quân võ nghệ mạnh nhất tướng lĩnh chính là Hoàn Phi thống lĩnh. Thế nhưng, Hoàn Phi đối với Lý Chí thống lĩnh hết sức kính trọng, từng nói Lý Chí thống lĩnh võ nghệ không chút nào kém hơn hắn, thậm chí càng hơi thắng nửa bậc. Mà đệ đệ ta Đằng Vũ cũng đã nói, Lý Chí trong tay một đôi vẫn xích sắc quỷ dị cực kỳ, lực lớn và cân, không thể chống đối, hắn đồng dạng tự nhận võ nghệ không sánh được Lý Chí thống lĩnh. Hai ngày trước, Lý Chí cùng đi chúa công đi vào Tây Sơn đi săn, gánh vác năm thạch cường cùng, hai canh giờ bên trong, bán giết hơn 10 đầu con mai cùng dã trư, con mồi đầy đủ quận quý phủ dưới dùng ăn 3 tháng. Ngoài ra, hắn còn bắn giết một con thân dài một trượng, toàn thân vàng óng ánh treo chán mãnh hổ, nặng đến hơn 500 cân. Ngươi có biết Lý Chí thống lĩnh là như thế nào bắn giết mãnh hổ hay sao? Đằng nào đó cùng các doanh thống lĩnh nghe tin về sau, đồng thời đi vào quận phủ quan sát, phát hiện cái kia con mãnh hổ toàn thân không mất một sợi lông, duy nhất mắt trái dấu tuyết, có một tám tấc thâm lỗ máu. Mãnh hổ là bị Lý Chí thống lĩnh một mũi tên bắn trúng hổ nhãn, tiện đâm tủy não mà chết, vì vậy da lông không bị thương, da hổ hoàn chỉnh không thiếu sót. Lý Chí thống lĩnh như vậy siêu tuyệt tài bắn cung, khiến cho đằng nào đó cùng mấy vị khác thống lĩnh nhìn mà than thở, mặc cảm không bằng. Vì lẽ đó Lý Chí thống lĩnh không chỉ có là trong quân võ nghệ tuyệt đỉnh người, càng là trong quân đệ nhất thần xạ thủ. Thành Nghi nghe lời nói này, trong nháy mắt sợ ngây người, biểu hiện ngơ ngác, hai mắt dại ra vô thần. Đối với Chí Nô Lý Chí, Thành Nghi nhưng là không một chút nào xa lạ. Hàn Toại mỗi lần xuất trình, Chí Nô đều đi theo Hàn Toại bên người, toàn thân bẩn không thể tả, y không chết hận, xú khí hư thiên, hai chân kéo nặng nghề khối thép, trên cổ tay mang theo thật dài xiềng xích, cho Hàn Toại dẫn ngựa suýt đạp. Thành Nghi các loại, chờ, một các tướng lĩnh, mỗi lần nhìn thấy Chí Nô thời gian, cũng không nhịn được trong lồng ngực buồn nôn, lòng sinh căm ghét, hầu như không có nhìn tới hắn một chút. Nhưng mà, Lý Chí bị Vũ Uy quân bắt giữ sau khi, nhưng ngoại ý muốn chịu đến Lý Lợi dày chờ lễ ngộ, không chỉ có đem hắn nhận được quận phủ ở lại, còn cố ý an bài thị tỷ cùng tối tớ, cũng vì hắn tỉ mỉ điều dưỡng thân thể. Thời gian qua đi 2-3 tháng, Lý Chí thân thể từ từ khôi phục khỏe mạnh, tùy theo càng là vươn mình nhảy một cái, chiếm giữ Kim Nghê vệ bộ chức thống lĩnh, thời khắc nương theo chúa công Lý Lợi khoảng chừng, trái phải. Ân sủng quá lớn, trong quân tướng lĩnh không ai bằng. Thành Nghi nguyên tưởng rằng chúa công Lý Lợi chỉ là đáng thương Chí Nô tao ngộ, mới có thể đối với hắn đặc biệt chiếu cố, giữ ở bên người nghe dùng. Không nghĩ tới, Lý Chí càng là cái đỉnh cấp chiến tướng thượng giai cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa còn nắm giữ gần như thần kỹ tại bản cung. Đối với Đằng Tiêu thống lĩnh nói tới tất cả, Thành Nghi tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy để Thành Nghi nghĩ tới Hàn Toại trước đây từng làm rất nhiều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chuyện tình, đánh giết Lý Văn Hậu cùng Bắc Cung Bá Ngọc, cùng với Vương Quốc cùng một bên trương đám người không tên tử vong, còn có Hàn Toại mấy lần trải qua nguy hiểm, cuối cùng đều nhiều lần thoát chết. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là Chí Nô Lý Chí trong bóng tối bảo vệ Hàn Toại, cho tới hắn không có gì bất lợi, mỗi khi gặp dư hóa lành, cuối cùng trở thành Lương Châu kể đến hàng đầu chư hầu bá chủ. Bẩm thống lĩnh, Điền Chân thi thể tìm được rồi, một mũi tên xuyên qua yết hầu, chết không thể chết lại. Giữa lúc Thành Nghi thất thần thời khắc, trên trăm tên thân binh đã đem Điền Chân thi thể kéo dài tới viên môn trước, đội xuất cung kính nói hướng về Đằng Tiêu hồi bẩm nói. Ừm. Cắt lấy Điền Chân thủ cấp, phái khoái mã đưa đến Hoàng Sa lĩnh dâng hiến cho chúa công. Đằng Tiêu gật đầu khiến nói. Chờ thân binh sau khi rời đi, Đằng Tiêu quay đầu đối với Thành Nghi nói rằng, Thành Nghi, bổ thống lĩnh đem Kim Nghê vệ thiết kỵ lưu lại, do ngươi phụ trách lưu thủ đại doanh, cũng xử lý chiến hậu công việc. Làm sao? Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Thành Nghi vui vẻ lĩnh mệnh nói. Đằng Tiêu gật đầu nói rằng, ừm, chúng ta nơi này đại chiến đã xong, nói vậy Hoàn Phi tiền quân đại doanh lúc này chính đang chiến đấu. Tính toán thời gian, chúa công tự mình dẫn đại quân dạ tập Hưu Chư Hoàng Sa lĩnh đại doanh, hiện tại cũng đã khởi xướng tiến công. Nếu các nơi đều có đại chiến, chúng ta Vũ Uy doanh cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn, tôi hiện tại liền lĩnh quân đi vào Hoàn Phi đại doanh, nói không chắc còn có thể giúp hắn một tay, một lần tiêu sát Hưu Chư tiền quân. Hai đóa hoa nở, các biểu một chi. Hoàng Sa lĩnh, Hưu Chư tiền quân đại doanh. Điền Bô Hà đưa đi ca ca Điền Chân dạ tập đại quân về sau, Phượng Mi nhíu chặt, biểu hiện ngưng trọng trở về trung quân liều lớn. Công chúa điện hạ tựa hồ có tâm sự. Ngài còn đang là đại vương tử cố ý dạ tập Lý Lợi đại doanh việc lo lắng sao? Lều lớn ở ngoài, Điền Vô Hà thân binh thống lĩnh Kim Cổ bước nhanh chào đón, nhẹ giọng hỏi. Điền Vô Hà nghe vậy khẽ gật đầu, màu vàng tóc dài theo gió nhẹ nhàng phất động, nhu thuận phiêu dật, lóe sáng cảm động. Kim Cổ nghiêng người nhìn chăm chú vào Điền Vô Hà như mộng như ảo vậy dung nhan tuyệt thế cùng cái kiêm màu vàng truyền hình trực tiếp hơi tung bay phong thái, tức thì vẻ mặt hốt hoảng, thần du bận ngoại, mơ màng vô hạn. Khẩn. Điền Vô Hà lưu ý đến Kim Cổ xem ánh mắt của mình có chút phập phù, phượng mi hơi nhíu, ho nhẹ một tiếng, nhờ vào đó che giấu trong lòng mình là không duyệt tình. Kim Cổ, tôi cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, không nên gọi ta công chúa, xưng hô tôi phó soái là đủ. Lúc trước phụ vương không nghe ta khuyên can gián, cố ý xưng vương, nhưng là ta cho tới hôm nay vẫn cứ cho là ta Hưu Chư bộ lạc không có xưng vương thực lực. Nhìn lại Hán triều cảnh nội, rất nhiều người chiếm cứ lớn như vậy châu quận, thần dân mấy triệu, cầm binh mấy trăm ngàn, cũng không dám tự ý xưng vương, mà chúng ta Hưu Chư bộ lạc chỉ có hai quận nơi, tộc nhân bất quá 20 vạn, Khống Huyền chi sĩ cũng chỉ có 5-6 vạn người, liền dám tự xưng phiên vương. Cứ thế mãi, lòng người táo bạo, phú hoa xa xỉ, đây là tự chịu diệt vong chi đạo. Nghe Điền Vô Hà lời nói này, Kim Cổ ánh mắt của dần dần khôi phục như thường, thấp giọng nói, phó soái chớ lo. Bây giờ tôi Hưu Chư đại quân dĩ nhiên hùng cứ hai quận nơi, mang giáp chi sĩ hơn 6 vạn người, binh cường mã tráng, đánh đâu thắng đó, cuối năm trước đó, liền có thể đánh chiếm Lương Châu vùng phía tây 5 quận nơi. Đến lúc đó, thực lực quân ta tất nhiên gia tăng mãnh liệt mấy lần, chỉ hạ thần dân trăm vạn, đại vương vương vị liền danh xứng với thực rồi. Chỉ hy vọng như thế đi. Kim Cổ, nhanh đi tập hợp binh mã, chúng ta cũng nên xuất phát. Đại ca xuất quân dạ tập Lý Lợi đại doanh, chúng ta cũng phải xuất binh đánh chiếm Lý Lợi đại quân tiền quân doanh trại, bằng không, đại ca đường về cũng sẽ bị mã tặc hoàn phi cắt đứt, hai mặt thủ địch. Mau đi đi. Tôi sau đó liền đến. Điền Vô Hà hạ lệnh. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Kim Cổ vui vẻ lĩnh mệnh, lập tức nhanh chân đi ra liều trại, nhanh chóng rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 134, Hoàng Sa lĩnh ba cô chiến hoàn phi một đêm đen không trăng, Mạn Thiên tinh đấu ẩn hình biệt tích. Hoàng Sa lĩnh mặt phía bắc trong núi rừng, tất sột soạt tốt tiếng vang không ngừng, thỉnh thoảng còn có thể vang lên chiến mã phì mũi thanh. Một nhánh 8000 người kỵ binh tiềm phục tại giữa núi rừng, xa xa dòm ngó Hưu Chư đại doanh độc tĩnh. Cách đó không xa, chạy nhỏ dò sơn tuyển theo khe núi dốc rách chảy xuôi, vây quanh Hoàng Sa lĩnh uốn lượn quay quanh, cuối cùng chạy vào Thanh Nguyên Hà. Bọn này Hưu Chư man tử thật đúng là biết chọn chỗ. Đem đại doanh đâm vào trên dãy núi, một mực trên núi còn có một cố lượng nước khá lớn, thưởng thọ không kiệt sơn tuyển, nguồn nước không vấn đề chút nào. Cư cao lâm hạ, chiếm cứ cực kỳ có lợi địa thế, dễ thủ khó công, chẳng trách bọn này man di dám to gan dốc toàn bộ lực lượng, hạ sơn dạ tập quân ta đại doanh. Trong núi rừng, Lý Lợi khẽ vuốt ve kim nghe thú vương nhu thuận lông mầm, ánh mắt theo dòng suối xem hướng về trên núi, trầm giọng nói rằng: ở phía sau hắn, Đàng Vũ, Điển Vi cùng Lý Chí Tam tướng gìm ngựa nghỉ chân, mắt lom lom nhìn kỹ ngoài trăm bước trên đỉnh ngọn núi Hưu Chư doanh trại. Đàng Vũ nói khẽ với Lý Lợi nói rằng: chúa công chớ cấp, nửa canh giờ trước, trại địch đã đi ra ngoài 10000 chiến kỵ, hiện tại trong doanh trại vẫn cứ đèn đuốc sáng choang, hơn nữa còn vô cùng náo động, xem ra bọn họ còn muốn điều động binh mã. Chỉ cần bọn họ lại điều ra ngoài 2-3000 binh mã, mặc kệ tòa này doanh trại làm sao dám chắc, như thế nào đi nữa dễ thủ khó công, thuộc hạ dẫn dắt Long Tương doanh tướng sĩ cũng cho nó san bằng đi. Lý Lợi nghe vậy nở nụ cười, khẽ cười nói: Hưu Chư tiền quân tổng cộng 15,000 chiến kỵ, vừa nãy phát động rồi 10000 đại quân, xem bộ dáng là thẳng đến quân ta bờ đồng trung quân đại doanh đi. Nếu là Hưu Chư người tái xuất động 2-3000 binh mã, cái kia ngọn núi này đỉnh đại doanh cũng chỉ còn sót lại 1-2000 quân coi giữ, dường như vô dụng, chúng ta chỉ cần làm sơ hiểm hộ, tiềm hành lên núi, lát sau đột nhiên dễ ra, đến thẳng Viên Môn, liền có thể công phá trại địch. Ha ha ha, quân địch nhất định còn có thể phái binh ra doanh. Thanh Nguyên bờ sông có ta quân hai tòa đại doanh, trước sau cách nhau bất quá 10 dặm, bất luận tòa kia đại doanh bị tập kích, quân ta cũng có thể cấp tốc gấp rút tiếp viện, lát sau hình thành vây kín tư thế. Hưu Chư người nếu không phải phái binh hạ sơn tiếp ứng, e sợ vừa hạ sơn 10000 thiết kỵ liền muốn một đi không trở lại, bị quân ta vây giết ở Hoàng Sa lĩnh dưới chân núi. Đàng Vũ nghe vậy kinh hãi, gấp giọng nói rằng: chúa công, Hưu Chư người nhất định sẽ bất ngờ đánh chiếm quân ta trùng quân đại doanh, nhưng là ở đâu chỉ có Vũ Uy doanh 5000 binh mã cùng 2000 kim nê bệ, bọn họ có thể chống đối 10000 Hưu Chư đại quân công kích sao? Lý Lợi thấy buồn cười nói: Đàng Vũ nha, ngươi có phải hay không lo lắng ca ca ngươi Đằng Tiêu không thủ được đại doanh à? Ha ha ha, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Ca ca ngươi Đằng Tiêu là ai? Lẽ nào ngươi cái này đệ đệ còn không biết sao? Đằng Tiêu can đảm cẩn trọng, điều quân nghiêm cẩn, Vũ Uy doanh tướng sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, sức chiến đấu rất mạnh. Hưu Chư người không đi tập doanh liền thôi, nếu là thật đi tới, vậy tuyệt đối có thể làm cho bọn này Hưu Chư man tử uống một bình. Nếu như Đằng Tiêu không thể diệt sạch chi này vạn người Hưu Chư kỵ binh, vậy đã nói rõ tôi Lý Lợi nhìn lầm, đánh giá cao Vũ Uy doanh đánh trận đánh ác liệt năng lực. Này chúa công, nếu là ta ca tối nay sớm không có phòng bị, bị Hưu Chư người chui chỗ trống, công phá đại doanh làm sao bây giờ? Đàng Vũ thấp giọng hỏi. Lý Lợi nhìn chăm chú vào Đàng Vũ, trầm giọng nói rằng: nếu như Đằng Tiêu làm mất đi trùng quân đại doanh, Vũ Uy doanh hao binh tổ tướng, vốn thái thú quyết không khoan dung hắn, trùng trượng 40, triệt tiêu hắn thống lĩnh chức vụ, cút cho ta đến Hưu Chư chuẩn ngựa trăm ngựa nửa năm, sau đó sẽ từ thập trưởng làm lên. Đàng Vũ a, ngươi cảm thấy vốn thái thú như vậy xử lý, nhưng còn thỏa đáng? Thỏa đáng, thuộc hạ đa tạ chúa công. Chỉ cần chúa công không giết hắn, xử lý như thế nào đều được. Kha kha kha. Đàng Vũ hàm hậu cười nói. Lý Lợi nhất thời nở nụ cười, lắc đầu nói rằng: Đàng Vũ, xem ra ngươi thực sự là không biết ca ca ngươi năng lực, đối với hắn lòng tin không đủ a. Đàng Tiêu không bị thua, dựa vào Vũ Uy doanh sức chiến đấu, Hưu Chư người căn bản không khả năng công hãm quân ta đại doanh, trừ phi toàn bộ doanh tướng sĩ đều ngủ chết rồi, bằng không, nhất định không sẽ bị thua. Lại nói ngược lại, cho dù Đàng Tiêu binh bại rồi, tôi cũng sẽ không giết hắn, nhiều lắm liền là dựa theo tôi vừa nãy nói như vậy, hơi bảy trừng phạt là đủ. Bao quát người Đằng Vũ ở bên trong, phàm là quân ta tướng lĩnh, đánh bại cũng không đáng sợ, chỉ cần hấp thụ giáo huấn là được. Thắng bại là chuyện thường binh ra, tôi sao vì thế giết các ngươi đây? Đằng Vũ nghe vậy cười hắc hắc nói, chúa công, thuộc hạ vừa nãy có ý tứ là, kết quả xấu nhất, vạn nhất bị thua, lại không phải không tin anh của ta năng lực. Kha kha kha. Ồ, đại gia cấm khẩu, Hưu Trư người ra doanh. Lý Lợi sau khi nghe, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại phát hiện trên đỉnh núi Hưu Trư đại doanh lại có tần động tĩnh. Nhưng thấy đại doanh mặt đông viên môn mở ra, một tên vóc người khá cao, thân hình gầy gò tướng lĩnh, mang theo 3.500 tên Hưu Trư thiết kỵ chạy gấp ra doanh, lát sau cấp tốc hạ sơn, thẳng đến phía đông mà đi. Chúa công, quân địch phát động rồi, hơn nữa còn là một lần tính mang đi hơn 3.000 chiến kỵ. Ha ha ha, lần này Hưu Trư đại doanh nghiễm nhiên là một tòa không doanh. Đang Vũ nhìn Hưu Trư kỵ binh dần dần đi xa, thương phấn thấp giọng nói. Lý Lợi mỉm cười nói, đúng vậy à, lớn như vậy một tòa doanh trại, chỉ có hơn 1.000 quân coi giữ, dường như vô dụng à. Dứt lời nói về sau, Lý Lợi nghiêm nghị ra lệnh, Đàng Vũ nghe lệnh, xuất lính Long Tương doanh theo này dòng suối tiềm hành lên núi, đánh chiếm trại địch Tây Môn. Điển Vi nghe lệnh, dẫn dắt 2.000 kim nghe vệ theo vừa nay Hưu Trư nhân hạ sơn sơn đạo sở lên, chiếm lĩnh Đông Môn. Những người khác theo vốn thái thú đánh chiếm trại địch Bắc Môn, xuất phát. Cái này chỗ công, nếu không chúng ta chờ một chút, đợi được mới vừa hạ sơn Hưu Trư kỵ binh sau khi đi xa, chúng ta tấn công nữa cũng không muộn à. Đàng Vũ như có điều suy nghĩ nói rằng. Lý Lợi quay đầu đối với Đàng Vũ nói rằng, không cần chờ rồi, hiện tại tiểu xuất phát, chờ ta đến triển núi thời gian, Hưu Trư người đã sớm đi xa. Cho dù bọn họ xoay người giết trở về lại có thể thế nào, quân ta hơn 8.000 chiến kỵ, chính diện chém giết, làm sao có thể sợ bọn hắn. Đại quân xuất phát. Nhìn theo Lý Lợi cưỡi kim nghe thú vương theo không quá bất ngờ sườn núi chậm rãi lên núi, Đàng Vũ vô hót một cái, tự lẩm bẩm, đúng rồi, chỉ cần Hưu Trư người đi ra đại doanh, tôi Vũ Uy quân có gì phải sợ ạ? Ai, ta đây đầu óc chính là theo không kịp chúa công dòng suy nghĩ, phản ứng quá trì độ rồi. Cục cục đát. Trên sơn đạo, Điền Vô Hà dẫn dắt dưới trướng 3.500 tên bộ khúc phóng ngựa giờ roi, nhanh chóng chạy về phía bên dưới ngọn núi. Trong khi đi vội, Điền Vô Hà quay đầu nhìn phía sau núi rừng, vào mắt nhưng là đèn kịt một màu, cái gì cũng không thấy rõ. Phó soái ngươi làm sao vậy? Kim Bô nhìn thấy Điền Vô Hà vẫn quay đầu lại nhìn xung quanh, nhẹ giọng dò hỏi. Điền Vô Hà thấp giọng đáp, hả? Tối nay thật là chuyện lạ, tôi vẫn tâm thần không yên, luôn cảm giác có người nhòm ngó trong bóng tối của ta. Quên đi, hay là ta nghĩ quá nhiều, quá nhạy cảm rồi. Đi thôi, mau chóng chạy tới Hoàn Phi đại doanh phụ cận, chờ đợi ca ca đại quân trở về thời khắc, xung kích Hoàn Phi đại doanh. Kim Cô nghe được Hoàn Phi tên của, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, ánh mắt phập phù, mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ. Kim Cô, của ngươi sắc mặt kém như vậy, ngã bệnh sao? Ở mờ nhạt chớp cây đô dưới, Điền Vô Hà phát hiện Kim Cô sắc mặt khác thường, ôn nhu hỏi. Không, phó soái, ta không sao. Kim Cô khá là cảm kích quay đầu nhìn Điền Vô Hà, thấp giọng hỏi, phó soái, đối với Hoàn Phi người, ngươi nghe nói qua hắn sao? Hả? Điền Vô Hà kinh ngạc một tiếng, nói rằng, tôi rất sớm trước đây liền nghe quá Hoàn Phi tên gọi. Có người nói hắn là hoành hành cũng lạnh hai châu mã tặc thủ lĩnh, dưới tay mã tặc không ít, rất nhiều người khương bộ lạc nhỏ cùng hung nô bộ lạc cũng không dám trêu chọc hắn. Ta còn nghe nói, hắn võ nghệ cực kỳ cao cường, một cây lang nha búa lớn đánh khắp Lương Châu không có đối thủ, từ nhỏ từng ở Tây vực hoang mạc hoành hành, mấy năm gần đây lẩn trốn đến Tịnh Châu cùng Lương Châu chỗ giao giới, chiếm núi làm vua, vào nhà cướp của, không chuyện ác nào không làm. Chỉ là không biết hắn vì sao phải đem người nhờ vả Lý Lợi đây. Theo mật thám từng nói, Lý Lợi còn là một 16 tuổi thiếu niên, hắn lại dựa vào cái gì thu phục Hoàn Phi đây? Kim Cô, các người ba người anh em từ nhỏ cũng đi quá Tây vực du lịch, có biết hay không Hoàn Phi? Kim Cô nhất thời cười khổ nói, phó soái quá để cao huynh đệ chúng ta ba người rồi. Chúng ta đi Tây vực không phải là du lịch, mà là muốn biết vài thất Tây vực lương câu, buôn bán đến Trung Nguyên phú hộ gia tộc quyền thế trong tay, nhiều đổi lấy chút ngân lượng, kiếm cơm ăn. 3 năm trước, cũng chính là chúng ta bị thương sau khi bị phó soái cứu lần đó, huynh đệ chúng ta ba người chính là bị Hoàn Phi đánh thành trọng thương. Khi đó, huynh đệ chúng ta ba người tự nhận võ nghệ không tệ, gặp phải Hoàn Phi lãnh đạo một nhóm mã tặc, nhất thời bất cẩn, bị Hoàn Phi mấy chục hợp bên trong đả thương ngân cô cùng thiết cô. Sau đó ba huynh đệ chúng ta liên thủ cùng Hoàn Phi chém giết, cuối cùng vẫn là bị thua, trọng thương bên dưới thẳng tốt thoát thân. Sau lần đó, vừa mới gặp phải phó soái, huynh đệ chúng ta ba người mới coi như có đặt chân nơi, dàn xếp lại. Kim Cô bên cạnh hai cái khôi ngô đại hán chính là ngân cô cùng thiết cô. Hai người bọn họ nghe được nói về sau, dồn dập gật đầu phụ họa. Ngân cô lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, phó soái, đại ca ta nói những câu là thật. Cái kia Hoàn Phi sát thực hung hãn dị thường, ta cùng tam đệ liên thủ lại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống quá 100 hiệp. Cùng ngày, chúng ta căn bản không đưa hắn để ở trong mắt, không nghĩ 70 hiệp dưới, hai chúng ta đã bị hắn đánh thành trọng thương. Sau đó, mặc dù lớn ca cũng gia nhập chiến đoàn, nhưng ta cùng tam đệ đã chiến lược đại tổn, không những không giúp được đại ca, trái lại trở thành đại ca liên lụy, kết quả huynh đệ chúng ta ba người hết mức bị trọng thương, bỏ lại thật vất vả lấy được hai thất ngựa thần câu cùng mấy chục thất tây vực chiến mã, thẳng thốt mà chạy. Lần này, huynh đệ chúng ta ba người nhất định phải rửa sạch nhục nhã, cố gắng cùng Hoàn Phi đại chiến một trận. Dựa vào chúng ta đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp thực lực, ta cũng không tin ba người anh em liên thủ còn không đánh lại Hoàn Phi. Thiết Câu nghe xong hai ca về sau, gật đầu nói, đúng, lần này huynh đệ chúng ta ba người cùng tiến lên, để tránh khỏi lại như lần trước như vậy, bị Hoàn Phi tiêu diệt từng bộ phận, dẫm lên vết xe đổ. Điền Vô Hà nghe xong Kim Cô huynh đệ ba nhân về sau, âm thầm hoảng sợ, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra vẻ giàu gì vẻ. Trên thực tế, Điền Vô Hà đối với Vũ Uy quân hành tung vẫn đặc biệt lưu tâm, thời khắc chú ý Vũ Uy thái thú Lý Lợi cử động. Chỉ có điều Điền Vô Hà đối với Vũ Uy quân quan tâm, đại thể đều dừng lại ở Lý Lợi trên người, đối với Vũ Uy tướng quân lĩnh ngược lại là không chút nào để ý, bởi vì Lý Lợi tiền nhiệm Vũ Uy thái thú sau khi, sát thực biểu hiện vô cùng chói mắt, đại chiến không ngừng, hơn nữa mỗi chiến tất thắng, Vũ Uy quân càng đánh càng mạnh lớn, bây giờ đã trở thành Lương Châu cảnh nội không hơn Hàn Toại cùng Mã Đằng gần đây quật khởi thế lực. Mãi đến tận Kim Cô bọn người nói lên Hoàn Phi chuyện tình sau khi, Điền Vô Hà đột nhiên ý thức được chính mình trước đó coi thường Hoàn Phi cái này Mã Tặc thủ lĩnh, nguyên lai người này càng cũng là cái cựu kinh sa chàng mãnh tướng, hơn nữa còn là một cái võ nghệ tuyệt đỉnh cường giả. Vừa nghĩ đến đây, Điền Vô Hà trong lòng đột nhiên kích động, mặt cười đổi biến, biểu hiện nghiêm nghị, ánh mắt âm trầm cực điểm. Không được, đại ca lần này xuất quân tập doanh chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, rất có thể đã trúng Lý Lợi mai phục. Nhanh, Kim Cô, giúp đại quân tăng tốc đi tới, không cần ẩn giấu hành tích. Hy vọng thời gian vẫn tới kịp, bằng không đại ca cùng một ít vạn hưu chứ thiết kỵ lâm uy. Thoáng chốc, Điền Vô Hà đã có quyết đoán, lúc này hạ lệnh đại quân rục ngựa lao nhanh, không cần che lấp, thẳng đến Hoàng Sa lĩnh dưới chân núi bên ngoài 5 dặm Hoàn Phi đại doanh giết tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 135, Hoàng Sa lĩnh ba cô chiến Hoàn Phi hai không được. Đại ca lần này lĩnh quân tập doanh chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, rất có thể đã trung Lý Lợi mai phục. Nhanh, Kim Cổ, dù đại quân tăng tốc đi tới, cây đuốc toàn bộ nhen lửa, không cần ẩn giấu hành tích. Thoáng chốc, Điền Vô Hà đã có quyết đoán, lúc này hạ lệnh đại quân rục ngựa lao nhanh, thẳng đến Hoàng Sa lĩnh dưới chân núi bên ngoài 5 dặm Hoàn Phi đại doanh giết tới. Thông qua Kim Cổ ba người anh em giảng thuật Hoàn Phi qua lại trải qua sau khi, Điền Vô Hà đột nhiên nghĩ đến một khả năng, thì phải là Hoàn Phi đại doanh hay là Lý Lợi có ý định sắp xếp ở Hoàng Sa lĩnh dưới chân núi, mục đích đúng là vì mê hoặc mình và đại ca Điền Chân tầm mắt, cho rằng Hoàn Phi đại doanh ở phía trước, phía sau trung quân đại doanh tất nhiên chút nào không phòng bị, do đó dụ khiến chính mình hoặc là đại ca nhân màn đêm lĩnh quân đi vào tập doanh. Vì vậy, Lý Lợi trước đó sớm có dự liệu, mà Thanh Nguyên Hà Đông bờ Vũ Uy quân trung quân đại doanh tất nhiên chuẩn bị sẵn sàng, lặng lặng đợi Hưu Chư Thiết Kỵ tự chui đầu vào lưới. Chúng nhắm pháp, dụ địch xuất kích, lát sau một lần giết chết Hưu Chư đại quân với Thanh Nguyên Hà trong đại doanh. Chạy gấp trên đường, Điền Vô Hà trong đầu nhanh chóng làm theo Lý Lợi sách lược chiến thuật, nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lòng như lửa đốt. Lý Lợi tiểu tặc, đê tiện vô liêm sỉ, âm hiểm giả dối, hạ lưu, nếu có một ngày ngươi rơi vào tôi Điền Vô Hà trong tay, tôi một nhất định ngươi phải sống không bằng chết, chết đi sống lại, vĩnh viễn làm nô. Dọc theo đường đi, Điền Vô Hà trong lòng âm thầm mắng Lý Lợi, nghiễm nhiên là một bộ hung thần ác sát biểu hiện. Chỉ là dung mạo của nàng thật sự là thật đẹp, liền ngay cả nguyền rủa người khác thời điểm, đều mang khác phong tình, độ sinh mấy phần kiểu mỹ vẻ. Hoàng Sa lĩnh đông mặt ngoài 5 dặm Hoàn Phi đại doanh. Bẩm thống lĩnh, Thanh Nguyên Hà đại doanh truyền ra tiếng la giết, hơn bạn Hưu Chư Thiết Kỵ đang tấn công trung quân đại doanh. Xin mời thống lĩnh tốc làm quyết đoán. Trung quân bên trong đại trướng, một tên quân hầu đội vàng chạy vào liều lớn, không người đối với ngồi ngay ngắn tại chủ vị Hoàn Phi gấp giọng nói rằng: "Hoàn Phi thân mang giáp trụ, cầm trong tay một cái sắc bén dao găm cẩn thận chú đáo, mũ chiến đấu cùng lang nha búa lớn đặt ở bên tay phải cách đó không xa. Tốc làm quyết đoán." "Quyết đoán cái gì? Ý của ngươi là để bổn thống lĩnh phát binh cứu viện Thanh Nguyên Hà đại doanh sao?" "Đúng, thuộc hạ chính là ý này." Quân hầu bất đi bất kháng đáp. "Hả?" Hoàn Phi nghe vậy hơi sững sờ, chợt ngẩng đầu nhìn trẻ tuổi quân hầu, khóe miệng hiện ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. "Làm sao mang binh đánh giặc, bổn thống lĩnh tự có tính toán, không cần ngươi tới nhắc nhở tôi. Thanh Nguyên Hà đại doanh chính là quân ta trung quân đại doanh, do Vũ Uy doanh đóng giữ, chúng ta Hổ Khiếu doanh nhiệm vụ chính là tạm thời trú đóng ở nơi đây, chỉ có thể đi tới, không cho phép lùi về sau nửa bước. Đây là chúa công quân lệnh. Ngươi đi đóng giữ phía Tây Viên Môn, thời khắc duy trì GNG dịch, nếu Thanh Nguyên Hà đại doanh đều gặp phải công kích, nói vậy đến đây tấn công quân ta đại doanh quân địch đang nhòm ngó trong bóng tối, tùy thời bất ngờ đánh chiếm cửa doanh." "Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh." Quân hầu vui vẻ đáp. Nhìn theo quân hầu rời đi, Hoàn Phi vây tay gọi lại một tên thân binh, theo miệng hỏi: "Vừa nãy tên này quân hầu rất lạ mặt, hắn tên cứ gọi là gì?" "Bẩm thống lĩnh, đây là phó thống lĩnh Lý Siêm gần đây điều nhiệm quân hầu Hoàng Liệt, lúc trước là Kim Nghe vệ quân hầu, năm nay 17 tuổi, chương dịch quận nhân sĩ, là chúa công mới tới Vũ Uy quận thời gian chiêu mộ binh sĩ, rất có dũng hơi, làm người chính trực, rất được các anh em kính yêu." Thân binh cung kính thanh âm. Hoàn Phi gật đầu ra hiệu thân binh lui ra, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Thường, Hoàng Liệt, ngược lại cũng đúng là mầm mống tốt, võ nghệ không tầm thường, tôi luyện một phen, nhưng làm được việc lớn." Lập tức Hoàn Phi nhanh chân đi ra liều trại, viễn vọng Thanh Nguyên Hà đại doanh phương hướng, trong ánh mắt chiến ý rạng rỡ. "Đang tiêu gia hỏa này thực sự là tốt số a. Lớn như vậy chiến sự dĩ nhiên để Vũ Uy doanh toàn bao, tôi Hổ Khiếu doanh chỉ có thể ở một bên xa xa bàn quan. Những này Hưu Chư ma tử, làm sao còn chưa tới đây, lão tử cũng chờ hơn phân nửa đêm, đến bây giờ còn không hề có một chút động tĩnh. Chẳng lẽ bọn họ không dám đến đây tập kích doanh trại địch?" "Ầm ầm ầm." "Hả? Muốn cái gì tới cái đó, bọn họ tới rồi." Ngay khi Hoàn Phi trong lòng thầm nói thời khắc, đột nhiên cảm giác mặt đất khẽ chấn động, một trận trầm thấp ngựa đạp tiếng ầm ầm truyền vào trong lỗ tai của hắn. Thoáng chốc, Hoàn Phi túi người đem lỗ tai tiếp trên đất, lắng nghe xa xa truyền tới ngựa đạp thanh. 3000 Hưu Chư Thiết Kỵ. Quá ít, còn chưa đủ Hổ Khiếu doanh nét kẻ răng, bất quá Liêu thắng không, dù sao cũng hơn không trận có thể đánh thân thiết chút. Đứng dậy sau khi, Hoàn Phi lúc này phán đoán ra lần này thẳng đến chính mình đại doanh mà đến Hưu Chư chiến kỵ ước chừng 3000 khoảng chừng, trái phải, tự đủ đoán giận nói: "Người đến, truyền lệnh toàn bộ doanh tướng sĩ chỉnh quân xuất chiến, theo ta ra doanh nên địch." Quát to một tiếng bên trong, Hoàn Phi trở về lều trại cầm lấy mũ chiến đấu cùng trường truy binh khí, hai bước đi ra lều lớn, tung người ngồi ở kim nghe thú trên lưng, dẫn dắt thân binh chạy về phía tây biên môn. Điền Vô Hà dẫn dắt 3.500 tên Hưu Chư Thiết Kỵ chạy vội Hạ Sơn, một phút sau khi chạy tới Hoàn Phi đại doanh phía tây viên môn ở ngoài. Này Hoàn Phi quả nhiên không đơn giản, lại ra doanh giản trận lên chiến. Khoảng cách phía tây viên môn ở ngoài 500 bước vùng hoang dã lên, Điền Vô Hà giơ tay ra hiệu đại quân dừng lại, khá là kinh ngạc nhìn hơn 3000 trần binh cửa doanh trước Hán quân chiến kỵ, trong lòng âm thầm thán phục một tiếng. Cốc cốc cốc. Viên môn khẩu, mấy trăm chi cây đuốc đem phương viên mấy dặm bên trong chiếu lên thoáng như ban ngày, Điền Vô Hà khẽ nâng dây cương, ngồi cưỡi ngựa trắng tuyết ảnh bốn vó đạp nhẹ, chậm rãi đi tới trước trận. Hoàn Phi thủ lĩnh ở đâu? Bản soái là Hưu Chư tiền quân phó soái Điền Vô Hà, xin mời Hoàn Phi tiến lên trả lời. Ha ha ha. Hưu Chư người thực sự là càng ngày càng tệ rồi, thậm chí ngay cả người phụ nữ đều yếu linh binh đánh trận, thật làm cho Hoàn Mỗ mở rộng tầm mắt. Cao giọng trong lúc cười to, Hoàn Phi hai chân nhẹ nhàng một kẹp vật cưỡi bên bụng, kim nê thú thuận khi thì động, mấy cái cất bước đi tới trước trận. Hoàn Phi thủ lĩnh xem thường nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không phải sinh để bằng bảo thai nuôi dưỡng người? Điền Vô Hà tức giận khiển trách. Chợt nghe Điền Vô Hà làm nhục mình đã qua đời mẫu thân, Hoàn Phi giận tím mặt, lệ tiếng quát to nói, đàn bà thúi câm miệng cho lão tử. Nếu ngươi còn dám nhục mạ Hoàn Mỗ mẹ đẻ, lão tử tối nay cho ngươi chết không có chỗ chôn, phần bụng thi thể cho An Lang. Hoàn Phi quát to một tiếng, chấn động đến mức Điền Vô Hà hai lỗ tai phát hội, vang lên ngọng ngọng, mặt cười vì đó đại biến, trong ánh mắt tránh qua một tia kinh hãi vẻ. Mã tặc Hoàn Phi lại hung manh đến thế. Trong nháy mắt, Điền Vô Hà vẻ mặt ngơ ngác, âm thầm đề phòng Hoàn Phi đột nhiên trước trận làm khó dễ, vật cưỡi tuyết ảnh tựa hồ biết chủ lòng của người ta tư giống như vậy, tức thì sau lùi lại mấy bước, lạc đại cùng Hoàn Phi giới khố dị thú vật cưỡi khoảng cách. Cố nén trong lòng đích chấn động, Điền Vô Hà hít sâu một hơi, giòn vừa nói, Hoàn Phi thủ lĩnh không cần nổi giận, nếu không phải ngươi chọn lựa hơn trước, bản soái đương nhiên sẽ không làm đục thủ lĩnh mẹ đẻ. Bản soái 14 tuổi liền lĩnh binh chinh chiến, đến nay đã có 3 năm, rời khỏi phía Tây Đại Mạc, đông tiến vào Lương Châu Phúc Địa, xuất lĩnh 3000 bộ khúc ngang dọc Tây vực cùng hơn một nửa cái Lương Châu, tuyệt đối không phải thủ trong cổ áo theo lời trong quân không tướng, nữ tử ra trận đơn giản như vậy. Ồ. Hoàn Phi hơi kinh ngạc nhìn thân hình cao to, hình thể khá là gầy gò, thân mang ngân màu trắng chiến giáp Điền Vô Hà, cái kia có lồi có lõm mê người dáng người, đặc biệt là trước ngực một đôi thạc đại nhân gian hung khí, khiến cho xưa nay không thích nữ sắc Hoàn Phi đột nhiên thất thần, suýt nữa xem ngây dại. Lập tức Hoàn Phi cưỡi kim nghe thú lùi về sau hai bước, ra vẻ khinh thường nói như thế, người nữ nhân này vẫn cái nữ trung hào kiệt đi. Nói đi, mời ngươi Hoàn Mỗ xuất trận vì chuyện gì, không phải là nửa đêm canh ba ngủ không yên, tìm Hoàn Mỗ ra đến nói chuyện chứ? Ha ha ha. Bất quá Hoàn Mỗ nhắc lại ngươi một tiếng, Hoàn Mỗ người bây giờ đã không phải là mã tặc thủ lĩnh rồi, mà là chủ công nhà ta dưới trướng Hổ Khiếu doanh thống lĩnh. Nhớ kỹ, đừng thủ lĩnh kêu loạn. Điền Vô Hà nguyên vốn còn muốn dựa vào Hoàn Phi thất thần thời khắc, nhân cơ hội sống tới giết thử xem Hoàn Phi thân thủ, hay là có thể một lần đánh giết Hoàn Phi. Thế nhưng nàng lập tức thất vọng rồi, chính mình mười lần như một tuyệt thế dáng người dĩ nhiên không mê hoặc được Hoàn Phi, cái kia có chút đờ đẫn con mắt lại trong nháy mắt liền khôi phục thanh minh, phục hồi tinh thần lại, không bị ảnh hưởng chút nào. Hoàn Phi cử động lần này ngược lại là để Điền Vô Hà có chút không thích ứng, trong lòng ám sinh tức giận. Điền Vô Hà lĩnh binh chinh chiến nhiều năm, phàm là cùng nàng chính diện đối thoại tướng địch, không có người nào không bị nàng thân mang chiến giáp huynh thế dáng người làm cho mê hoặc, trước trận thất thần, lát sau bị nàng đánh giết trong chớp mắt. Hơn 3 năm tới nay, bị nàng trước trận một thương đâm chết tướng lĩnh nhiều đến mấy chục người, trong đó không thiếu võ nghệ cao cường mạnh tướng. Nhưng mà tối nay gặp phải không hiểu phong tình mãng phu Hoàn Phi, Điền Vô Hà vẫn không có gì bất lợi trước trận chạm tướng chi lợi khí mất linh rồi, Hoàn Phi lại không hề bị lay động, nghiễm nhiên đối với nàng như mộng như say dáng người ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu để cho Hoàn Phi biết được Điền Vô Hà lúc này ý nghĩ trong lòng, hắn phải âm thầm vui mừng vạ kỵ của mình đắc lực. Vừa nãy nếu không phải kim nghe thú run nhúc nhích một chút thân thể, thúc đẩy Hoàn Phi đột nhiên thức tỉnh, đột ngột sinh ra GNG dịch chi tâm, chỉ sợ hắn vừa liền bị nhiều thiệt thòi, bị Điền Vô Hà đánh lén đắc thủ, không chết cũng phải bị thương. Mắt thấy Hoàn Phi không hề bị lay động, Điền Vô Hà ngoại trừ ám đạo đáng tiếc ở ngoài, chỉ có thể xuất quân cùng Hoàn Phi xuất lĩnh Hổ Khiếu doanh chính diện quyết chiến. Bằng không nàng liền xoay người chạy binh, ở Hán quân thiết kỵ truy sát bên trong, trốn về doanh trại. Hoàn Phi thống lĩnh, bản soái đối với quý quân tối nay cử động thật tò mò. Bản soái đứng ở chỗ này liền có thể nhìn thấy các ngươi Thanh Nguyên Hà trùng quân đại doanh ánh lửa, lẽ nào ngươi không thấy sao? Nhưng là ngươi nhưng án binh bất động, ngồi đợi Thanh Nguyên Hà đại doanh bị công phá, đưa chủ công nhà ngươi Lý Lợi sinh tử với không để ý, yên tâm thoải mái đóng quân không sai. Ha ha ha. Lẽ nào ngươi không sợ Lý Lợi sau đó bắt ngươi vấn tội, hoặc là ngươi có phản chủ chi tâm, muốn mượn này thoát ly Lý Lợi dưới trướng, khắc mưu sinh đường đi? Ha ha ha. Hoàn Phi nghe vậy cười ha hả, thiếp hàn quang lấm lấm hai mắt, cơ cười nói, ngươi nữ nhân này cũng thật là cực điểm gây xích mích ly gián sở trường, Hoàn Mộ thấy ngươi có được một bộ thật răng rớp, lại không nghĩ rằng ngươi không ngờ là cái rắn giết mỹ nhân, khẩu Phật tâm xả, dứt khoát há mồm liền đến, quả thực là âm độc giả dối. Bất quá tâm kế của ngươi xem như là uổng phí, Thanh Nguyên Hà đại doanh gặp phải dạ tập việc, Hoàn Mộ nửa canh giờ trước liền đã hiểu. Hơn nữa, Hoàn Mộ còn nói cho ngươi biết, không chỉ có là tôi biết được việc này, chủ công nhà ta chạm vạng đóng trại thời gian, cũng đã ngờ tới các ngươi những này Hưu Chư man tử sẽ đi tập kích doanh trại địch. Người nữ nhân này theo ta ở trước trận làm phiền thời gian dài như vậy, chỉ sợ sẽ là muốn dụ ra tin tức này đi. Hiện tại ngươi đã biết đáp án, ngươi có thể thế nào? Quay đầu bỏ chạy sao? Ngươi chạy một cái để Hoàn Mỗ nhìn, tôi Hổ Khiếu doanh tướng sĩ nguyên bản đều là mã tặc xuất thần, ban đêm trèo đèo lội suối đó là chuyện thường như cơm bữa, truy sát địch nhân bản lĩnh tuyệt đối không kém. Không tin, ngươi có thể thử xem. Thử. Điền Vô Hà nghe xong Hoàn Phi mấy câu nói về sau, mặt cười trắng bệch, biểu hiện âm lạnh như xương, nặng nề lạnh rên một tiếng, mắt phượng sát khí lẫm lẫm nhìn Hoàng Phi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 136, Hoàng Sa Lĩnh ba cô chiến Hoàng Phi ba, chương 136, Hoàng Sa Lĩnh, tán cô chiến Hoàng Phi ba hử. Điền Vô Hà nghe xong Hoàng Phi mấy câu nói về sau, mặt cười trắng bệnh, biểu hiện âm lạnh như xương, nặng nghề lạnh rên một tiếng, mắt phượng sát khí lẫm lẫm nhìn Hoàng Phi. Hoàng Phi, ngươi muốn khiêu chiến bản soái? Hổ khiếu doanh, thực sự là buồn cười, một đám không chuyện ác nào không làm mã tặc mà thôi, tiên dám tự xưng mãnh hổ. Ngươi Hoàng Phi có 5000 mã tặc, bản soái dưới trướng cũng có 3000 vô song thiết kỵ. Ngươi đã muốn chiến, bản soái tiếp tới cùng. Kim Cổ, Ngân Cô, Thiết Cô ở đâu? Bản soái tính mạng các ngươi ba người anh em xuất chiến Hoàng Phi. Giữa các ngươi là quen biết đã lâu, tối nay thủ mới hận cũ cùng tính một lượt, cho bản soái giết hắn. Dẫn trong tiếng, Điền Vô Hà chuyển trở về quân trận, trong tay một bạc trường thương nhắm thẳng vào Hoàng Phi, mà Kim Cổ ba người anh em nghe được quân lệnh về sau, tức thì thúc ngựa xuất trận, vun đến hai quân trước trận. A, ha ha, ta nói làm sao nghe được quen hai đây, hóa ra là ba người các ngươi bánh xe nhà. Được rồi, vết sẹo đã quên đau, ba người các ngươi thực sự là càng sống càng đi trở về, bây giờ lại cho nữ nhân này liếm nước rửa chân. Mẹ kiếp, các ngươi thực sự là bắt con vô dụng. Hoàng Phi nhìn thấy Kim Cổ ba người anh em xuất trận thời gian, hổ mi hơi nhíu lại, mí mắt trong nháy mắt chớp hai lần, chấn động trong lòng. Bất quá hắn nhưng dương giả trang ra một bộ thần thái tự nhiên dáng dấp, lời lẽ vô tình trào phúng Kim Cổ ba người anh em. Hoàng Phi, vô liêm sỉ mã tặc, đưa ta truy phong Hán huyết mã cùng hỏa vân thần câu. Kẻ thu gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Ngân Cô trận vọt một cái đến trước trận, giận quát một tiếng, hai tay nắm chặt dài hai trượng trường mâu, liền ngọc nhằm phía Hoàng Phi, lại bị bên cạnh đại ca Kim Cổ kéo lại, cũng ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Thiết Cô nhìn thấy nhị ca Ngân Cô bị đại ca kéo trở lại, vội vàng tìm ngựa nghỉ chân, không dám đơn độc xông lên cùng Hoàn Phi chém giết. Dù sao Hoàn Phi dũng mãnh, hắn 3 năm trước liền lĩnh giáo qua, đến nay lòng vẫn còn sợ hãi, nếu là một mình đấu Hoàn Phi, Thiết Cô tự nhận vẫn không có phần này thực lực. Nhìn thấy Ngân Cô cùng Thiết Cô hai người lại áp chế kích động, không có lập tức xông lên chém giết, Hoàn Phi trong lòng vô cùng thất vọng, ám đạo đáng tiếc. Trên thực tế, Kim Bộ ba người anh em mới vừa hiện thân, Hoàn Phi liền đang bí ẩn xúc tích lực lượng, gắng đạt tới một đòn dưới, trọng thương Kim Bộ ba người anh em bên trong một người. Chỉ cần có thể đả thương bọn họ ba người anh em bên trong bất luận một ai, Hoàn Phi thì có đánh bại ba cô minh đệ nắm, bằng không, lần này chính là một hồi hung hiểm vô cùng khổ chiến, thắng bại khó liệu a. 3 năm trước, Hoàn Phi đem người cướp đoạt Kim Cổ ba người anh em mấy chục thất tây vực tên câu, liền từng cùng huynh đệ bọn họ ba người từng đại chiến một trận. Đại chiến ban đầu, Hoàn Phi đầu tiên đả thương Ngân Cô cùng Thiết Cô huynh đệ hai người, lập tức cùng huynh đệ bọn họ ba người đại chiến gần 300 hiệp, vừa mới trọng thương bọn họ, rồi khiến cho bọn họ bỏ lại mấy trăm bộ hạ cùng coi như chân bảo tây vực tuấn mã, chật vật mà chạy. Mà Hoàn Phi tự thân cũng bị thương rất nặng, vô lực đuổi giết hắn nhóm, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ ba người anh em đào tẩu. Kim Cổ ba người anh em đều có đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp võ nghệ, mà Lao Đại Kim Cổ lại có đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp tuột cùng thực lực, hơi hơi vượt qua Ngân Cô cùng Thiết Cô nửa bậc. Tối tuyệt chính là, này huynh đệ ba người là tam bảo thai, tướng mạo hầu như một màn như thế, thương hán con lai, đen thui tóc ăn, tướng mạo thô lỗ, lông mày rậm mắt to, thân cao 8 thước 5 thước, thân hình cường tráng, khôi ngô mạnh mẽ. Chớ nhìn bọn họ dài đến mặc dù không dễ nhìn, nhưng cả người lộ ra nhanh nhẹn khí, hung mãnh dị thường. Hiếm có nhất chính là Kim Cổ ba người anh em rất có nghề, có một bộ thuật hợp kích, Kim Cổ sử dụng cán dài đại đao, mà Ngân Cô cùng Thiết Cô hai người sử dụng trường mâu. Ba người cùng đánh bên trong, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, đại đội huynh đệ tâm, phối hợp tiên y vô phùng, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, đủ để đối đầu đỉnh cấp chiến tướng thượng giai cao thủ tuyệt đỉnh. Lần kia sau đại chiến, Hoàn Phi từ tù binh hàng tốt trong miệng biết được Kim Cổ ba người anh em tình huống thật, mới biết chính mình thắng được may mắn. May là hắn rất sớm đã thương nặng Ngân Cô cùng Thiết Cô hai người, khiến Kim Cổ ba người anh em được cái này mất cái khác, thuật hợp kích biến dạng rồi, khó có thể hình thành hợp lực, chiến lược giảm đi. Bằng không, theo chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Bây giờ Đằng Vũ vật cưới Hỏa Vân Thần Câu cùng với Điện Vi vật cưới Truy Phong Hán Huyết Mã, chính là Hoàn Phi từ Kim Cổ ba người anh em trong tay giành được hai con tuyệt thế thần câu. Lúc đó ba người này chật vật trốn trong số mệnh, vẫn cứ cẩn thận mỗi bước đi mà nhìn về phía hai thất ngựa, loại kia lưu luyến không rời ánh mắt của Hoàn Phi đến nay vẫn cứ ký ức chưa phai. Vừa nãy Ngân Cô xông lên trước trận câu nói đầu tiên, chính là chạy cái kia hai thất ngựa mà tới. Bởi vậy có thể thấy được, Kim Cổ ba người anh em đến nay còn nhớ mãi không quên Hỏa Vân Thần Câu cùng Truy Phong Hán Huyết Mã đây. Nhớ tới cái kia hai thất ngựa thần câu, Hoàn Phi trong lòng âm thầm thở dài, nếu như Điện Vi cùng Đằng Vũ hai người, có một người ở này là tốt rồi, tối nay không phải thu thập này ba cái bánh xe không thể. Nhưng tiếc nha, bọn họ cũng không ở, làm hại tôi Hoàn Phi tối nay lại muốn huyết chiến một hồi. 3 năm qua đi sau khi, Hoàn Phi cùng Kim Cổ ba người anh em ở hai quân trước trận gặp lại lần nữa, quả nhiên là hoàn ra ngõ hẹp, ngày xưa kẻ thù bây giờ lại gặp mặt. Bây giờ, Hoàn Phi võ nghệ càng tinh thâm, còn có thần thú vật cưỡi kim nghe thú giúp đỡ. Vì vậy, hắn hiện tại lấy 1-3 không sợ chút nào, nhưng trận chiến này nhất định là một hồi cực kỳ chật vật khổ chiến. Hoàn Phi võ nghệ cố nhiên là càng ngày càng mạnh, nhưng là Kim Cổ ba người anh em 3 năm nay trong lúc đó cũng không còn hoang phế võ nghệ. Vừa vặn ngược lại bằng, bọn họ biết sỉ sau đó dũng, 3 năm qua vẫn chăm chỉ luyện võ, bây giờ ba người anh em tất cả đều là đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp tuột cùng thực lực, so với năm đó, sức chiến đấu gia tăng mãnh liệt mấy lần, ba người cùng đánh dưới, đương đại bên trong khó gặp đối thủ. Hoàn Phi thống lĩnh, 3 năm không thấy, thống lĩnh đúng là uy thế ngày càng hương thịnh một ngày, tính khí cũng là tăng trưởng a. Tôi đám huynh đệ trước mắt sẵn sàng góp sức ở không chút tỷ vết công chúa dưới trướng, mà ngươi Hoàn Phi cũng sẵn sàng góp sức một cái bất mãn 17 tuổi em bé, đảm nhiệm lính hầu, giữa chúng ta lại có gì khác biệt đây? tối nay Kim Mô không phải đến cùng ngươi tự cửu, mà là muốn ngươi trả cái kia hai thất ngựa thần câu, cũng dẫn ngươi bang này mã tặc rút về Vũ Uy quận. Từ đó sau khi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, các không liên hệ. Giữa lúc Hoàn Phi suy nghĩ làm sao tốc chiến tốc thắng thu thập Kim Cổ ba người anh em thời gian, Kim Cổ dục ngựa tiến lên mấy bước, trầm giọng nói rằng: "Hả? Ha ha ha." Hơi trong kinh ngạc, Hoàn Phi cất tiếng cười to, phản phất Kim Cổ nói rồi một cái chuyện cười lớn giống như vậy, trêu đến Hoàn Phi tùy ý cười lớn. Kim Cổ ba người anh em là tam bảo thai, tướng mạo gần như giống nhau, nhưng giữa bọn họ cũng có rõ ràng khác nhau. Kim Cổ đầu đầy đen thui tóc ăn, xóa tung áo choàng, giữ lại râu cá chê cần, ánh mắt âm trầm, cả ngày bản một tờ giấy mặt người chết. Ngân cô kiểu tóc rất quỷ dị, khoảng chừng trái phải hai thai một bên tóc toàn bộ cạo, chỉ để lại não giữa cửa một dãy tóc ăn, vẫn kéo dài tới sau gáy, hàm dưới cùng dưới mũi tròm râu cũng thổi đến sạch sành xanh, rất có cá tính một người. Thiết cô rất là tháp, tóc ăn rối tung, dường như cây hoa, hai bên thái dương còn cuốn lên bím tóc, khiến người ta ký ức sâu sắc. Bởi vậy, Hoàn Phi lần này gặp lại được bọn họ ba người anh em thời gian, thoáng đánh giá bọn họ một chút, có thể chuẩn xác phân biệt ra được bọn họ ba người anh em sẽ không nhận lầm người. Cùng trong lúc cười, Hoàn Phi miệt thị nhìn Kim Cổ ba người anh em, cười nói: "Về trả lại các ngươi bảo mã bi em đút thần câu, rút quân trở về cô Tăng Thành. Thật thiệt thòi các ngươi nghĩ ra được, dựa vào cái gì? Bằng các ngươi ba người anh em giải đến một cái hàng dạng, vẫn là bằng các ngươi theo Hưu Chư đàn bà phía sau uống được rồi nước rửa chân, đầu góc gỉ sẽ đi. Ba cái loại nhát gan, kẻ vô dụng, bại tướng dưới tay mà thôi, có mặt mũi nào ở tôi Hoàn Phi trước mặt nói khoác không biết ngượng." Hoàn Mỗ cũng đưa ba người các ngươi một câu nói: "Nếu như các ngươi hiện tại liền biến, lập tức ở trước mặt ta biến mất, còn có thể bảo vệ một cái mạng chó. Bằng không, các ngươi ba người anh em liền không cần đi, vừa bạn cho này Hoàng Sa Linh thêm chút phân." "Á tặc, ngươi khinh người quá đáng." Ngân Cô nghe vậy nổi trận lôi đình, giận không thể tiết quát lên. Hoàn Phi mí mắt cũng không nháy mắt hạ xuống, đối với Ngân Cô sự phẫn nộ xem thường, như trước một mặt châm chọc nhìn Kim Cổ. "Được, rất tốt. Hoàn Phi, từ biệt ba năm, ngươi vẫn là ngông cuồng như vậy tự đại, không coi ai ra gì. Kim Mỗ nguyên bản niệm tình ngươi Hoàn Phi cũng là vang dội một cái hảo hán, không đành lòng giết ngươi, ngươi đã như vậy ngoan cố không thay đổi, nhiều lời vô ích. Nhị đệ, tam đệ, sắt." Kim Cổ trầm giọng nói chuyện thời khắc, một tay cầm đao, đột nhiên nhấc lên dây cương, vật cưỡi trong nháy mắt bốn vó phi dương, phi nước đại mà ra. Phía sau hắn Ngân Cô cùng Thiết Cô, tương tự là phóng ngựa lao nhanh, trong tay trường mâu lập tức đằng đằng sát khi đánh về phía Hoàn Phi. "Thử, sớm biết ba người các ngươi loại nhát gan, sắc lệ đảm mỏng, trần trơ không tiến, hiện tại kéo không xuống dung mạo, phương mới không thể không chiến. Hoàn Mỗ chờ các ngươi đã lâu." "Giết!" Qua đầm trong tiếng, Hoàn Phi tay phải nắm chặt lang nha trường truy, tay trái nắm chặt hình tròn cự thuẫn, Kim Nghê Thú thấp giọng gào thét, chạy gấp mà ra, trước mặt nhằm phía Kim Cổ ba người anh em. "Len keng len keng." "Đang!" Chạy gấp bên trong, Hoàn Phi trên tay phải lang nha trường truy bay lộn đỉnh đầu một vòng mấy lúc sau, hung hãn nện ở Kim Cổ vùng vậy mà đến trên lưới lao, đem Kim Cổ chiến mã xung kích tư thế miễn cưỡng đẩy lui hơn 10 bước. Sau đó, đũa lớn quét ngang Kim Cổ phía bên phải Thiết Cô, khiến cho Thiết Cô liên tục rất mâu đột thứ búa lớn, vừa mới chống lại búa lớn to lớn lực trùng kích, ổn định chiến mã không lùi về sau. Lúc này, Ngân Cô trường mâu thẳng đến Hoàn Phi ngực đâm thẳng mà tới. Hoàn Phi trên tay phải búa lớn dĩ nhiên về đỡ không kịp, chính trực lúc này, tay trái của hắn khiên tròn hoành chặn ở trước ngực, khiến Ngân Cô trường mâu liên tục đâm tới, đều bị khiên tròn cản đầu ngăn trở. Trường mâu công kích đến khiên tròn đang đang văng lên, nhưng vẫn là tay trắng trở về. Vật cưới thắt thân mà qua, Ngân Cô cùng Thiết Cô vội vàng quay lại thân ngựa, mà Kim Cổ nhưng bởi vì vật cưới bị Hoàn Phi đẩy lui hơn 10 bước, thật vất vả mới dìm ngựa dừng lại. Trong nháy mắt, Kim Cổ độc thân đơn độc cưới ngựa đối mặt Hoàn Phi chạy nhanh đến đánh giết, không khỏi trong lòng sốt sắng. Vừa nãy Hoàn Phi một cái búa tạ đã để Kim Cổ nứt gan bàn tay, hai tay rung động, lồng ngực hơi chấn động, lúc này lại muốn đối mặt Hoàn Phi công kích. Giây lát, Kim Cổ đánh ngựa lùi về sau, do đó kế tục lạp đại lẫn nhau khoảng cách, vì là Ngân Cô cùng Thiết Cô hồi mã xoay người chiếm được thời gian, làm cho bọn họ có thể kịp thời về viện chính mình. Chạy gấp bên trong, Hoàn Phi đột nhiên bỏ quên truy kích Kim Cổ, mà là lập tức xoay người, gây quay đầu lại đón đánh Ngân Cô cùng Thiết Cô huynh đệ hai người. Xoay người lại tái chiến. Hoàn Phi tay trái nắm khiên tròn ngăn trở Ngân Cô cùng Thiết Cô trường mâu, kéo lại trên đất lang nha trường truy chợt văng lên. Hàng quang trong vắt lang nha đột lên quét ngang mà ra, thẳng đến Ngân Cô cùng Thiết Cô hai người dưới khố vật cưỡi đầu ngựa ném tới. Thoáng chốc, Ngân Cô cùng Thiết Cô hai người thất kinh thất sắc, trong nháy mắt bỏ quyền công kích, kiên chỉ trường mâu che ở đầu ngựa trước đó, ngang hàng ngựa chiến mã đứng thẳng người lên, nhờ vào đó tránh thoát Hoàn Phi trường truy quét ngang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 137, Hoàng Sa Linh ba cô chiến Hoàn Phi bốn hành. Hoàn Phi một đũa thất bại, lập xuống đất, mà hắn cũng vọt tới hành thương lập tức Ngân Cô bên cạnh, vai trái chìm xuống, gánh kiên tròn, nhưng người đụng vào chỉ có hai chân chống đất Ngân Cô vật cưỡi chết trên lưng. Thích thích thích, vành. Ở Hoàn Phi trầm vai khiêng lá chắn ba chạm, Ngân Cô dưới khố chiến mã nghiêng người lảo đảo hơn 10 bước sau khi, thình lình ngã xuống đất, chiến mã hí lên. Hí họ họ. Một tiếng cao vút tiếng ngựa hí ở bên trong, chỉ thấy Ngân Cô dưới khố màu đen chiến mã bốn vó tung bay, mượn Ngân Cô trường mâu chống đất lực lượng, chợt vươn mình mà lên, mang theo Ngân Cô tiếp tục chiến đấu. Tình cảnh này nhìn ra hai quân tướng sĩ trợn mắt mắt mồm, dồn dập than thở Ngân Cô vật cưỡi phi phàm, quả thật bảo mã bi em đút lương câu. Kim Cô cùng Ngân Cô hai người tránh thoát một kiếp sau khi, ba người anh em lần thứ hai gom lại đồng thời. Một thanh đại đao cùng hai thanh trường thương lẫn nhau kêu gọi kết nối với nhau, vương vàng, khiến Hoàn Phi cũng không còn lúc trước tốt như vậy phá địch cơ hội, chỉ có thể gặp chiêu chết chiêu, cùng Kim Cô ba người anh em chiến thành một đoàn. Trên thực tế, Hoàn Phi lên tay đệ nhất truy cực kỳ trọng yếu, đó là hắn tụ lực đã lâu một đòn toàn lực. Nhưng không ngờ đến Kim Cô lại gắng gượng hạ xuống, không có trọng thương xuống ngựa, mà là dựa vào chiến mã lùi về sau thời khắc, tan mất hơn phân nửa lực trùng kích, chỉ là nứt gan bàn tay, tổn thương vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Như vậy tới nay, Hoàn Phi theo dự đoán chiếm trước tiên cơ chiến thuật rơi vào khoảng không, chỉ có thể ở Ngân Cô cùng Thiết Cô trên người của hai người tìm kiếm chỗ đột phá. Hắn trầm vai khiêng lá chắn đánh bay Ngân Cô vật cưới, không nghĩ tới Ngân Cô dưới khố vật cưới không ngờ là một tất ngựa lương câu, vươn mình mà lên sau khi, như trước thần tuấn, vẫn có sức tái chiến. Hai lần thất lợi sau khi, Hoàn Phi lúc trước mưu đồ đã lâu công kích trước sau bị phá. Đối mặt Kim Cô ba người anh em Thiên Y vô phùng thuận hợp kích, Hoàn Phi chỉ có thể chi phối chống đỡ, rất là chắn đón đỡ, đúng lúc phản kích. Mà Kim Cô ba người anh em nhưng sẽ không cho hắn thêm tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, công kích một làn sóng liền với một làn sóng, như trường giang sóng trùng điệp giống như vậy, liên miên không ngừng, thao thao bất tuyệt, thế tiến công cực kỳ ác liệt, phòng thủ càng là kín kẽ không một lỗ hổng, quả thực là khó chơi cực điểm. Trong mấy mắt, bốn người đại chiến gần trăm hiệp, chiến đấu vẫn như cũ giằng co không xong. Hoàn bay người lên bị trường mâu đâm rách mấy vết thương, mà Kim Cô ba người anh em cũng không chiếm được, trên người cũng bị Lang Nha trưởng truy trên lồi đâm vẽ ra mấy đạo dài hơn được miệng lớn, máu tươi ràn rụa. Này hay là bọn hắn ba người thuận hợp kích tinh diệu cực kỳ, bằng không, một khi bị Hoàn Phi đập trúng một búa, không chết cũng phải bị thương nặng. Hưu Chư đại quân trước trận. Điền Bô Hà nhìn trước trận rằng có tình hình trận chiến, Phượng Mi nhíu chặt, trong ánh mắt hiện ra nồng nặc sầu lo vẻ. Kim Cô ba người anh em võ nghệ rất mạnh, nhưng cùng Hoàn Phi so ra, vẫn là chênh lệch rất lớn. Huynh đệ bọn họ ba người họ không phải Hoàn Phi đối thủ, trước mắt ba người còn có thể bằng vào tinh diệu thuận hợp kích cùng Hoàn Phi đánh đến lực lượng ngang nhau, nhưng thủy chung không cách nào đánh bại Hoàn Phi. Nếu ba người hơi bất cẩn một chút, thì sẽ cho Hoàn Phi có thể thừa dịp, do đó tiêu diệt từng bộ phận. Trong ba người, chỉ cần có một người bị Hoàn Phi đánh thành trọng thương, cái kia thuật hợp kích đã bị phá hết, trận chiến này liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, thậm chí còn sẽ liên lụy Kim Cô ba người tính mạng. Điền Bô Hà biết Kim Cô đối với mình có ái mộ chi tình, cũng có lòng mơ ước, nhưng nàng đối với Kim Cô lại không có cảm giác chút nào. Vì thế, Điền Bô Hà đã từng rất rõ ràng nói với Kim Cô, nhưng là Kim Cô nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngoại trừ Kim Cô ở ngoài, Hưu Chư trong bộ lạc đối với Điền Vô Hà lòng sinh ái mộ người không phải số ít, thậm chí có chút vương thất con cháu đối với nàng cũng là mắt nhìn chằm chằm, muốn đem nàng chiếm dụng, thu vào hậu viện làm cái cả nạ gì ạ. So với những con nhà giàu này mà nói, Điền Vô Hà tình nguyện đem Kim Cô ba người anh em giữ ở bên người, lĩnh binh chinh chiến, cũng không nguyện trở lại Hưu Chư vương đình, nhìn thấy những kia nhàm chán con rồi cả ngày vây quanh chính mình đảo quanh. Chính vì như thế, Điền Vô Hà rất coi trọng Kim Cô ba người anh em. Mà này ba người cũng không có phụ lòng kỳ vọng của nàng. Vì nàng huấn luyện được bách chiến xa trường 3000 vô song thiết kỵ cùng với 500 tên nắm giữ thân thủ nhị lưu trở lên vô song đội cận vệ. Chính là ỷ vào chi này đánh đâu thắng đó thiết kỵ, Điền Vô Hà ở Hưu Chư trong bộ lạc chiếm cứ địa vị là thủ, ở trong quân càng bị xưng là vô song chiến thần. Chinh chiến xa trường hơn 3 năm tới nay, Điền Vô Hà toán không bỏ sót toán, gặp chiến tất thắng, đại vương tử Điền Chân liền là dựa vào ủng hộ của nàng cùng nhu tính, mới có ngày hôm nay chi địa vị và danh vọng, nghiễm nhiên là kế thừa Hưu Chư vương vị duy nhất ứng cử viên. Nhưng mà, lần này Điền Chân xuất lĩnh tiền quân xuất chiến Vũ Uy quận, Điền Vô Hà nhưng vẫn lo được lo mất, tâm thần không yên. Nàng ngăn trở Điền Chân cấp công Vũ Uy quận ước nguyện ban đầu, kéo dài tiền quân 2 ngày thời gian ở lại đại doanh. Mắt xem ngày mai phụ vương đại quân sắp tới, Điền Chân nhưng cố ý nhân màn đêm tập kích doanh trại địch, nàng khổ khuyên không có kết quả, chỉ có thể mặc cho Điền Chân xuất quân xuất kích. Hiện nay, nhìn thấy Hoàn Phi xuất lĩnh hổ khiếu doanh dù bận bận ung dung giản trận nên chiến, Điền Vô Hà liền biết Điền Chân xuất quân tập kích doanh trại địch tiêu diệt, nhất định là một hồi đại bại. Hiện nay nàng sở dĩ còn muốn cùng hổ khiếu doanh giao chiến, chính là hy vọng đại bại mà về Điền Chân có thể nhìn đến đây ánh lửa, dẫn dắt bại quân trốn hướng nơi này. Đến thời điểm nàng đem xuất lĩnh vô song thiết kỵ xung kích Hoàn Phi đại quân, đó đứng đại ca Điền Chân về doanh. Đưa mắt viễn vọng ngoài 10 dặm Thanh Nguyên Hà đại doanh, nhìn thấy trên bầu trời ánh lửa càng ngày càng mờ, Điền Vô Hà trong lòng còn sống một tia ảo tưởng cũng thuận theo tan vỡ. Thanh Nguyên Hà đại doanh chiến đấu đã kết thúc, nhưng không thấy Điền Chân lĩnh binh trở về. Lẽ nào Điền Chân xuất lĩnh 10000 Hưu Chư thiết kỵ toàn quân bị diệt sao? Trong ngay mắt, Điền Vô Hà trong lòng một mảnh thê lương, âm thầm thần thương. Ở Hưu Chư trong bộ lạc, Điền Chân tuy rằng vẫn lợi dụng Điền Vô Hà vì hắn chinh chiến, nhưng hắn cũng là vương trong phòng đối với Điền Vô Hà tốt nhất ca ca. Cái này tốt nhất cũng không phải nói Điền Chân chân tâm thương yêu Điền Vô Hà cô em gái này. Ngược lại, khi còn bé Điền Chân thường thường bắt nạt Điền Vô Hà, nhiều lần mang theo một đám vương thất con cháu trước mặt mọi người nhục nhã nàng, cười nhạo nàng màu trắng da thịt cùng màu vàng tóc. Mãi đến tận Điền Vô Hà dần dần triển lộ ra hơn người tài năng quân sự cùng cao siêu võ nghệ sau khi, Điền Chân trong nháy mắt thay đổi thái độ, bắt đầu trăm phương ngàn kế lôi kéo nàng, cũng đưa nàng vô song thiết kỵ nhét vào danh nghĩa, mỗi khi gặp chinh chiến, nhất định phải nàng theo quân xuất chinh. Điền Vô Hà đến nay không biết Điền Chân có hay không đem chính mình ghi làm em gái ruột đối xử, nhưng nàng thật là vẫn rất kính trọng Điền Chân người huynh trưởng này. Cho dù là biết rõ Điền Chân đang lợi dụng nàng, nàng cũng chưa từng lời oán hận, cam tâm tình nguyện. Dù sao nàng cùng Điền Chân là cùng cha khác mẹ huynh muội, lẽ ra nên lẫn nhau trông nom, cùng chung hoàn nạn. Giờ khắc này Điền Vô Hà viễn vọng Thanh Nguyên bờ sông bầu trời ánh lửa dần dần yên tĩnh lại, nàng kìm lòng không đặng âm u rơi lệ, ca ca Điền Chân lần này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, tao ngộ độc thủ rồi. Ầm ầm ầm, đột nhiên, một trận nhỏ đến mức không thể nghe thấy ngựa đạp thanh truyền vào Điền Vô Hà trong tai, nhất thời, nàng kinh hỉ quá đỗi. Lẽ nào Điền Chân còn sống, lĩnh quân đã trở lại. Tâm tình tốt chuyển sau khi, Điền Vô Hà lần thứ hai đưa ánh mắt về phía trước trận chiến đoàn, lại phát hiện Kim Cô ba người anh em cùng Hoàn Phi ở giữa chiến đấu vẫn là khó phân thắng bại, chiến đấu say sưa. Hiện tại bọn hắn song phương đã đại chiến 200 hiệp, vẫn không có phân ra thắng bại. Trong ngay mắt, Điền Vô Hà trong ánh mắt tránh qua một vệt lạnh lùng nghiêm nghị vẻ, Lạc Yên đưa tay gỡ xuống tuyết ảnh vật cưỡi trên thiết thai cung, lấy ra ba chi phượng linh tiễn, đáp trên cung huyền, tây cung mà đối đãi, ba mũi tên liền tên, tùy thời bắn giết hoàng phi. Điền Vô Hà đang các loại, đợi được Điền Chân thân ảnh của xuất hiện ở nàng trong tầm mắt một khắc đó, nàng liền bắn giết hoàng phi, mau chóng kết thúc chiến đấu. Hai quân trước trận. Bèn, một tiếng gầm lên bên trong, hoàng phi chờ đúng thời cơ, tay trái khiên tròn ngăn trở kim cô đại đao, sau đó vung lá chắn đánh bạt ra thiết cô trường mâu. Lang Nha trưởng truy lại một lần nữa đánh giết hướng về ngân cô dưới khố màu đen chiến mã. Bởi vì này con chiến mã đã hiển lộ ra thể lực không chống đỡ nổi chi chúng, lúc này không công kích nó, chờ đợi khi nào? Ký họ họ. Một tiếng chiến mã tiếng rên rỉ ở bên trong, ngân cô dưới khố màu đen chiến mã ầm ầm ngã xuống đất, đem ngồi ở trên lưng ngựa ngân cô xuất bay ra ngoài. Phá địch cơ hội, đúng vào lúc này. Hoàn Phi một kích thành công sau khi, trong lòng nhất thời vui vẻ, hai con mắt sát khí phân tán, vung lên búa lớn đánh về kim cô, tay trái khiên tròn đón đỡ ngủ ở thiết cô trường mâu. Kim Nê thú trong nháy mắt tung người mà lên. Từ hai người bọn họ trong lúc đó nhảy một cái mà qua, bốn vó lao nhanh, thẳng đến rơi xuống đất ngân cô mà tới. Tặc tử ngươi dám? Dừng tay, hưu làm tổn thương ta nhị đệ. Kim cô mắt thấy hoàn phi thân ảnh của từ trước mắt mình vượt qua, nhất thời kinh hãi thất sắc, gấp giọng hô to. Thiết cô hồi mã xoay người thời khắc, nghe đại ca tiếng la, không chút nghĩ ngợi liền phóng ngựa lao nhanh, nhìn trước người mấy chục bước xa hoàn phi, trong tay trường mâu ném bay mà ra, thẳng đến hoàn phi phía sau lưng mà đi. Chạy gấp bên trong hoàn phi, đột nhiên nghe được phía sau cấp tốc bay tới mạnh mẽ khí lưu thanh âm, không kịp nghĩ nhiều, lập tức nghiêng người nằm nhòi kim nghe thú trên người, tay trái khiên tròn cấp tốc ngăn ở phía sau. Cong. Dưới một tiếng vang thật lớn, hoàn phi tay trái khiên tròn nổ lớn rung bần bật, một luồng mạnh mẽ vô cùng cự lực mãnh liệt trùng kích kề sát ở hoàn phi trên lưng khiên tròn, khiến hoàn phi thân hình bất ổn đột nhiên bay về phía trước ra, thoát ly kim nghe thú, ngã xuống đất. Đột nhiên rơi xuống đất hoàn phi, lan lộn bên trong động thân mà lên. Đứng dậy một sát na, hắn nhìn thấy thiết cô chết nằm ở trên lưng ngựa, đưa tay ngọc chảo rơi trên mặt đất trường mâu. Thoáng chốc, hoàn phi lên cơn giận dữ, biểu hiện thô bạo. Vừa nay chính là chỗ này thành trưởng thương đưa hắn đặt xuống bậc cưới. Tức thì hắn nắm chặt khiên tròn biên giới, đem khiên tròn bắn nhanh ném, xoay tròn cấp tốc khiên tròn lao thẳng tới đang ngọc đứng dậy thiết cô gào thét mà đi. Phúc. A. Sắc bén khiên tròn tiếng rít nhanh chóng mà đến, mà thiết cô nhưng vừa nắm lấy binh khí đứng dậy ngồi trở lại lưng ngựa, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị khiên tròn bắn trúng vai trái. Trong phút chốc, ở độn khí phá giáp trong tiếng, thiết cô thất tiếng kêu thảm thiết, chuẩn bị đại lực ném ra khiên tròn đánh rất xuống ngựa. A, tam đệ nha. Hoàn phi tặc tử, chịu chết đi. Đội vàng truy đuổi mà đến kim cô. Mắt thấy thiết cô bị hoàn phi ném ra khiên tròn đập phá xuống dưới ngựa, nhất thời tiếng khóc hô to. Chật, hắn đại đao lướt trên, cấp tốc chạy về phía đi bộ mà đứng hoàn phi, lanh liệt lưỡi đao gào thét bổ về phía hoàn phi đầu lâu. Thử! Muốn giết tôi hoàn phi, mơ háo! Giết! Nặng nghe lạnh rên một tiếng, hoàn phi hai tay nắm chặt lang nha búa lớn, hai chân ổn đứng trung bình tấn, sắc khí lâm lâm búa lớn hung hãn đập về phía bội vàng chạy tới kim cô. Cong! Vành! Chạy như bay đến kim cô một đao chém bay hoàn phi trên đầu mũ chiến đấu, mà hoàn phi thì lại một đốn đện ở kim cô ngồi cưỡi ngựa trên đầu. Đem kim cô liên đối hốc vỡ toàn chiến mã đập phá bay ra ngoài hơn 10 bước xa, lập tức nặng nề đện ở hoàng trên đất, đùi đất tung bay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 138, sợ hãi không thôi vô song thiết kỵ quang. Đột nhiên nổ vang bên trong, hoàn phi chợt cảm thấy trong đầu trống rỗng, hai lỗ tai ong ong nổ vang, cong lên màu đỏ thâm tóc dài rối tung nổ tung, che ở hắn chưa tỉnh hồn khuôn mặt. Võ nghệ mạnh mẽ hoàn phi, đây là lần thứ hai cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy, gần trong gang tấc. Lần thứ nhất tử vong áp sát là ở sư điếu lạc đà hẻm núi lớn, hoàn phi bị Lý Lợi một hơi liền chém 299 đao. Cuối cùng một đao chính là của hắn trên gáy đầu lâu. Thời gian qua đi hơn tháng, hoàn phi không có dự liệu được kim cổ đại đao cư nhiên như thử nhanh chóng, tránh qua hắn lang nha búa lớn, mượn bật cưới nỗ lực tốc độ một đao phá không kéo tới. Cho là hoàn phi trong tay búa lớn dĩ nhiên bung ra, hình tròn lá chắn cũng ném đi đánh rơi thiết cô, trong tay không còn cái khác binh khí chống đối kim cổ lưỡi đao. Thoáng chốc, hắn thấp người né tránh, hy vọng tách ra kim cổ cấp tốc vồ giết mà đến đại đao. Nổ lớn trong tiếng nổ, hoàn phi may mắn tránh thoát kim cổ đón đầu bổ tới lưỡi đao, nhưng trên đầu mũ chiến đấu lại bị kim cổ một đao chém bay ra ngoài. Khiến hoàn phi kinh hồn xuất hiếu, trong lòng hoảng hốt. Trong nháy mắt, hoàn phi tóc thai bù xù mà ngơ ngác sững sờ, nhưng hắn đại lực quét ngang đi ra lang nha búa lớn nhưng một búa đập trúng kim cổ dưới khố chiến mã đầu ngựa. Hàng quang trong mắt lang nha đột đâm nện đến kim cổ bật cưỡi hốc vỡ toang, tức thời mất mạng, mà dư lực chưa tiêu lang nha búa lớn đánh nát đầu ngựa sau khi, lần thứ hai bắn trúng kim cổ bụng bên trái, khiến kim cổ thất tiếng kêu thảm thiết phi xuống dưới ngựa, lát sau bị vành nhưng ngã xuống đất chiến mã ngăn chặn hai chân, đau đến hắn thê thảm thất thanh gào lên đau đớn. Trong khoảnh khắc, kim cổ ba người anh em toàn bộ thân bị thương nặng, hạ xuống dưới ngựa. Nguyên bản tình cảnh nguy hiểm nhất, sớm nhất rất xuống dưới ngựa ngân cô, trái lại bị thương nhẹ nhất, mà kim cổ cùng ngân cô hai người bị thương rất nặng, mặc dù là bất tử, cũng vứt bỏ nửa cái mạng, vô lực tái chiến. Chưa tỉnh hồn hoàn phi, ở kim cổ trong tiếng kêu gào thê thảm, bị bắn nhanh mà ra mã huyết văng một mặt, đột nhiên thức tỉnh. Thoáng chốc, hoàn phi kéo lại lang nha búa lớn, nhanh chân chạy về phía bị ngựa chết ngăn chặn hai chân kim cổ, búa lớn thình lình mà lên, lang không đập về phía kim cổ. Ác tặc dừng tay, hưu tổn thương đại ca ta. Chưa tỉnh hồn ngân cô, mắt thấy hoàn phi bước lên truy đập phá hướng đại ca kim cổ, nhất thời kinh thanh la hét. Hai chân đàn đi lên, nắm chặt trường mâu, nào thân đâm hướng hoàn phi vai phải. Trong nháy mắt, hoàn phi cùng kim cổ, ngân cô minh đệ trong lúc đó hình thành thế khó xử tất sát chi cục. Nếu là Hoàn Phi cố ý một đũa đánh giết Kim Cổ, vậy hắn tất nhiên sẽ bị Ngân Cô trường mâu đâm thủng vai phải, không chết cũng tàn phế. Nếu hắn từ bỏ Kim Cổ, ngược lại nên chiến Ngân Cô, như vậy thì sẽ bỏ mất đánh giết Kim Cổ cơ hội thật tốt, thật sự là thật là đáng tiếc. Hoàn Phi cựu kinh xa tràng, thân kinh mạch chiến, đối mặt như vậy lựa chọn lưỡng nan, hắn trong nháy mắt làm ra quyết định. Chỉ thấy Hoàn Phi hung hãn bỏ quên đánh giết Kim Cổ, đột nhiên nhào thân ngã xuống đất, trong tay lang nha búa lớn vẽ ra một nửa hình tròn, đón đánh Ngân Cô đâm tới trường mâu. Cong. Kịch liệt binh khí công kích ở bên trong, một luồng mạnh mẽ vô cùng lực đạo theo trường mâu rót vào Ngân Cô hai tay, lập tức mãnh liệt vọt vào lồng ngực, khiến Ngân Cô ngũ tạng rung bần bật, lục phủ đau nhức, một ngụm máu tươi bật tốt lên, nhưng người xuất bay ra ngoài hơn 10 bước xa. Mà Hoàn Phi cũng không còn chiếm được bao nhiêu tiện nghi, nào thân ngã xuống đất thân thể nguyên bản liền khiến cho không lên bao nhiêu lực khí, nhưng thế nhưng hắn lại cố gắng hết sức. Kết quả, hắn một đũa đánh bay Ngân Cô, mà chính hắn lại bị binh khí phản lực, chấn động đến mức chùi chấm đất mặt liên tục lăn lộn mười mấy bước, khiến trên người rách nát giáp trụ không ngờ như thế cắt đất đâm vào thân thể, toàn thân máu tươi rằng rùa, mặt mày xám xịt. Bất quá Hoàn Phi đang lăn lộn thời khắc, vẫn cứ nhớ mãi không quên bị thương nặng Kim Cổ, đặt mạnh đặt ở Kim Cổ trên đuổi chiến mã mấy đá, làm cho từ lâu chết đã lâu không đầu chiến mã triệt để đặt ở Kim Cổ trên người, đau đến Kim Cổ tiếng kêu thảm thiết liên tục. Ổn định thân hình về sau, Hoàn Phi cắn răng chống lang nha búa lớn đứng dậy, nhìn Kim Cổ ba người anh em triệt để mất đi sức tái chiến, hắn nhất thời cười ha ha. Xiêu xiêu xiêu. Giữa lúc Hoàn Phi thoải mái cười to thời khắc, Hưu Chư Quân trước trận đột nhiên bắn nhanh ra ba chi hàn quang lẫm lẫm mũi tên nhọn, gào thét cắt ra bầu trời đêm, thẳng đến Hoàn Phi mà tới. Thiện nhân dám đâm sau lưng hại người, Hoàng Liệt từ đó xem tiễn. Đang gặp ba mũi tên nhọn bay lên trên không thời gian, Hổ Khiếu Doanh Quân trong trận đột nhiên truyền ra một tiếng quát chói tai, lát sau đồng dạng bay ra ba mũi tên, lăng không chặn lại Hưu Chư trong quân bắn ra đâm sau lưng. Vành, vành, vành. Thanh thúy mũi tên đứt đoạn trong tiếng, sáu mũi tên lăng không hai chạm vào nhau, mũi tên công kích, tia lửa băng gấp nơi. Sáu mũi tên ầm ầm nứt toát thành một gỗ, phiêu bay là tạ chậm rãi hạ xuống. Hưu Chư Quân trong trận, Điền Vô Hà phượng mi nhíu chặt, mặt cười âm chìm như dương, cam tức nhìn trước trận dương dương đắc ý Hoàn Phi cùng Hán quân bên trong ngăn lại chính mình ba mũi tên nhọn đích tuổi còn trẻ tiểu tướng Hoàng Liệt. Phẫn nộ sau khi, Điền Vô Hà âm thầm hoảng sợ, lăng không chặn lại ba mũi tên, không một để sót, Hán trong quân quả thật là nhân tài đông đúc, Hoàng Liệt trẻ tuổi như vậy, nhưng nắm giữ như vậy cao siêu tài bản cung. Giống. Điếc Thai Ngọc Điếc Mạnh Thu tiếng gầm gừ ở bên trong, Hoàn Phi lần thứ hai cưỡi kim nghe thú nghỉ chân trước trận. Hiện tại Hoàn Phi ngược lại không nóng lòng đánh giết Kim Cổ ba người anh em, mà là hai con mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Điền Vô Hà, tỏ rõ vẻ sắc khí, quanh thân quanh quần thô bạo khí. Điền Vô Hà nhìn Hoàn Phi phía sau bị thương nặng Kim Cổ ba người anh em, trong ánh mắt tránh qua vẻ bất nhẫn vẻ, nhưng nàng không có lập tức xua quân xung phong, vẫn đang đợi Điền Chân xuất quân xuất hiện. Cục cục đát, ầm 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 móng ngựa chạy trồm thanh âm, từ xa đến gần mà đến, khoảng cách Hoàn Phi đại doanh bất quá mấy dặm, hiển lộ ra đón gió lay động đẳng tự chiến kỳ. Điền Vô Hà chợt thấy mình chờ đợi đã lâu đại quân dĩ nhiên không phải Điền Chân bại quân, mà là chú đóng ở Thanh Nguyên Hà đại doanh Hán quân tới rồi gấp rút tiếp viện Hoàn Phi, nhất thời nàng mặt cười trắng bệnh, hai con mắt rừng rừng, răng trắng tinh cắn môi đỏ, âm tàn nhẫn mà nhìn về phía đối diện Hoàn Phi đại quân. Người Hán viện quân đến, liền mang ý nghĩa Điền Chân đã gặp bất chắc, một ít vạn hưu chư thiết kỵ dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Thoáng chốc, Điền Vô Hà từ thân binh trong tay tiếp nhận của mình trượng năm ngân thương, lát sau thúc ngựa xuất trận, mũi thương nhắm thẳng vào Hoàn Phi sau lưng Hổ Khiếu Doanh, tức giận quát lên, vô song thiết kỵ, xuất chiến. Cốc cốc cốc. Giết, 3.500 tên vô song thiết kỵ theo tiếng nhi động, phóng ngựa lao nhanh, khí thế như lôi đỉnh, sát khí lâm lâm xông lên trước trận. Hai quân trước trận Hoàn Phi, nhìn thấy Điền Vô Hà xuất linh chiến kỵ xung phong mà đến, mắt hổ bên trong hiện ra lánh khốc ý cười, chiến ý dần dạo. Cái này Hưu Chư nữ tử rõ ràng nhìn thấy Đằng Tiêu xuất quân đến đây gấp rút tiếp viện tôi Hổ Khiếu Doanh, nàng lại còn dám xua quân xung phong, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Nữ nhân a, trung quy không phải lĩnh binh đánh trận vật liệu, quá vọng động rồi. Trong nháy mắt, Hoàn Phi giơ lên lang nha trường truy, chợt quát lên, Hổ Khiếu Doanh, xông trận, giết! Bất động như núi Hổ Khiếu Doanh thiết kỵ, trong nháy mắt phóng ngựa mà ra, ở Hoàn Phi dẫn dắt đi trước mặt va chạm nhau Điền Vô Hà lãnh đạo vô song thiết kỵ. Chiến kỵ xung phong bên trong, Điền Vô Hà xông lên trước, hung ác nhằm phía cấp tốc chạy tới Hoàn Phi. Trong nháy mắt, mãnh liệt lao nhanh Hoàn Phi ngơ ngác thất thần, chuyện gì xảy ra? Kim Cổ ba người anh em đều thua ở tôi Hoàn Phi trên tay, cái này Hưu Chư đàn bà lại còn dám hướng ta chém giết tới. Mẹ nó, lao tử ngang dọc Tây vực đại mạc, ngựa đạp cũng lạnh hai châu, nhưng là cho tới bây giờ không trên xa trường cùng nữ nhân từng giao thủ. Thật mẹ tiếp suối quẩy, coi như lão tử một đũa đánh giết nàng, chiến hậu cũng không còn mặt nói ra nha. Đánh giết một người phụ nữ, tính là gì anh hùng hảo hán? Trong lúc giật mình, Hoàn Phi làm khó rồi. Hắn tuy rằng giết chóc vô số, nhưng chưa bao giờ giết qua phụ nữ trẻ em, chinh chiến xa trường nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ cùng nữ nhân chém giết quá. Mắt thấy Điền Vô Hà nổi giận mà đến, khí thế mạnh, dĩ nhiên không chút nào kém hơn Kim Cổ ba người anh em bên trong bất luận một ai. Hoàn Phi rất là kinh ngạc, hơi có chút không biết làm sao. Thế nhưng, nên tới Trung Phi sẽ đến, trốn đều trốn không xong. Chen, trước mặt một đòn dưới, Hoàn Phi nhất thời hổ mi nhíu chặt, mặt đỏ một mảnh tái nhợt, hai tay hổ khẩu hơi tê dại, cánh tay rung động. Ai a, con mụ này sức lực thật lớn. Quả thật, vừa lên tay một đòn bên trong, Hoàn Phi sử dụng 7 phần lực, một đũa đập về phía Điền Vô Hà. Không nghĩ tới, Điền Vô Hà thương thuật tinh xảo, màu bạc trường thương nhẹ chút đũa lớn một thứ, lát sau trường thương run lên, thua thương đánh ở lang nha trường truy đáng tin lên, khiến Hoàn Phi hai tay hổ khẩu rung bần bật, hai tay tê dại, đã lén bị ăn thiệt thòi. Giữa lúc Hoàn Phi hơi thất thần thời khắc, Điền Vô Hà thừa cơ cấp công, một cây trượng năm ngân thương như độc xà thổ tín giống như vậy, hung ác đập tới, thúc đẩy Hoàn Phi vội vã vung lên búa lớn chống đỡ. Một đòn lạc hậu, từng bước theo không kịp. Màu bạc trường thương liên tục đột thứ mà đến, Hoàn Phi ra sức vung vẩy lang nha trường truy mệt mỏi chống đỡ. Giây lát, anh hùng một đời Hoàn Phi lại chỉ có sức lực chống đỡ, cũng không dám trả lực lượng, nắm chặt nặng nề búa lớn, khoảng chừng trái phải đó đỡ, bề bộn đắc ý cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Vật cưỡi sượt qua người, Hoàn Phi tàn nhẫn mà thở dài một hơi, tiện tay lau mặt một cái trên mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi. Mẹ nó, khinh địch. Con mụ này võ nghệ dĩ nhiên so với Kim Cổ ba người anh em còn muốn hơi thắng nửa bậc, thương thuật xảo quyệt tàn nhẫn, lực đạo rất lớn, thật là khó chơi. Thở hổn hển bên trong, Hoàn Phi âm thầm thán phục Điển Vô Hà võ nghệ tuyệt vời, mày liêu không nhường mày dâu. Chỉ là chiến kỵ xung phong thời khắc, không cho Hoàn Phi có chốc lát thất thần, chạy gấp bên trong, hắn vung lên búa lớn khoảng chừng, trái phải xung phong, trong chớp mắt liền đánh giết mấy tên hưu trừ kỵ binh. Giết chóc bên trong, Hoàn Phi quay đầu liếc mắt nhìn nhảy vào hổ khiếu trong doanh trại Điển Vô Hà. Nhưng thấy nhảy vào hắn trong quân Điển Vô Hà, màu bạc trường thương liên tục điểm ra, nhanh như chớp giật, độc như xà hạt. Thân ảnh của nàng chỗ đi qua, từng cái hổ khiếu doanh kỵ binh ngực nơi tim thình lình xuất hiện một cái huyết dịch bính phát lỗ máu, bọn họ thậm chí không kịp kêu thảm thiết, liền dồn dập rớt xuống dưới ngựa, đi đời nhà ma. Trong nháy mắt, mười mấy tên hổ khiếu doanh kỵ binh rơi bỏ mình, không một người có thể chống lại Điển Vô Hà xung phong thân ảnh của, thúc đẩy nàng một đường thu cắt người hắn kỵ binh tính mạng, giết chóc vô tận, dù không thể đỡ. Một sát na, Hoàn Phi mắt hổ trừng trừng, đau thấu tim gan, giận dữ không thôi. Nhưng mà, hắn thế nhưng lúc này bị Vô Song Thiết Kỵ cản trở, không cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Điển Vô Hà tận tình tàn sát hổ khiếu doanh tướng sĩ. Chiến kỵ va chạm nhau bên trong, Điển Vô Hà xuất lĩnh Vô Song Thiết Kỵ thể hiện ra kinh người sức chiến đấu. 3,500 tên Vô Song Thiết Kỵ nhảy vào 5000 hổ khiếu trong doanh trại, lại không hề vẻ sợ hãi, khoảng chừng trái phải chết trùng, trường mâu đột thứ, cùng hổ khiếu doanh tướng sĩ kịch liệt chém giết, cơ hồ là một mạng đổi một mạng. Bất kể là sức chiến đấu hay là ý chí chiến đấu, Vô Song Thiết Kỵ đều không hơn hổ khiếu doanh, chém giết hung hãn, thị huyết, khát máu, ngoan cường, anh dũng chém giết, không chết không thôi. Trong khoảnh khắc, Vô Song Thiết Kỵ tuy rằng về mặt binh lực ở thế yếu, nhưng sức chiến đấu nhưng cực kỳ cường hãn, cùng hổ khiếu doanh liều đến lực lượng ngang nhau, rằng co không xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 139, người là nữ nhân. Hổ khiếu gặp khó doanh. Giết, Hoàn Phi khỏe mắt dư quang vẫn lưu ý Điển Vô Hà, đã thấy nàng không kiêng kỵ mà điên cuồng giết chóc, trong vòng một khắc đồng hồ, dĩ nhiên giết gần trăm tên hổ khiếu doanh tướng sĩ. Trong phút chốc, Hoàn Phi nổi giận như sấm, không để ý tự thân thương thế, giận tiếng quát to, vung lên lang nha trường truy toàn lực đánh giết. Nhất thời, dài hai trượng đũa lớn bị hắn vung vẩy thành truy hình vòng xoáy, trắng trận hành hạ đến chết Vô Song Thiết Kỵ tướng sĩ. Phàm là bị cuốn vào lang nha vòng xoáy hưu trừ kỵ binh, trong nháy mắt vụ vặt, cuốn tay thân thể tàn phế tứ tán bay xuống, cốt nhục thành đường, mưa máu bay tán loạn. Đặt mình trong hổ khiếu doanh chiến kỵ bên trong Điền Vô Hà, tương tự lưu ý phía sau Hoàn Phi xung phong bóng người. Nhưng thấy Hoàn Phi như địa ngục giết như thần, hung tàn đánh giết Vô Song Thiết Kỵ tướng sĩ, mạnh mẽ vô cùng, không ai có thể ngăn cản. Thời khắc này, Điền Vô Hà đồng dạng như hoàn như bay trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lên cơn giận dữ. Thoáng chốc, một cây màu bạc trường thương ở trong tay nàng càng hung ác, phong mang lấp lóe, ánh bạc bắn nhanh, mười mấy tên hổ khiếu doanh tướng sĩ mang theo sợ hãi không giúp biểu hiện hạ xuống dưới ngựa, chớp mắt mất mạng. Chém giết đến đây, Vô Song Thiết Kỵ cùng hổ khiếu doanh mỗi người có gần nghìn danh tướng sĩ xuống ngựa bỏ mình. Vô Song Thiết Kỵ như trước sức chiến đấu mạnh mẽ, tử chiến không lùi, mà hổ khiếu trong doanh trại một nửa mã tắc xuất thân kỵ binh nhưng tâm thấy sợ hãi, sức chiến đấu giảm mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, hổ khiếu doanh mơ hồ hiện hiện ra dấu hiệu thất bại, tướng sĩ thương vong đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Nguyên bản hổ khiếu doanh tướng sĩ còn có thể cùng Vô Song Thiết Kỵ lấy mạng đổi mạng, không rơi xuống hạ phong, nhưng lúc này lại bị Vô Song Thiết Kỵ lấy một địch hai, giết đến hổ khiếu doanh liên tục bại lui, hiện ra tan tác tư thế. Lưỡng cường tương nộ, liều đến là rút khí, dựa vào chính là ý chí chiến đấu. Liều mạng ác chiến dưới, chung quy sẽ có một phương càng mạnh hơn một ít. Trước mắt, Vô Song Thiết Kỵ ý chí chiến đấu rõ ràng cao hơn hổ khiếu doanh một bậc. Bởi vậy, hổ khiếu doanh tướng sĩ trải qua một phút thủ liều chết, dần dần thua trận, không địch lại Điển Vô Hà xuất lĩnh Vô Song Thiết Kỵ. Mắt thấy mình dưới trướng tướng sĩ không địch lại Hưu Trư Thiết Kỵ, Hoàn Phi phẫn hận dị thường, vừa giận không tranh, rồi lại hối tiếc không thôi. Lý Lợi sớm nhắc nhớ trước quá Hoàn Phi, hổ khiếu doanh tướng sĩ phần lớn đều là mã tặc xuất thần, đánh thuận phong trận khi nhất định là dung mãnh vô địch, thế nhưng, như là đụng phải cường hãn lanh huyết kẻ địch, cứng đối cứng địa huyết hợp lại, hổ khiếu doanh tướng sĩ tâm tính không đủ cứng cỏi, ý chí chiến đấu không đủ ngoan cường, tất nhiên là khó. Vì thế, Lý Lợi kiến nghị hắn tăng mạnh hổ khiếu doanh đích ý chí huấn luyện, tôi luyện các tướng sĩ ngoan cường ý chí chiến đấu, vứt bỏ tự thân mã tặc tập tính, như vậy phương có thể trở thành là một nhánh thiết huyết chiến kỵ. Đối với Lý Lợi thiện ý nhắc nhở, Hoàn Phi lúc đó vui vẻ lĩnh mệnh, nhưng hắn sau đó nhưng đem Lý Lợi căn dặn bước qua một bên, vẫn chưa kiên quyết chấp hành. Bởi vì hổ khiếu doanh là vũ uy trong quân sức chiến đấu chỉ đứng sau Long Tương doanh dũng mãnh quân, cùng Lý Lợi bên người Kim Nghe vệ sức chiến đấu tương đương, ở lục đại kỵ trong trại lính chiếm giữ thứ hai, sức chiến đấu cường hãn. Đông Sơn khẩu đại chiến ở bên trong, hổ khiếu doanh nhất chiến thành danh, lấy 5000 binh mã chính diện đánh tan hàn toại 20000 thiết kỵ, giết địch hơn vạn, tù binh mấy ngàn, công vân chắc. Vì lẽ đó Hoàn Phi đối với mình dưới trướng tướng sĩ sức chiến đấu khá là tự tin, phi thường hài lòng. Liền ở hàng ngày trong khi huấn luyện, hắn chú trọng tướng sĩ cưỡi ngựa huấn luyện cùng giết địch kỹ xảo luyện tập, đối với Lý Lợi nói lên phụ trọng chạy cự ly dài các loại, chờ mới mẹ độc đáo huấn luyện hạng mục không để ý lắm, để qua một bên bỏ mặc. Hơn một tháng tới nay, toàn quân đều ở dựa theo Lý Lợi giáo dục phương pháp huấn luyện chấp hành, chỉ có hổ khiếu doanh làm theo ý mình, cả ngày huấn luyện cưỡi ngựa cùng ám sát kỹ xảo, đối với hắn nó các doanh tiểu mới huấn luyện ngoảnh mặt làm ngơ. Mãi đến tận Hoàn Phi mắt thấy Hổ Khiếu Doanh tan tác sắp tới thời gian, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, sâu sắc cảm nhận được chúa công Lý Lợi sát thực ánh mắt độc đáo, một câu nói chúng, đem Hổ Khiếu Doanh nhược điểm nhìn thấu qua. Biết vậy chẳng làm, lúc này nói cái gì đã trễ rồi, Hổ Khiếu Doanh dĩ nhiên không chống đỡ được Vô Song Thiết Kỵ xung phong, tan tác tư thế đã thành, không thể cứu vãn. Dù cho Hoàn Phi võ nghệ tuyệt đỉnh, mạnh mẽ vô cùng, nhưng cũng không cách nào cứu vãn Hổ Khiếu Doanh toàn quân bại cục. Lực còn không đến thời gian, hắn cũng chỉ có thể lĩnh binh giết ra khỏi chúng đây, rút về Thanh Nguyên Hà đại doanh. Hưu Chư Man Tử chớ có càn rỡ, đang tiêu ở đây, Vũ Uy Doanh, sống trợ. Ngay khi Hoàn Phi cân nhắc đem người giết ra khỏi trùng vây thời gian, bên hai chuyển đến Đằng Tiêu quát tầm thanh. Một sát na, Hoàn Phi mừng rỡ trong lòng, thầm than Đằng Tiêu làm đến quá đúng lúc rồi, thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trước đó, Hoàn Phi cũng nghe đến đại doanh phía sau tiếng vó ngựa, nhưng hắn vẫn chưa đem để ở trong lòng. Bởi vì hắn tin chắc Hổ Khiếu Doanh một cái xung phong có thể đánh tan Điền Vô Hà hơn 3000 Hưu Chư thiết kỵ, như vậy tới nay, mặc kệ phía sau cấp đổi mà đến chiến kỵ là địch là bạn, cũng không có quan đại cục. Để Hoàn Phi vạn vạn không nghĩ tới chính là Hổ Khiếu Doanh dựa vào ưu thế binh lực, sĩ khí tăng vọt ở dưới, lại đánh không lại Điền Vô Hà dưới trướng Vô Song thiết kỵ, tan tác sắp tới. Đang Tiêu quát to một tiếng, đối với Hoàn Phi cùng Hổ Khiếu Doanh mà nói, quả thực chính là tiếng trời, nắng hạn lâu ngày gặp mưa to, tới đúng lúc. Tướng giặc Hưu làm tổn thương ta tướng sĩ, Đang Tiêu đến đây chiến ngươi. Vội vàng chạy tới Đang Tiêu, nhìn thấy Hổ Khiếu Doanh dĩ nhiên không địch lại Hưu Chư chiến kỵ, nhất thời biểu hiện đại biến, lát sau quát lên một tiếng lớn, dựa vào cái này cổ vũ Hổ Khiếu Doanh toàn quân sĩ khí. Lập tức Đằng Tiêu xuất lĩnh 3000 vũ uy doanh nhảy vào chiến đoàn, mà hắn tự thân nhưng là thẳng đến Điền Vô Hà mà tới. Chỉ có điều, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, không phải Đằng Tiêu làm người. Bởi vậy hắn sớm đạo ra danh hiệu của mình, lát sau nhanh chóng mà nhắm phía Điền Vô Hà. Chen, cấp tốc mà đến ngăm đen đại kích cùng màu bạc trường thương lăng không chạm vào nhau, tràn ra huyễn lệ đố lửa, binh khí công kích thanh ầm ầm mà lên. Ngươi là nữ nhân? Một đòn dưới, Đằng Tiêu run động một cái hơi tê dại hai tay, xoay người hồi mã sau khi, nhưng nhìn thấy một tấm xinh đẹp tuyệt luân dị vực nữ nhân mặt, nhất thời thất thanh kêu lên. Bất quá Điền Vô Hà nhưng chưa nhân cơ hội đánh giết tới, mà là gìm ngựa nghỉ chân, tiện tay đâm chết bên cạnh mấy tên Hổ Khiếu Doanh tướng sĩ, âm lạnh mà nhìn về phía Đằng Tiêu, trầm giọng nói rằng: "Nữ người làm sao rồi, lẽ nào bản thân ngươi tin có thể đánh thắng ta sao?" "Hạch, này, của ngươi võ nghệ quả thật không tệ, đằng nào đó muốn chiến thắng ngươi, cần ở 200 hợp sau khi." Đằng Tiêu trong kinh ngạc thật lòng nói rằng: "Hừ." Điền Vô Hà mũi ngọc khẽ nhúc đích, lạnh lên một tiếng, trầm giọng hỏi: "Ca ca ta hiện tại ở nơi nào? Hắn có phải là bị Lý Lợi giết? Anh của ngươi?" Đang Tiêu có chút theo không kịp Điền Vô Hà dòng suy nghĩ, không hiểu trầm ngâm nói. Điền Vô Hà lạnh giọng nói rằng: "Ta là Hưu Chư Tiền Quân Phó Soái Điền Vô Hà, anh của ta chính là Hưu Chư Vương Tử Điền Trân." "Điền Trân? Nha, cái kia Hưu Chư Man Tử đã bị đằng một cái nào đó tiên bắn giết, ngươi hỏi hắn?" "Hạch, ngươi là Điền Trân muội muội." Đang Tiêu thuận miệng nói rằng. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Điền Vô Hà âm lạnh như băng biểu hiện về sau, đột nhiên thức tỉnh, phương mới ý thức tới trước mặt mình cái này võ nghệ bất phàm Hưu Chư nữ tử càng là Điền Trân muội muội. "Ngươi gọi Đang Tiêu, ngươi giết anh của ta?" Điền Vô Hà sát khí lẫm liệt trầm giọng hỏi. Đằng Tiêu hung hãn không sợ nói: "Không sai, nhà ta chính là Đằng Tiêu." Điền Chân bị đằng một cái nào đó tiễn xuyên qua yết hầu, lúc này bỏ mình. "Ngươi muốn như nào?" "Đằng Tiêu, ngươi đáng chết. Còn ca ca ta tính mạng, đi chết đi." Tiếng hét phẫn nộ ở bên trong, Điền Vô Hà đột nhiên thúc ngựa bước lên thường, hung hãn gai đất hướng về Đằng Tiêu lồng ngực. "Hừ, đằng nào đó có gì phải sợ? Ngươi đã này phong bà nương cố ý muốn chết, đừng trách đằng nào đó không thương hương tiếc ngọc, ngươi hãy theo ca ca ngươi cùng nhau lên đường đi." Đằng Tiêu lạnh rên một tiếng, dìm ngựa nghỉ chân, vung lên đại kích đại lực đập về phía Điền Vô Hà đâm tới trường thương. Cong! Một tiếng vang giòn bên trong, Đằng Tiêu một kích chém vào Điền Vô Hà trường thương, nhưng không ngờ Điền Vô Hà nhìn như hung mãnh một thương lại lướt nhẹ vô lực, trường thương thuận thế rung động, cấp tốc xẹt qua một đường cong tròn, ngược lại đâm hướng Đằng Tiêu dưới khố vật cưỡi bước trên mây thần câu. Đằng Tiêu trong tay đại kích một đòn đánh vào trên đông, thân hình bất ổn, túi người ở trên lưng ngựa, đã thấy Điền Vô Hà mũi thương run lên đại lực đâm hướng bước trên mây ngồi cưỡi ngựa cảnh. Thoáng chốc, Đằng Tiêu kinh hãi thất sắc, đại kích dĩ nhiên không kịp về viện, mà bước trên mây lại bị hắn túi người đè lên đầu ngựa, né tránh không kịp, mắt thấy không cách nào tránh thoát kiếp nạn này. Trong chớp mắt, nhưng thấy Đằng Tiêu thình lình buông tay ra bên trong đại kích, tay phải nhanh chóng dò ra, nhanh như tia chớp nắm lấy Điền Vô Hà đâm tới mũi thương, bàn tay trong nháy mắt máu tươi ràn rụa. Nhưng mà, Đằng Tiêu nhưng chút nào không thương tiếc trên tay thương thế cùng nơi lòng bàn tay chuyển tới đau nhức, thân hình tùy theo nhào dưới thân mã, tay trái lần thứ hai nắm lấy Điền Vô Hà màu bạc băng súng, xuống ngựa thời khắc, ra sức đem Điền Vô Hà tốn xuống lưng ngựa, lát sau đột nhiên buông hai tay ra, khiến đồng dạng sử xuất toàn lực Điền Vô Hà đột nhiên mất đi so sánh lực đối tượng, thân thể ngựa ra sau, chồng vó xuất bay ra ngoài. Vành. Ầm. Đang Tiêu trước mặt nằm trên mặt đất, rơi cũng không nặng, chỉ có bàn tay phải thương thế nghiêm trọng, da chóc thịt bong, máu chảy ồ ạt, đau thấu tim gan. Trong nháy mắt hắn vươn mình mà lên, trước tiên nhặt lên ngã xuống đất đại kích. Nắm lấy đại kích một sát na, Đang Tiêu hổ mi nhíu chặt, thâm hít một hơi khí lạnh, quai hàm phình, khóe miệng liên tục co giật. Bàn tay liên tâm, vừa nãy nắm chặt mũi thương hậu quả, lúc này Đang Tiêu thám thiết trải nghiệm đến trong đó đau đớn, đau đến hắn cái này to như cột điện nam nhân thẳng biết miệng, suýt nữa thất thanh kêu đau đớn. So với Đang Tiêu nhào thân ngã xuống đất, Điền Vô Hà liền bị thiệt lớn, xuất bay ra ngoài hơn 10 bước, vừa mà phía sau lưng cùng đầy đặn mông mậy trước tiên chấm đất, đau đến nàng nước mắt đều chảy ra. Nhưng là nàng lại sững sờ là không có mở miệng kêu đau đớn, cắn chặt hàm răng gắng gượng đứng lên, mũi thương mang huyết màu bạc trường thương vẫn cứ nắm chặt ở trong lòng bàn tay. khí họ họ. Chiến mã tiếng hí ở bên trong, đang tiêu bước trên mây thần câu cùng Điền Vô Hà tuyết ảnh bảo mã bi em đút, từng người chạy đến chủ nhân trước người, thấp giọng hí lên. Thử. Điền Vô Hà xoay người lên ngựa thời gian, cái mông trong nháy mắt chuyển đến đau đớn một hồi, khiến nàng nhe răng lạnh rên một tiếng, đau nhức toàn thân vô lực. Lên ngựa sau khi, Điền Vô Hà nhíu chặt lông mày sẽ không có triển khai quá, tuyết ảnh bật cưỡi mỗi bước ra một bước, nàng liền muốn lĩnh hội một lần đau đớn. Cái mông đau đớn, làm cho nàng cừu hận trong lòng kịch liệt yếu bớt, chỉ chốc lát sau, nàng đã không có cùng Đằng Tiêu tái chiến tâm tư rồi. Đằng Tiêu, giết huynh mối thù, bản soái ngày khác nhất định tự mình đòi lại. Giá. Tức giận lưu lại một câu lời hung ác, Điền Vô Hà đánh ngựa trở về Vô Song Thiết Kỵ bên trong, khiến vìm ngựa năm kích, chuẩn bị tái chiến Đằng Tiêu hơi thất thần. Trên chiến trường, có Đằng Tiêu xuất lĩnh 3000 vũ uy doanh gia nhập chiến đoàn, hổ khiếu doanh tan tác tư thế tức thì xoay chuyển. Lúc này hai doanh tướng sĩ hợp lực vây giết Vô Song Thiết Kỵ, một lần nữa đoạt lại chủ động công kích ưu thế, cùng Vô Song Thiết Kỵ đẫm máu chém giết. Ngay khi Điền Vô Hà cùng Đằng Tiêu chém giết thời khắc, Hoàn Phi chằn trọc xung phong, một lần nữa trở lại vốn trong trận, dẫn dắt hổ khiếu doanh cùng vũ uy doanh hai doanh chiến kỵ trắng trận đánh giết Điền Vô Hà dưới trướng kỵ binh, triệt để mang lịch chuyển toàn bộ chiến cuộc, từ từ đối với Hưu Chư Thiết Kỵ hình thành vây quanh tư thế, nỗ lực diệt sạch chi này cho hổ khiếu doanh mang đến lần đầu bại trận Vô Song Thiết Kỵ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 141, Hoàng Sa Mạn Đạo Liên Hoàn liên kết trên đêm khuya, đêm lạnh như nước. Hoàng Sa lĩnh đại doanh, trung quân bên trong đại trướng. Một canh giờ trước, nơi này là Điền Vô Hà thay y phục giáp lều trại, giai nhân mặc dù đi, hương thơm dư âm. Trong nháy mắt, tòa này Điền Vô Hà phó soái lều trại lại trở thành Lý Lợi trung quân lều lớn, mà Điền Chân chủ trướng thì lại trở thành mấy vị thống lĩnh tạm thời nghỉ chân địa phương. Thế sự biến ảo nhanh chóng, không thể đoán được. Giờ dần, trong đại trướng, Hoàn Phi, Đằng Tiêu các loại, chờ bốn vị thống lĩnh ngồi đối diện nhau, Lý Lợi ở giữa ngồi ngay ngắn chủ vị. Bên hai nghe Hoàn Phi trên mặt mang theo vẻ xấu hổ giảng thuật cùng Kim Cổ ba người anh em trước trận đấu tướng, cùng với cùng Điền Vô Hà Vô Song Thiết Kỵ chém giết sau khi trải qua, Lý Lợi mày kiếm hơi nhíu, hai con mắt thâm thúy, trầm mặc chốc lát. Hoàn Phi nha, bốn hai thú tháng trước nhắc nhở qua ngươi, hổ khiếu doanh tướng sĩ tâm tính kiêu ngạo, dũng thì lại dũng rồi, nhưng tâm trí không yên, vẫn cần mài giũa, bằng không sớm muộn là khó. Bây giờ sự thực đã ở trước mắt, bốn hai thú không hề nói, cũng sẽ không bởi vậy giáng tội của ngươi, nhưng tôi hy vọng đây là hổ khiếu doanh lần thứ nhất đánh bại, cũng là một lần cuối cùng. Nếu là hổ khiếu doanh lần sau thảm bại như vậy, hổ khiếu doanh phiên hiệu bỏ, ngươi Hoàn Phi cũng không phải chỉ huy một doanh binh mã chi tướng, từ đây vì là phó tướng, không hề tự mình lĩnh một quân. Ngươi vừa ý phục. A, thuộc hạ. Nguyện lập quân lệnh trạng, ngày sau như hổ khiếu doanh vẫn cứ như thế trang tế, Hoàn Phi nguyện làm thiên tướng, từ đây không hề lĩnh quân chinh chiến. Hoàn Phi là một huyết tính hán tử, trời sinh tính hết sức cao ngạo, lần này Lý Lợi mặc dù không có trách phạt hắn, dĩ nhiên đã đối với hắn bất mãn hết sức. Điểm này, Hoàn Phi rõ ràng trong lòng, bởi vậy hắn trịnh trọng hướng về Lý Lợi tỏ thái độ, hấp thụ lần này giáo huấn, lập lời thể mang thật hổ khiếu doanh. Nhìn Hoàn Phi trịnh trọng việc biểu hiện, Lý Lợi vẻ mặt hơi chậm, khoe miệng mỉm cười nói, quân lệnh trạng liền miễn, hổ khiếu doanh trước đó xác thực dũng mãnh dị thường, gặp chiến tất thắng, chiến tích không sai. Lần này gặp khó cũng hợp tình hợp lý, tiêu binh thất bại, từ xưa cũng là. Bất quá vốn thái thú còn có một câu lời khuyên đưa cho ngươi Hoàn Phi, người, nhưng lấy có ngông nên, nhưng không thể có ngạo khí. Thân là một doanh chi thống lĩnh, của ngươi tâm tính làm sao, trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ doanh tướng sĩ. Ngươi Hoàn Phi ngạo thị thiên hạ, dưới trướng tướng sĩ đồng dạng là kiêu ngạo tự đại, ngông cuồng tự đại. Bởi vậy, từ xưa có lời, chính là binh chi đảm, soái là quân chi hồn, một tướng vô năng, liên lụy toàn quân. Chiến trận xung phong, cá nhân vũ dũng chỉ là muối bỏ biển, khó có thể ngăn cản gót sắt dòng lũ, càng không thể dựa vào sức lực của một người, khoảng chừng trái phải toàn bộ chiến cuộc thắng bại. Nếu không thì đánh trận không cần mang nhiều như vậy tướng sĩ cùng lương thảo, một người đơn độc cưỡi ngựa không liền có thể lấy quyết phân thắng thua sao? Được rồi, chống tiêu không cần bố tạng. Việc này chấm dứt ở đây, ngày sau ai cũng đừng nhắc lại nữa. Dạ, thuộc hạ các loại, chờ, cần tuân chúa công hiệu lệ. Hoàn Phi, Đằng Tiêu đám người không người tuân mệnh nói. Lý Lợi gật đầu ra hiệu chúng tướng đứng dậy, cao giọng nói rằng, trước mắt quân ta vẫn chưa thể nghỉ ngơi, vẫn cần liền hành quân đêm, kế tục chinh chiến. Theo Hưu Chư hàng tốt bẩm báo, Hưu Chư Vương Điển Thương đem với buổi trưa hôm nay xuất lĩnh 35,000 dư đại quân đến Hoàng Sa lĩnh đại doanh. Lúc này bọn họ liền trú đóng ở phía tây bên ngoài trăm dặm, chờ bình minh sẽ nổ trại khởi hành, đi tới chúng ta nơi này. Quân ta chiếm lĩnh tòa này doanh trại sau khi, bốn thái thú đã phái hơn 2000 tướng sĩ phân biệt bảo vệ đi về phía tây các nơi yếu đạo, chặn giết Hưu Chư đạo binh cùng mật thám, canh phòng nghiêm ngặt Điển Chân đại doanh lõm vào tin tức truyền đi. Vì vậy, Hưu Chư Vương Điển Thương hẳn là sẽ không biết Điển Chân tiền quân toàn quân bị diệt việc, thường đông sau khi, hắn vẫn cứ sẽ dựa theo sớm định ra con đường hành quân. Như vậy tới nay thì cho quân ta lưu lại diệt sạch Hưu Chư đại quân tuyệt hảo cơ hội. Bốn thái thú quyết ý, quân ta sau nửa canh giờ toàn quân xuất kích, đi tới ngoài 30 dặm Hoàng Sa Mạn Đạo hai bên ngọn núi Mai Phủ. Hổ Khiếu doanh cùng Vũ Uy doanh tạm thời sáp nhập làm một doanh, do Đằng Tiêu làm chủ tướng, Hoàn Phi vì là phó tướng, ở ngọn núi bên trái, bốn thái thú tự mình dẫn kim nghe vệ ở phía bên phải ngọn núi ẩn nút. Long Tương doanh trước tiên thông qua đường nói, vòng tới đường nói vào miệng, lối vào hai bên ẩn nút, chờ chiến đấu khai hỏa sau khi, ngăn chặn Hưu Trừ người đường lui. Giờ thìn trước đó, các doanh nhất định phải toàn bộ đến nơi, quên mã đi bộ lên Mai Phủ, chuẩn bị lượng lớn đá tảng, then cùng mũi tên. Lần này vốn thái thú phải đem Hưu Chư đại quân toàn bộ mai phục giết ở 10 dặm Hoàng Sa Mạn Đạo bên trong, một lần dẹp điên Hưu Chư bộ lạc. Chư vị như không có dị nghị, tức khắc xuống chuẩn bị, để các tướng sĩ ăn no nê, sau nửa canh giờ, đại quân xuất phát. Dạ. Điền Vi, Đằng Tiêu, Hoàn Phi cùng Đẳng Vũ bốn vị thống lĩnh lớn tiếng lĩnh mệnh nói. Sau nửa canh giờ, 14,000 tên vũ uy quân thiết kỵ đạp lên sáng sớm sương mai, nhanh chóng như đất lệ thuộc chạy đến Hoàng Sa Mạn Đạo. Hoàng Sa lĩnh trong đại doanh, Thanh Nguyên Hà đại doanh cùng Hoàn Phi đại doanh binh sĩ lâm thời hợp binh ở đây, do vũ uy doanh phó thống lĩnh Thành Nghi cùng Hổ Khiếu doanh quân hầu Hoàng Liệt hai người dẫn dắt hơn 2.000 thương binh và mấy ngàn hưu chư tù binh lưu thủ doanh trại. Ào ào ào. Hoàng Sa lĩnh vương bắc bên ngoài trăm dặm hoang mạc trên, bóng đêm như trước cảm đạm, đầy mắt cồn cắt bóng đen liên miên bất tuyệt mà hiện lên ở điển vô hà cùng phía sau nàng hơn 1.000 vô song thiết kỵ trong tầm mắt. Chiến kỵ ở trên sa mạc cất bước, hành động cực kỳ chậm chậm, đi lại liên tục khó khăn. Hoa mạc buông lỏng, một bước ba trơn, hơi không lưu ý sẽ người ngã ngựa đổ, lăn xuống cồn cát, thậm chí còn sẽ bị di động cồn cát thừa cơ vùi lấp. Vành, kiệt sức Điền Vô Hà vươn mình rơi xuống ở trên cát vàng, miệng lớn thở hổn hển. Điền Vô Hà mang theo hơn 1,700 tên vô song thiết kỵ tiến vào sa mạc, ngựa không ngừng vó câu tiến lên hai canh giờ. Đến đây khi lúc nghỉ ngơi, hơn 200 tên kỵ binh đã bị sa mạc lặng yên không một tiếng động nuốt chửng, chôn thây hoàng trong cát. Điện hạ, chúng ta vì sao không trở về Hoàng Sa lĩnh đại doanh, trái lại muốn suốt đêm trốn vào sa mạc tránh né truy sát đây? Thân binh chuân trưởng đem túi nước đưa cho thở hổn hển Điền Vô Hà, nhẹ giọng hỏi. Vù vù bao cát thổi đến mức Điền Vô Hà không mở mắt ra được. Thật vào lúc này chính trực trước tờ mở sáng thời điểm tối tăm nhất, chúng tướng sĩ có thể cảm giác được bao cát che mắt người, nhưng không nhìn thấy Hoàng Sa đầy trời cảnh tượng. Bằng không, mọi người chỉ sợ trong nháy mắt liền hỏng mất, đã từng mạnh mẽ vô cùng vô song thiết kỵ trong chớp mắt liền sẽ biến thành tôm chân mềm, lại không nửa điểm tinh nhuệ chi chúng. Liên tục uống vào mấy ngụm lạnh leo nước lạnh sau khi, Điền Vô Hà cảm giác thoải mái rất nhiều, khí lực ở một chút xíu trở về. Nàng tiện tay lấy xuống trên đầu màu bạc mũ giáp, vuốt thuận thái dương màu vàng cuối sợi tóc, thán vừa nói, Hoàng Sa lĩnh đại doanh sợ là sớm đã bị Lý Lợi gian tặc công hãm, vừa nay chúng ta nếu là trốn hướng về đại doanh, chỉ sợ hiện tại đã bỏ mình đã lâu. A, điện hạ, ngươi là nói Hoàng Sa lĩnh đại doanh đã bị Hán quân công chiếm rồi? Tại sao lại như vậy? Vậy chúng ta chẳng phải là? Thân binh thất kinh nói, ngươi nghĩ nói chúng ta khó thoát khỏi cái chết? Điền Vô Hà ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía thân binh, trầm giọng nói rằng, thân binh chuân trưởng không dám nhìn thẳng Điền Vô Hà cái kia song màu xanh lam mắt to, biểu hiện thất vọng âm u gật đầu. Điền Vô Hà mỹ luân mỹ hoán trên khuôn mặt hiện ra một tia sắc mặt giận dữ, nhưng nàng vẫn chưa răn dạy thân binh chuân trưởng, mà là hai con mắt mở mịt ngước nhìn bóng tối bầu trời đêm, trầm mặc không nói. Trước đó Hán quân đột nhiên từ Hoàng Sa lĩnh phương hướng đánh tới chớp nhoáng, tuyệt đối không phải vòng qua Hoàn Phi đại doanh xuất hiện ở phía tây, mà là từ Hưu Chư đại doanh phương hướng trực tiếp gấp rút tiếp viện Hoàn Phi binh mã. Hán quân xuất hiện ở Hoàng Sa lĩnh đại doanh ý vị như thế nào? Hưu Chư tiền quân đại doanh nguyên lai đóng quân 15,000 thiết kỵ, Điền Chân cùng Điền Vô Hà hai huynh muội trước sau mang đi ra ngoài 10,000-3,500 người, như vậy tới nay đại doanh gần như là một tòa không doanh, chỉ có hơn ngàn binh mã đóng giữ. Nếu như Hán quân sớm mai phục tại Hoàng Sa lĩnh chu vi, đợi được Hưu Chư đại quân ra doanh sau khi đột nhiên tập kích doanh trại, kết quả làm sao? Điền Vô Hà rõ ràng trong lòng, thế nhưng nàng không muốn thừa nhận sự thực này, bởi vì Hoàng Sa lĩnh doanh trại một khi bị Hán quân công hãm, đem gợi ra không cách nào lường được hậu quả nghiêm trọng. Thường đông sau khi, Điền Vô Hà phụ thân của Hưu Chư Vương Điền Thương đem xuất lĩnh 35,000 dư bộ kỵ, áp giải quân giới đổ quân nhu đi tới Hoàng Sa lĩnh đại doanh, cùng tiền quân hội hợp, lát sau xuất binh Vũ Uy quận, ý đồ công hãm Cô Tăng Thành, tiêu sát Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân. Đây là Hưu Chư Vương nguyên bản định tốt kế hoạch chiến lược, Điền Vô Hà làm Hưu Chư bộ lạc vô song chiến thần, tự nhiên may mắn tham dự trình chiến kế hoạch lập ra trong đó, cũng đảm nhiệm tiền quân Điền Chân đại vương tử phó tướng, trên thực tế cũng chính là quân sư nhân vật. Nguyên bản ổn chắc ổn đả chiến thuật, cũng bởi vì Điền Chân lâm thời khởi ý nhân màn đêm tập kích doanh trại địch, mà phát sinh kỳ biến, làm cho toàn bộ Hưu Chư đại quân rơi vào cực kỳ cục diện bị động. Bây giờ còn có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Đúng, toàn quân bị diệt. Đây là Điền Vô Hà lúc này chuyện lo lắng nhất. Hán quân nếu chiếm cứ Hưu Chư tiền quân đại doanh, như vậy tất nhiên sẽ bắt được Hưu Chư tù binh cùng phụng dưỡng Điền Chân theo quân tôi tớ, tùy theo Hưu Chư đại quân kế hoạch chiến lược cũng chắc chắn tiết lộ ra ngoài. Quả thực như thế, âm hiểm giả hoạt Lý Lợi, há có thể buông tha nửa đường phục kích Hưu Chư đại quân cơ hội thật tốt. Hơn 3 vạn Hưu Chư đại quân trên trăm vạn Hán quân phục kích, kết quả không thể tưởng tượng nổi, tình cảnh hung hiểm cực kỳ. Hoàng Sa đầy trời trên sa mạc, Điền Vô Hà ngước nhìn đêm đen nhánh không, trong lúc giật mình, mê man, kinh hoàng, cứu hận, sợ hãi vân vân tự nườm nượp mà tới, một mạch sông lên đầu. Mê man, Điền Vô Hà không biết Hưu Chư bộ lạc thảm bại sau khi, con đường phía trước ở phương nào, bộ lạc đem sẽ biến thành hình dáng gì. Kinh hoàng, nàng lo lắng phụ thân Điền Thương cũng sẽ như ca ca Điền Chân như thế, bị Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh loạn tiên bắn giết, chết không thấy xác. Cứu hận, mắt thấy Hưu Chư đại quân sắp bị diệt tới nơi, Điền Vô Hà cực hận Hán quân, hận Hoàng Phi, hận Đằng Tiêu, càng hận hơn đến nay chưa lộ diện Hán quân thống suất, Vũ Uy thái thú Lý Lợi. Sợ hãi, Điền Vô Hà 17 năm qua lần thứ nhất đối với năng lực của chính mình sản sinh hoài nghi, lần đầu tiên trong đời thưởng thức đại bại quả đắng. Lần này xuất chinh, Hưu Chư bộ lạc gần như là dốc hết toàn lực, thật sự không thể thất bại. Một khi đại quân toàn quân bị diệt, như vậy toàn bộ Hưu Chư bộ lạc liền triệt để xong, không lâu sau đó tất nhiên sẽ bị bộ lạc khác chiếm đoạt. Từ nay về sau, trên đời đem sẽ không còn có Hưu Chư bộ lạc, càng sẽ không còn có Điền thị bộ tộc. Lý Lợi, người rốt cuộc là một người như thế nào, sao sẽ như thế tinh thông tính toán? Mất bày nghi trận, trung quân ngủ đêm Thanh Nguyên bờ sông, âm hiểm giả dối, phái Hoàn Phi đóng trại Hoàng Sa lĩnh dưới chân núi, vòng vòng liên kết, Hưu Chư đại quân chân trước ra doanh, Hán quân chân sau liền đến đánh chiếm Hoàng Sa lĩnh đại trại. Trong bóng tối, Điền Vô Hà ngồi ở cồn cắt trên không khỏi nhớ tới Vũ Uy thái thú Lý Lợi một thân. chính là cái này có người nói không tới 17 tuổi nam nhân, làm cho nàng Điển Vô Hàn đếm trải bình sinh lần thứ nhất thảm bại, hơn nữa bị bại triệt để như vậy. Các loại, chờ, đến kim ngày đích sau khi mặt trời lặn, Hưu Trư bộ lạc liền không còn có vươn mình cơ hội, bại vong kết quả dĩ nhiên không cách nào cứu vãn. Khi, làm, đằng tiêu các loại, chờ, Hán quân rút đi sa mạc sau khi, Điền Vô Hà lúc này xuất lĩnh vô song thiết kỵ nỗ lực lui ra sa mạc, thế nhưng liên tục đi rồi 2 canh giờ, đoàn người chẳng những không có đi ra sa mạc, trái lại càng chạy càng xa, lạc lối ở bóng tối trong sa mạc, không tìm được lối thoát. Bởi vậy, Điền Vô Hà tuy rằng kết luận Lý Lợi đại quân tất nhiên sẽ nửa đường mai phục giết phụ vương tự mình dẫn Hưu Trư đại quân, nhưng ngoài tầm tay với, tự thân còn tính mạng khó bảo toàn, nói gì cái khác, đổ sinh ai thắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 142, Hoàng Sa Mạn đạo đường hẻm mai phục. Bên trong cùng ngày một bên hiện ra luồng thứ nhất ánh nắng ban mai thời gian, Chương Dịch quận mặt đông nhất ghim tá cửa thành đông, chậm rãi chạy khỏi mấy vạn Hưu Trư kỵ binh nhẹ cùng với lượng lớn quân giới đổ quân đu. Cưới vương miện tọa giá Hưu Trư vương điện thương, bên cạnh có 2 vị Hưu Trư mỹ cơ làm bạn quảng trường, trái phải, theo rộng lớn vương giá đi chậm rãi, hắn ôm ấp để huề, trong miệng nhai mỹ cơ cắt vỏ trái cây cây nho, không kiêng kỵ mà cất tiếng cười to. Quả nhiên là rất thích ý. Tình cảnh này, để đông đảo đi quân tướng sĩ không ngừng hâm mộ, thầm than, nam nhi trên đời làm như thế. Ghim tá thành khoảng cách tiền quân Hoàng Sa lĩnh doanh trại hơn 60 dặm, lấy Hưu Trư vương trước mắt hành quân tốc độ, buổi trưa ở ngoài 30 dặm Hoàng Sa mạn đạo nghỉ lấy, buổi chiều liền có thể tới mục đích. Hoàng Sa mạn đạo, tên như ý nghĩa, chính là chỉ 4 phía tất cả đều là đất bằng pha, trung gian một cái chật hẹp sơn đạo đường lối. Đây là khá là điển hình đất vàng dốc cao địa hình. Đương thời đất vàng pha cũng không phải là không dài cây cối, chỉ có cỏ dại cùng bụi gai, mà là tùng bách trải rộng, xanh um tươi tốt. Khi đến đầu thu, dương, hoè, hoa, liễu, lịch các loại, chờ, cây cối, lá cây rồn rập mà rơi, nhưng tùng bách 4 mùa thường thành, tính chất cứng rắn, đúng là thượng đẳng gỗ. 10 dặm Hoàng Sa mạn đạo, thạch lịch trải rộng, nham thạch lâm lập, đầy mắt đất vàng. Bắc địa khô hạ, nhập thu sau khi, bắc phong bừa bãi tàn phá, đùi đất tung bay, Hoàng Sa đầy trời. Sơn đạo mặt nam trên sườn núi, Lý Lợi toàn thân giáp trụ, áo khoác ngắn tay mỏng ám màu đỏ chiến bào, sử cán dài đại đao, cưa cao lâm hạ, 2 con mắt sát khí lẫm lẫm viễn vọng phía tây con đường động tĩnh. Ở bên cạnh hắn, Kim Nghê thú vương sừng sững đứng lặng, thỉnh thoảng thấp giọng gào thét, khiến trên sườn núi rất nhiều động vật kinh hoàng chạy trốn, loài chim kinh minh. Lý Lợi phía sau, Điện Vi cùng Lý Chí Nhị tướng quảng trường, trái phải mà đứng, thân hình kiên cường như tháp, trong tay nắm chặt binh khí, quanh thân sát khí quanh quẩn, khí thế hùng hồn như hổ, uy vũ cực điểm. Trên đỉnh ngọn núi dọc theo một bên, hơn 3000 kim nghe vệ đem chiến mã tập trung ở sau lưng trong khe núi, đi bộ lên ẩn nút, trước người chất đầy đá tảng cùng lăng cây, gánh vác cung tên, giữ lực mà chờ. Đối diện trên núi, tương tự mai phục Lý Lợi đại quân. Vũ Uy doanh cùng Hổ Khiếu doanh tổng cộng 6000 tướng sĩ, dọc theo trên đỉnh ngọn núi xu thế phân bố, tiềm phục tại cỏ dại từ giữa, tảng đá lớn, lăng cây trồng chất như núi. Mắt lom lom mắt nhìn xuống bên dưới ngọn núi động tĩnh, đang đằng sát khí, ngọc muốn nuốt sống người ta. Sơn đạo phía tây lối vào, Đàng Vũ cùng Lý Trinh 2 người từng người xuất lĩnh 2,500 tên Long Tương doanh thiết kỵ, ẩn thân với sơn đạo 2 bên trong khe núi, phái ra mấy trăm thám báo giám thị phía tây trên đường tình huống, hơi có dị động, bất cứ lúc nào báo lại. Mặt nam trên đỉnh núi, Điển Vi nhìn trên đỉnh đầu xoay quanh loài chim, khẽ cau mày, nói khẽ với Lý Lợi nói rằng: "Chúa công, đỉnh đầu chúng ta trên thời khắc đều có phi điệu kinh minh, rất dễ dàng bị Hưu Trư thám báo binh phát hiện tung tích. Thuộc hạ muốn đem những này loài chim toàn bộ bắn giết, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn một chút." Lý Lợi nghe vậy nết miệng cười khẽ, nói rằng: "Ác lai lo xa rồi. Trước đó tôi sớm có dự liệu, đã dặn dò Đằng Vũ bộ đội sở thuộc chặn giết Hưu Trư thám báo, bởi vậy chúng ta là sẽ không bị phát hiện. Nói cách khác, lúc này chính trực sáng sớm, chính là chim nhỏ kiếm ăn thời gian. Trên bầu trời có vài con chim tức bay qua cũng là chuyện rất bình thường, không cần làm lớn chuyện, theo nó đi thôi. Chỉ cần Hưu Trư đại quân trước lúc trời tối chạy tới nơi này, những này loài chim liền không cần để ý tới. Nếu đợi được lúc chặn bạn, vậy thì phải bắn giết chúng nó, để tránh khỏi Hưu Trư đại quân sinh nghi." Điển Vi sau khi nghe, hơi suy tư chốc lát, gật đầu nói: "Chúa công nói rất có lý. Thuộc hạ vừa nay nhớ tới Phong Diệp hẻm núi một trận chiến, Mã Siêu đứa kia mang theo 20000 phi ngựa trộm mai phục, nhìn đầu không nhìn đuôi, bị chúa công một chút nhìn đấu, kết quả phục kích không được, trái lại tổn thất nặng nề. Bởi vậy, thuộc hạ mới có này động, nhưng không để ý đến giữa 2 người canh giờ sai biệt." Lý Lợi mỉm cười nói: "Ác lai, như vậy rất tốt. Lĩnh binh chinh chiến người, liền muốn can đảm cẩn trọng, thời khắc duy trì độ cao GNG dịch chi tâm. Nên buông tay một kích thời khắc, không thể do dự, gặp phải khả nghi tình hình thời gian, liền cần cẩn thận một chút. Mấy tháng tới nay, người lĩnh binh đánh trận khá có tâm đắc, đợi được tương lai quân ta tiến một bước lớn mạnh sau khi, thời cơ chín muồi rồi, ta sẽ cho ngươi một mình lĩnh quân, một mình chống đỡ một phương. Ha ha ha. Này, thuộc hạ đồng ý cả đời ở lại chúa công bên người, xin mời chúa công đáp ứng." Điển Vi gấp giọng nói rằng. Lý Lợi ha ha cười nói: "Ác lai nha, đại trượng phu lẽ gian nên xa trường xây công, vợ con hưởng đặc quyền, thành tựu một phen công danh. Ngươi nếu là vẫn chờ ở bên cạnh ta, tương lai chức vị nhất định có hạn, bằng không chúng tướng khó có thể tâm phục." Sau lưng nói lời dèm pha: "Đây chính là vẫn cùng ở bên cạnh ta thai hại, thân là cẩn thận, dễ bị người chê trách. Còn nữa nói, chỉ cần ngươi có lĩnh binh chinh chiến tài năng, tôi nếu không cho ngươi cơ hội, chẳng phải là làm bậy người chủ, làm trễ mãi tiền trình của ngươi mà. Vì lẽ đó, việc này tôi tự có tính toán, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Huống hồ, chuyện này còn sớm lắm, rất có thể phải đợi thời gian 2-3 năm, ngươi không nên gấp gáp là được, cũng không có thể oán giận tôi. Ha ha ha. Thuộc hạ mặc cho chúa công sai phái, tuyệt không oán giận chi tâm." Điển Vi cung kính nói đáp. Ừm. Lý Lợi khẽ bước cằm, lập tức đối với Lý Chí nói rằng, phục kích đại chiến khai hỏa sau khi, ngươi cho ta trảnh khẩn Hưu Trư Vương Điền Thương, đợi ta quân hướng tiếp tục giết thời gian, ngươi cần phải bắt giữ Điền Thương. Một cái sống sờ sờ Hưu Trư Vương, giá trị lợi dụng càng to lớn hơn. Bằng không, Điền Thương vừa chết, Hưu Trư bộ lạc tất nhiên lòng người tăng dã, năm bẻ bảy mảng. Đến thời điểm, quân ta vẫn cần từng cái tiêu diệt, hao thời hao lực, đại phí chắc trở, không có lời. Lý Chí, có chắc chắn hay không bắt giữ Điền Thương? Lý Chí nghe vậy mày cũng không nhăn chút nào, theo tiếng nói rằng, dạ, thuộc hạ quyết không phụ chúa công nhờ bà, nhất định bắt giữ Hưu Trư Vương Điền Thương. Ồ. Lý Lợi nguyên tưởng rằng Lý Chí sẽ nói thêm mấy câu, không nghĩ tới hắn vẫn thẳng thắn như vậy sáng tỏ, một chữ quý như vàng. Lý Chí a, nếu là thế cuộc gấp gáp, quá mức nguy hiểm, ngươi ngàn vạn không thể mạo hiểm. Cùng Hưu Trư Vương Điền Thương so ra, ngươi Lý Chí tính mạng so với hắn trọng yếu nhiều lắm. Nhớ kỹ, không có thích hợp cơ hội nói, ngươi cũng đừng có mạo hiểm, lần này không bắt được hắn, chúng ta còn có lần sau, sau này vẫn còn có rất nhiều cơ hội. Lý Chí sau khi nghe, trong ánh mắt tránh qua một tia cảm động vẻ, nhưng biểu hiện nhưng không có một chút biến hóa nào, gật đầu đáp, dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Nghe được Lý Chí vẫn là cứng rắn như vậy trả lời một câu nói, Lý Lợi cười khổ lắc đầu một cái, nhưng hắn đối với Lý Chí yêu thích không chút nào chưa giảm, thậm chí càng tin cậy hắn. Vừa nãy Lý Lợi đối với Điển Vi nói có ý định để cho hắn tự mình lĩnh một quân, kỳ thật chính là nhìn chúng Lý Chí loại này xanh nhân vật cận tính cách cùng một chữ ví như vàng bản tính. Điển Vi điều quân nghiêm cẩn, gặp chiến bình tĩnh, luyện binh cùng thống binh năng lực cũng không tệ, có đại tướng chi tư, có thể tự mình lĩnh một doanh. So sánh với đó, Lý Chí không thích hợp một mình lĩnh binh đánh trận. Hắn tính cách quái gở, trầm mặc ít nói, cả ngày nghiêm mặt, người khác rất khó với hắn tiếp cận. Nhưng hắn võ nghệ cao cường, nắm giữ không hơn Hoàn Phi tuyệt đỉnh thân thủ, cảm quan cực kỳ nhạy cảm. Không khách khí chút nào nói, thính lực của hắn cùng khứu giác so với đại đa số động vật còn muốn nhạy cảm, đối với nguy hiểm năng lực nhận biết siêu cường. Tổng hợp những này đặc điểm, Lý Lợi cho rằng Lý Chí so với Điển Vi thích hợp hơn đảm nhiệm của mình tiếp thân thị vệ, toàn diện tiếp trưởng Kim Nghê vệ. Bởi vì Kim Nghê vệ chính là Lý Lợi đội cận vệ, hàng ngày tiếp quản quận phủ thủ vệ, thời chiến đi theo Lý Lợi bên người, theo sát Lý Lợi chinh chiến. Sau trận chiến này, nếu như Lý Chí có thể bắt giữ Hưu Trư Vương Điền Thương, vậy hắn liền tích lũy đầy đủ chiến công. Một khi thời cơ chín muồi, Lý Lợi tiểu sẽ khiến Điển Vi tự mình lĩnh một doanh binh mã, lát sau để Lý Chí tiếp trưởng Kim Nghê vệ. Đó cũng không phải Lý Lợi không tín nhiệm Điển Vi, mà là toàn bộ là nhân tài, bởi vì mới áp dụng. Điển Vi không chỉ có là cái xưng chức thị vệ trưởng, tương tự cũng là một vị năng chinh thiện chiến tướng tài. Hay là, hắn không có vận chủ duy ác thống suất khả năng, nhưng xông pha chiến đấu, công thành nổ trại, nhung thủ thành trì, hắn tuyệt đối có thể đảm nhiệm được, hơn nữa còn có thể làm rất khá. Như vậy trải qua, đem Điển Vi từ thị vệ vị trí giải thoát đi ra, Lý Lợi dưới trướng có thể thêm nữa một vị như Hoàn Phi vậy tiên phong manh tướng. Lý Chí cùng Điển Vi không giống, hắn biết chữ rất ít, cũng không có xử lý qua quân vụ, càng không am hiểu cùng người giao lưu, một mình lĩnh quân quả nhiên là làm khó hắn. Nhưng hắn cần tuân Lý Lợi mệnh lệnh, trung thành nhất quán, tuyệt đối là trời sinh thị vệ trưởng. Cho tới Kim Nghê vệ doanh bên trong quân vụ, sắp xếp một cái có thể xử lý quân vụ phó tướng là đến nơi, không cần Lý Chí tự thân làm, hắn chỉ cần huấn luyện một nhóm tuyệt đối trung thành tin cậy, võ nghệ cao cường bên trong cấp thấp tướng lĩnh, liền có thể trưởng khống toàn bộ doanh. Buổi trưa qua đi, Hoàng Sa Mạn đạo lối vào xuất hiện Hưu Trư đại quân bóng người. Những này Hưu Trư người, không biết là ngông cuồng tự đại, vẫn là tự nhận là dọc đường an toàn không lo, phái ra trên trăm tên thám báo không ai sống sót, bọn họ càng không tự biết, vẫn cứ mênh mông quần quần thẳng tiến Hoàng Sa Mạn đạo, không hề phòng bị. Chỉ chốc lát sau, 35,000 dư Hưu Trư đại quân toàn bộ tiến vào trong sơn đạo. Khi làm Hưu Trư Vương Điền Thương Vương Miện tọa giá xuất hiện ở sơn đạo ở giữa thời khắc, Lý Lợi thình lình đứng dậy, đem một khối đủ có mấy trăm cân đá tảng đẩy xuống sườn núi, mà hắn thân binh sau lưng trong nháy mắt đánh vang trống trận. Tung tung tung. Ở dồn dập tiếng trống trận ở bên trong, Hoàng Sa Mạn đạo hai bên trên đỉnh núi trong nháy mắt lăn xuống dưới mấy ngàn đồng đá tảng, lập tức mạn sơn biến dã lăn cây loạn xoạng mà rơi. Thoáng chốc, 10 dặm Hoàng Sa Mạn đạo hai bên trên sườn núi, tảng đá lớn bay xuống như mưa, lăn cây cấp rất như hồng, ầm ầm đập về phía bên dưới ngọn núi Hưu Trư đại quân. Trong phút chốc, chật hẹp trên sơn đạo, tiếng kêu thảm thiết như sấm, tiếng ngựa hí rung trời. Mấy bạn Hưu Trư đại quân thất kinh, chiến mã loạn đạp, đồ quân nhu giải rác, dồn dập tránh né cấp rất mà đến đá tảng cùng lăn cây. Người trên người, chiến mã va chạm nhau, nguyên bản vô cùng chật hẹp sơn đạo càng chen chúc không thể tả. Mấy trăm tên Hưu Trư tướng sĩ trong nháy mắt bị dẫm đạp thành thịt nát. Ở tảng đá lớn cùng lăn cây đánh giết, lấy Hưu Trư Vương Điển Thương xe ngựa làm trung tâm, vô số tảng đá lớn, lăn cây cùng huyết đục chồng chất cùng nhau, hình thành một cái bế tắc sơn đạo thạch đầu đập lớn, đem sơn đạo chặn ngang phá hỏng, chia làm trước sau hai đoạn. Người phía trước chỉ có thể vào, không thể lùi, phần sau một đoạn Hưu Trư người chỉ có thể lùi, không thể vào. Mà hơn 3 vạn Hưu Trư đại quân tùy theo chia ra làm hai, đoạn trước khoảng chừng hơn 3 người, nửa phần sau ước chừng hơn 2 vạn người. Phanh phanh phanh. Xiêu xiêu xiêu. Tảng đá lớn bay xuống, lăn cây hành hành, cấp tốc dâng tới sơn đạo. Mũi tên như hoàng, đầy trời mưa tên cấp rất mà xuống, không cần chính xác, chỉ phải dùng hết sức rơi xuống trên sơn đạo, liền có thể bắn giết một người kẻ địch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 143, Hoàng Sa Mạn Đạo một tấc đất vàng một tấc huyết dưới 143 Hoàng Sa Mạn Đạo, một tấc đất vàng một tấc huyết dưới Vũ Uy Quân, theo ta sát. Chỉ chốc lát sau, Lý Lợi mang theo 2000 kim nghê vệ cấp tốc hạ sơn, ở trong khe núi thu hồi từng người chiến mã, cấp tốc chạy về phía Hoàng Sa Mạn Đạo mặt đông lối ra, mở miệng, ngăn trở giết Hưu Trư đại quân nửa trước đoạn hội binh. Cùng lúc đó, mặt phía bắc trên sườn núi, Đàng Tiêu cùng Hoàn Phi hai người lưu lại hơn 2000 tướng sĩ kế tục bắn giết Hưu Trư đại quân, mang theo 4000 tướng sĩ hạ sơn, xoay người lên ngựa, tương tự chạy về phía mặt đông lối ra, mở miệng, cùng Lý Lợi hợp binh một chỗ, cộng đồng ngăn chặn nửa trước đoạn Hưu Trư kỵ binh. Lý Trinh, lĩnh binh trấn giữ hai bên sườn núi, bắn giết quân địch. Long Tương doanh theo tà sát. Khi, làm, Lý Lợi cùng Đằng Tiêu hai bộ binh mã khởi xướng tiến công thời gian, phía tây miệng núi Đằng Vũ xuất lĩnh 2.500 tên Long Tương doanh chiến kỵ, vọt vào trong sơn đạo, đón đầu chém giết lùi về sau Hưu Trư kỵ binh. Mà Lý Trinh thì lại dẫn dắt còn lại hơn 2000 người bảo vệ phía tây miệng núi, cũng phái hơn 1000 người lên núi, bắn giết cướp đường chạy thuộc mạng Hưu Trư tàn binh. Giây lát, chật hẹp trên sơn đạo, đồ vật hai đầu từng người diễn ra kịch liệt chém giết. Bị phục kích Hưu Trư tướng sĩ, giá trị này sống còn thời khắc, dũng mãnh dị thường, liều mạng trùng kích trước mặt ngăn chặn hán quân. Trong nháy mắt, Hưu Trư tướng sĩ thế tiến công mãnh liệt cực điểm, một nhóm theo sát một nhóm, tiền phó hậu kế, hung hãn không sợ chết. Đường sống bị ngăn cản, Hưu Trư người làm sao có thể không liều mạng? Phía đông miệng núi, Lý Lợi, Điền Vi, Lý Chí, Đàng Tiêu cùng Hoàn Phi năm người sánh vai cùng nhau, hoành đao mà đứng, tạo thành một đạo duệ không thể đỡ phòng tuyến. Năm người binh khí tung bay, chỉ có tiến công lùi, vô số Hưu Trư kỵ binh dường như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường mãnh liệt đập tới, lập tức vụt bạt, cụt tay thân thể tàn phế tứ tán mà bay, mưa máu dồn dập bay xuống, chém giết khốc liệt cực điểm. Rất nhiều may mắn vọt qua năm người chiến trận Hưu Trư kỵ binh, lập tức bị Vũ Uy quân tướng sĩ trong nháy mắt chém giết, không một để sót, dồn dập chết thảm xuống ngựa. Phía tây miệng núi, Đàng Vũ dẫn dắt Long Tương doanh thiết kỵ sắp xếp thành chỉnh tề phòng ngự sát trận, mà Đàng Vũ thì lại xông lên trước, hung mãnh phát sát nóng lòng chạy chối chết Hưu Trư kỵ binh. Hàng trăm hàng ngàn Hưu Trư chiến kỵ chen chúc mà đến, vọt qua Đàng Vũ đạo thứ nhất sau phòng tuyến, đem đối mặt Long Tương doanh thiết kỵ tầng tầng ngăn chặn, trải qua kịch liệt chém giết sau khi, cuối cùng may mắn hướng giết ra ngoài Hưu Trư kỵ binh, vẫn còn không tới kịp vui mừng, liền bị Lý Trinh chỉ huy mũi tên trận trong nháy mắt bắn giết. Hai bên trên sườn núi, vẫn có hơn 3000 Vũ Uy quân tướng sĩ thôi táng đá tảng lăn xuống, ném từng cây to bằng bắp đùi lăn cây, nện đến trong sơn đạo Hưu Trư kỵ binh người ngã ngựa đổ, huyết nhục tung tóe. Từng nhánh lấy mạng mũi tên, ập lên đầu rơi rụng, không hề cấm kỵ thu cắt Hưu Trư người tính mạng. Trên sơn đạo Hưu Trư đại quân, một hơi trong lúc đó liền có mấy trăm người thương vong, hơn trăm con chiến mã đột tử tắt sơn đạo, khiến sơn đạo càng ngày càng khó đi, càng ngày càng chật hẹp, có thể chứa đựng Hưu Trư kỵ binh nỗ lực không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Giết chóc vô chỉ cảnh. Đồ vật hai đầu miệng núi, diễn ra hung mãnh nhất mà lại hung tàn nhất giết chóc thao thiết thể yến. Vì cướp đoạt đường sống, Hưu Trư kỵ binh bùng nổ ra trước nay chưa có huyết tính, dũng mãnh trình độ thậm chí vượt quá Điền Vô Hà dưới trướng vô song thiết kỵ. Nhưng mà, bọn họ huyết tính cùng dũng mãnh, nhưng vẫn là phí công mà thôi. Ngoan cố chống cự, chém giết khiến người ta điên cuồng. Đối mặt Hưu Trư người gần chết phản công, Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân đồng dạng dũng không thể đỡ, hung hãn không sợ chết, dũng cảm tiến tới. Hơn bạn Vũ Uy quân đổ vật hai đầu va chạm nhau ép giết mà đến, ở mưa máu bên trong thẳng tiến sơn đạo, từng bước một chèn ép Hưu Trư người không gian sinh tồn, ách giết bọn họ trốn còn đường sống. Hưu Trư quân trải qua ban đầu anh dũng chém giết sau khi, sĩ khí giảm mạnh, nhưng cầu sinh nguyện vọng nhưng càng mãnh liệt. Nếu cầu sinh không cửa, vậy thì cố tìm đường sống trong chỗ chết. Thoáng chốc, mấy ngàn tên Hưu Trư binh ở tướng lĩnh dưới sự chỉ huy, hai người một tổ, dồn dập dơ lên trên núi lăn xuống dưới tới lăng cây, phóng ngựa cấp tốc chạy, lấy lăng cây xông tới mặt đông miệng núi Hàn Quân. Trong chốc lát, càng có mấy trăm tên Vũ Uy quân tướng sĩ chết ở chính mình chuẩn bị lăng cây dưới, miễn cưỡng bị tráng kiện lăng cây đụng phải lồng ngực cao hãm, thổ huyết nghẹt thở mà chết. Theo Hưu Trư người điên cuồng dơ lên lăng cây xung kích Hán quân quân trận, Vũ Uy quân thương vong cấp tốc tăng lên, trong chớp mắt thương vong gần ngàn người. Không phải đường hẹp không liều mạng, không thể buông thả dũng sĩ thắng. Hưu Trư người tuyệt địa phản kích, đã tạo thành Vũ Uy quân cực kỳ cục diện bị động, thậm chí có đột phá mặt đông miệng núi xu thế. Tình thế nhanh trong lúc cấp bách, Lý Lợi mày kiếm nhíu chặt, trong lòng bàn tay đại đao càng ác liệt, mỗi một đao đều sẽ chém giết hai, ba cái Hưu Trư kỵ binh. Hắn có thể thấy, Hưu Trư người đây là lần gắng sức cuối cùng, liều chết phản công. Thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Trong mấy mắt, Lý Lợi dương đao hét lớn, Đàng Tiêu, lưu thủ miệng núi, tử chiến công lùi. Ngày hôm nay vốn thái thú coi như là đập nát giang cửa, cũng phải đem Hưu Trư quân phản loạn toàn bộ chu diệt không sai. Điền Bi, Hoàn Phi, Lý Chí nghe lệnh, Hổ Khiếu Doanh, Kim Nê Bệ, theo ta xông lên trận. Đối mặt Hưu Trư người gần chết phản công, Lý Lợi không lùi mà tiến tới, không hề một mực phòng thủ, mà là chủ động xuất quân nhảy vào trong sân đạo, không cho Hưu Trư người thập kiếm lăn gây xông trận cơ hội. Hơn nửa năm, Lý Lợi trải qua mấy lần quyết đánh một trận tử chiến đại trận, mấy lần cố tìm đường sống trong chỗ chết, cuối cùng đạt được thắng lợi. Lần này mai phục giết Hưu Trư lại quân, mắt thấy nắm chắc phần thắng thời gian, càng bị quân phản loạn quyết tử phản công, dẫn đến dưới trướng tướng sĩ tử thương gia tăng mãnh liệt. Lúc trước Lý Lợi đối phó địch nhân lăng cây, hiện tại càng bị Hưu Trư man tử dùng đến Vũ Uy quân trên người. Động tác này đối với Lý Lợi mà nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng xỉ nhục. Chỉ có lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, mới có thể cọ rửa loại này bị man di trả đạp xỉ nhục. Giết a. Giống. Thoáng chốc, Lý Lợi cưỡi Kim Nê thú vương thô bạo xông tới, trong lòng bàn tay trượng năm trường đao hùng mãnh vung chém, thừa thế xông lên thế như hổ, sát khí lâm lâm thanh dung trời. Mắt thấy chính mình chúa công như vậy dũng mãnh, Điện Bi cùng Hoàn Phi nhị tướng nhất thời khí thế tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào, bảo vệ ở Lý Lợi khoảng trường, trái phải quyết chí tiến lên, đại lực chém giết. Hơn 3000 Hổ Khiếu Doanh cùng Kim Nghê vệ tướng sĩ ở Lý Lợi ba người dẫn dắt đi, đem giết đến Hưu Trư tàn quân liên tục bại lui, lát sau chen trúc thành một đoàn, liều chết phản kích. Chém giết đến mọi việc đều đã quyết, song phương tướng sĩ đều giết đỏ mắt rồi, tinh lực sôi trào, không có một người nào, không có một cái nào loại nhát gan. Đây là sau cùng chém giết, liều đến chính là người đó càng ác hơn, ai càng không sợ chết, ai hung tàn hơn. Đối mặt Hán quân mãnh liệt xung phong, Hưu Chư người quyết tử phản công khí thế của bị chế trụ, chỉ có thể ở bại lui bên trong ra sức chống lại, rơi vào bị động phòng thủ cảnh giới, không còn chủ động công kích cơ hội. Mặt đông chiến trường thế cuộc từ từ minh lãng, Lý Lợi xuất lĩnh vũ uy quân thống kích Hưu Chư người gần chết phản công, khiến vừa ngẩng đầu Hưu Chư đại quân lần thứ hai bị động chịu đòn, triệt để mất đi chiến kỵ đánh không gian, bao vây thành một đoàn, bại vòng sắp tới. Phía tây miệng núi ngăn chặn cuộc chiến, lúc này cũng tới tối lúc khẩn cấp quan trọng. 5000 Long Tương doanh đối mặt gần 20000 Hưu Chư thiết kỵ hung manh phản công, chém giết kịch liệt, một bước cũng không nhường. Long Tương doanh là Lý Lợi lập nghiệp tinh nhuệ thiết kỵ, càng là kinh nghiệm lâu năm chiến trận lâu năm đội mạnh, sức chiến đấu cực kỳ cứng hãn. Bất cứ lúc nào, Long Tương doanh đều lấy vững chắc chiến trận đi tới giết địch, toàn bộ doanh tướng sĩ phối hợp hiệu ngầm, lẫn nhau hợp tác, trước sau phối hợp, khoảng chừng, trái phải giúp đỡ. Bởi vậy, Long Tương doanh ở đẳng vũ dưới sự xuất lĩnh, không có để cho Hưu Chư người chút nào chủ động cơ hội tiến công, vương vàng, từng bước đẩy mạnh, cấp tốc chèn ép 20000 Hưu Chư đại quân cơ động không gian. Nhưng mà, Hưu Chư đại quân dù sao người đông thế mạnh, tuy rằng nằm ở bị phục kích thế yếu, nhưng gần 2 vạn nhân mã cũng không phải bài biện, coi như là rất cái đầu để Long Tương doanh tới chém, vậy cũng phải chặt lên một lúc lâu. Vì vậy, phía tây miệng núi chiến cuộc vẫn nằm ở hai quân đối công đích cục diện, liều đến chính là ý chí chiến đấu cùng đáy lòng phòng tuyến, xem ai trước tiên chịu không nổi, ai trước tiên tan vỡ. Thời gian đang chém giết lẫn nhau chung trôi đi, quang âm ở máu tươi giữa dòng chảy. Hùng phong không giảm liệt nhật, vẫn cứ thả ra năng gắt cuối thu sau cùng ý thế, sáng quắc nướng đại địa. Dừng tay. Các tộc nhân lập tức thả xuống binh khí, đừng tiếp tục chém giết rồi, bản vương nguyện hàng, tướng vũ uy quân xin hàng. Hoàng sa mạn đạo trung ương thạch đầu trồng lên, lý trí trên cổ tay trái tấn xích sắt vây ở Hưu Chư vương điển thương trên cổ của, tay phải xiềng xích đìm lại nước của hắn dung eo, đưa hắn sách đến thạch trồng lên, lớn tiếng gào thét Hưu Chư tướng sĩ quy hàng vũ uy quân. Loạn xoắn đang, đang đang đang. Ở Hưu Chư vương liên tục 5 lần lớn tiếng gào thét dưới, theo cái thứ nhất Hưu Chư kỵ binh ném xuống binh khí trong tay, trong nháy mắt rất nhiều binh khí rơi xuống trên tảng đá loạn xoắn đang thanh nối liền không dứt, tiếng vang liền khối. Trong chốc lát, nhiều đến 20000 tên Hưu Chư tướng sĩ ném xuống binh khí, tung người xuống ngựa xin hàng. Lập tức, cùng Lý Lợi, đàng vũ các thứ hai đầu đối kháng Hưu Chư người cũng ném xuống binh khí, bỏ quên phản kháng, không hề vùng vây dây chết. Vũ uy quân chúng tướng sĩ nghe lệnh, đối với chủ động thả xuống binh khí xin hàng Hưu Chư binh sĩ, quân ta sẽ không còn giết chóc, thu nạp binh khí của bọn họ cùng chiến mã, dùng Hưu Chư người đai lưng trói chặt hai tay của bọn họ. Người dám phản kháng, giết không tha. Lý Lợi cưỡi kim nê thú vương vật cưới, leo lên thạch chồng, mắt nhìn xuống đồ vật hai đầu Hưu Chư đại quân, trầm giọng quát to. Hơn bạn tên Hưu Chư hàng tốt nghe được Lý Lợi hứa hẹn về sau, nhất thời sâu sắc thở phào nhẹ nhõm, lát sau rời đi từng người bật cưỡi, đi tới sơn đạo hai bên dừng lại, nhường ra trung gian con đường để vũ uy quân thông qua. Lúc chặn bạn, Hoàng Sa Mạn Đạo lần thứ hai bị thanh lý thông suốt, hơn 1.3 vạn Hưu Chư hàng tốt cùng 6.000 dư thương binh trói chặt hai tay, ở mấy ngàn vũ uy quân nhìn thủ, chậm rãi đi vào đầy đủ chứa được mấy vạn đại quân Hoàng Sa lĩnh đại doanh. Nhìn theo Hưu Chư hàng tốt đi tới đại doanh, Lý Lợi ngồi cao đang bật cưỡi bên trên, nghỉ chân trên đỉnh ngọn núi, nhíu chặt mày kiếm hơi giang ra. Tùy theo hắn đem vật cầm trong tay trượng 5 trường đao giao cho bên cạnh thân mình, ngược lại nhìn bên dưới ngọn núi đỏ sẫm Hoàng Sa Mạn Đạo, ngớ ngác thất thần. Nhưng thấy 12 dặm Hoàng Sa Mạn Đạo, tảng đá lớn, lan cây, mũi tên cùng không chọn vẹn binh khí, rực rỡ muôn màu. Dốc đá một bên, đống đất ở bên trong, trên sơn đạo, khắp nơi huyết đục phần còn lại của chân tay đã bị cụt, khắp nơi bừa bộn. Nồng nặc mùi máu tanh theo bắc phong quấy động, tràn ngập ở phương viên mấy chục dặm núi sông bên trong, cách đó không xa trong núi rừng thỉnh thoảng truyền lên tiếng dài lâu sói tru, sợ đến bầu trời xoay quanh kền kền cùng cặc cặc kinh minh ô nhà, cũng không dám hạ rơi. Lại không muốn rời đi. Một trận cuồng phong thổi qua, đầy trời đất vàng tung bay, lưu loát, trôi nổi đồng bền, che giấu ở trên sơn đạo. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, trên sơn đạo đất vàng liền bị đỏ sẫm vết máu thẩm thấu, biến thành ám màu đỏ huyết đất. Này chính là Hưu Chư tham lam giặc cướp biên cảnh, Văn Xương kỳ mưu phá giáp binh. 12 dặm Hoàng Sa Mạn Đạo, một tấc đất vàng một tấc huyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 144, Văn Xương dưới ánh trăng truy giặc cùng đường trăng lưỡi liềm huyền không, ánh sao óng ánh. Tây lương chỗ này, nắng gắt cuối thu đặc biệt rõ ràng. Ban ngày nóng bức, buổi tối lạnh lạnh. Băng hỏa hai tầng. Ánh trăng trong ngần, Lý Lợi đứng ở trung quân lều lớn cửa, nhìn theo các tướng lĩnh linh binh áp giải hơn vạn tên Hưu Chư tù binh ra doanh. Hoàng Sa lĩnh trong đại doanh, tổng cộng giam giữ hơn 2 vạn Hưu Chư tù binh, là Lý Lợi hiện hữu binh mã gấp 3 có thừa. Đại chiến sau khi kết thúc, Lý Lợi triệu tập tứ doanh thống lĩnh thương nghị, đem Hưu Chư tù binh phân tán áp giải đến Hoàn Phi đại doanh Hòa Thanh Nguyên Hà đại doanh tạm thời bắt giữ, cũng truyền lệnh Cô Tang Thành Lý Huyền cùng 3 tài điều động 10000 bộ tốt trước tới tiếp thu những tù binh này. Hoàng Sa lĩnh trắng đêm đại chiến cùng Hoàng Sa Mạn Đạo huyết trong chiến đấu, vũ uy quân liên tục chém giết, các tướng sĩ sớm đã mệt mỏi không thể tả. Về doanh sau khi, rất nhiều tướng sĩ rời đi áo giáp, liền cơm tối đều không lo nổi ăn, nằm xuống liền ngủ mất rồi. Một ngày một đêm luân phiên chém giết, coi như là thiết đả hán tử cũng sẽ tinh mệt mỏi hết lực, cần gấp nghỉ ngơi. Hai trong chiến đấu, vũ uy doanh, hổ khiếu doanh cùng kim nghe vệ tam doanh tướng sĩ thương vong không ít. Hổ khiếu doanh thương vong hơn nửa, bây giờ chỉ còn dư lại 2000 nhân mã. Vũ uy doanh trải qua mấy lần liều mạng, thương vong quá bán, còn có không tới 3000 người. Kim nghe vệ tổn hại 2000 tướng sĩ, Long Tương doanh cũng có hơn ngàn người chết trận. Chiến hậu, Lý Lợi dưới trướng xuất chinh khi 22,000 dư chiến kỵ, thương vong gần vạn người, hầu như tổn hại một nửa binh mã, trước mắt chỉ có hơn 1 vạn chiến kỵ may mắn còn sống sót. Bất quá vũ uy quân lấy được chiến tích đồng dạng làm người lướt mắt, một ngày một đêm trong lúc đó, chém giết hơn 2 vạn Hưu Chư thiết kỵ, tù binh hơn 2 vạn người. Có thể nói là chiến tích huy hoàng. Dưới ánh trăng, Lý Lợi tuy rằng thân thể rất mệt mỏi, cũng không tâm giấc ngủ. Lần này liên tục thiết kế mai phục giết Hưu Trư Quân, Lý Lợi vẫn căng thẳng tiếng lòng, không dám chút nào lười biếng. Sau đại chiến, Lý Lợi không thừa nhận cũng không được, Hưu Trư người cưỡi ngựa tinh xảo, cung mã thành thạo, hợp lại lên tính mạng, quả thực là dũng mãnh dị thường. Hưu Trư thiết kỵ sức chiến đấu sắc thực so với Hàn Toại, Mã Đằng đám người dưới trướng binh mã càng hơn một bậc. Mà Lý Lợi sở dĩ không có hạ lệnh tru diệt Hưu Trư người, là bởi vì người Khương Tử căn nguyên lên nói, cùng người Hán như thế, cùng là Viêm Hoàng hậu duệ. Hậu thế văn hóa ngưỡng tiểu ở bên trong, Khương người đồng thời có lịch sử lâu đời, dậy sớm nhất bắt nguồn từ Viêm Đế bộ lạc, mà Viêm Đế xuất từ họ Khương bộ lạc, Khương cùng đường, nghỉ lại với trong Hoàng Hà thượng du. Bởi vậy, người Khương cùng người Hán ngọn nguồn thâm hậu, huyết thống khá gần, cùng với những cái khác man di tôi cút không giống. Chính là bởi vì như vậy, Lý Lợi không có đối với quy hàng Hưu Trư người tàn nhẫn hạ sát thủ, mà là đem cùng người Hán hàng tốt ngang nhau đối xử. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chiến tranh chính là như vậy tàn khốc. Chỉ cần kẻ địch còn đang chống cự, vậy thì huyết chiến đến cùng, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Thế nhưng, một khi đối phương đầu hàng, trước đây ân oán liền có một kết thúc, cần khác nhau đối xử. Lý Lợi không phải người hiếu sát, nhưng vì mình có thể muốn hảo sinh tồn được, không thể không điên cuồng giết chóc. Chém giết bên trong, không đáng kể đúng và sai, tốt hay xấu, chỉ là vì có thể ở cái này người ăn thịt người thời loạn lạc đoạt được cư trú nơi, không bị người khác giết chết, không bị nô dịch nỗi khổ. Trăm ngàn năm qua, vô số chiến tranh đều là như thế, tất cả vì sinh tồn. Tối nay Vũ Uy doanh cùng Hổ Khiếu doanh thương vong quá lớn, bởi vậy Lý Lợi liền đem Kim Nghê vệ cùng Long Tương doanh sai phái ra đi áp giải Hưu Trư tù binh đi tới Thanh Nguyên Hà đại doanh, Lý Chí cùng Điển Vi cũng theo quân cùng đi, mà Đằng Tiêu cùng Hoàn Phi bộ đội sở thuộc thì lại ở lại đại doanh nghỉ ngơi. Sau đó, Lý Lợi cự tuyệt Hoàn Phi cùng Đằng Tiêu nhị tướng Lâm Thời đảm nhiệm trung quân lều lớn thị vệ thỉnh cầu, làm cho bọn họ an tâm nghỉ ngơi. Đây là hơn nửa năm, đệ không có một người Điển Vi hoặc Lý Chí thủ hộ trung quân lều lớn ban đêm. Trời tối người yên, Lý Lợi mang theo vài tên thân binh qua lại ở mỗi cái trong doanh trướng, dò xét các tướng sĩ nghỉ ngơi tình huống cùng thương binh thương thế. Ở một tòa thương binh trong doanh trướng, Lý Lợi tự mình làm vài tên cánh tay gãy xương thương binh một lần nữa dùng tấm ván gỗ cố định băng bó, căn dặn đi theo chân trưởng chú ý thương binh cơn cảnh, cũng dặn dò đồ quân nhu công tạo phát hơn thả chút dê bò ăn thịt cho thương binh doanh, có lợi cho khôi phục thương thế. Sau nửa canh giờ, Lý Lợi từ thương binh lều trại đi ra, tự mình trở về trung quân lều lớn, phất tay ra hiệu đi theo thân binh lui ra. Giữa lúc hắn đi vào lều lớn thời khắc, nhưng đột nhiên nhìn thấy một người mặc bó sát người hắc y thích khách che mặt, chính đang lật xem chính mình xoáy trên bàn thẻ tre. Làm càn, lớn mật tập nhân, dám lén xông vào trung quân lều lớn. Quát to một tiếng bên trong, Lý Lợi rút ra bảo kiếm, bước nhanh chạy về phía hắc y thích khách che mặt. Hừ. Thích khách che mặt hừ lạnh một tiếng, xem thường nhìn thoáng qua chạy như bay đến Lý Lợi, dưới chân nhảy một cái, giẫm phải Lý Lợi xoáy án, vọt người vùng kiếm giết tới. Chen. Thích thích thích. Trường kiếm kịch liệt công kích dưới, Lý Lợi cùng thích khách áo đen không khỏi các lùi về sau ba bước, song phương cánh tay vì đó rung động, trường kiếm nước trong và gợn sóng chiến vang. Hạch. Ổn định thân hình một sát na, Lý Lợi kinh ngạc trầm ngâm một tiếng, thầm than thích khách áo đen võ nghệ bất phàm, lực cánh tay tuyệt vời. Cầm kiếm hoành chặn ở trước ngực, Lý Lợi trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao đêm khuya lẻn vào trung quân liều lớn? Hừ. Hán tiên trộm, nói, Lý Lợi cầu tặc ở nơi nào? Vâng không, bản soái định cho ngươi máu tươi liều lớn. Thích khách che mặt hừ lạnh nói. Hả? Nghe được thích khách che mặt thanh linh âm thanh, Lý Lợi thình lình phát hiện tên này thích khách cổ trắng non bóng loáng, không có hầu kết, hơn nữa lông mày của hắn loan như lá liễu, khá là thanh tú, tóc vàng áo choàng. Trong nháy mắt, Lý Lợi đột nhiên nhớ tới Hoàng Phi cùng Đằng Tiêu đều từng nhiều lần nhắc tới một cái xinh đẹp tuyệt luân dị vực nữ tử, nàng chính là từng đảm nhiệm Hưu Trư tiền quân phó soái, nắm trong tay vô song thiết kỵ vô song chiến thần điện vô hạ. Ngươi là nữ nhân? Vô song chiến thần điện, không. Thiết, ngươi biết tôi? Hán tên trộm, chịu chết đi. Liếc thấy trước mặt tên này thân mang nho sĩ trưởng sam nam tử cao lớn một lời nói toạc ra thân phận của chính mình, Điền Vô Hà quát mắng một tiếng, lần thứ hai vung kiếm sát tướng mà tới. Hưu Trư Dương Nghiệt, tôi đang muốn tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa, bó tay chịu trói đi. Lý Lợi mày kiếm dựng thẳng lên, lệ quát một tiếng, rất kiếm liền âm, trong nháy mắt cùng Điền Vô Hà lần thứ hai giết tới đồng thời. Giây lát, Lý Lợi cùng Điền Vô Hà vung kiếm như điện, đại lực tương bính, nhưng ai cũng không làm gì được ai, thế lực ngang nhau. Bình bình bình, có thích khách, thân binh đội, theo ta sát. Lý Lợi quát to một tiếng cùng với bên trong đại trướng tiếng đánh nhau truyền tới ngoài trướng, phụ trách gác đêm thân binh tiểu giáo nhất thời trong lòng căng thẳng, hô to một tiếng, trên trăm tên thân binh theo tiếng nhi động, thùng thùng mà tràn vào lều lớn. Điền Vô Hà mắt thấy đông đảo hán quân tướng sĩ vọt vào lều lớn, hơi nhướng mày, vươn mình nhảy một cái, vung kiếm đâm thủng lều trại, phi thân mà ra. Điền Vô Hà đừng chạy, tối nay Lý Mô nhất định bắt giữ ngươi. Mắt thấy Điền Vô Hà đảo tẩu, Lý Lợi giận quát một tiếng, theo sát Điền Vô Hà sau khi cắt ra trướng bại bố, theo đuôi truy sát. Dưới ánh trăng, đi bộ chạy trốn Điền Vô Hà thân hình mạnh mẽ, mấy cái nhảy lên sau khi khinh xa thục lộ nhảy ra doanh trại, nhanh chóng hướng bắc mặt núi rừng bỏ chạy. Lý Lợi nhìn Điền Vô Hà như vậy linh xảo cấp tốc thân ảnh của, trong lòng rất là vô cùng kinh ngạc, nhưng truy sát bước chân của không chút nào chưa giảm, vẹn vẹn lạc hậu Điền Vô Hà mười mấy bước khoảng cách, một đường đuổi tận cùng không công. Truy kích bên trong, Lý Lợi bừng tỉnh muốn lên mình bây giờ trung quân liều lớn, nguyên bổn chính là Điền Vô Hà ở liều trại, mà đại doanh cũng là nhân gia Hưu Trư đại doanh, mình là tu hú chiếm tổ chim khách, chẳng trách Điền Vô Hà qua lại đại doanh như vào chỗ không người, như vậy quen tay làm nhanh. Nhân gia về doanh trướng của mình, há có thể đi nhầm. Cùng lúc đó, Lý Lợi cũng âm thầm kính phục Điền Vô Hà võ nghệ, một cái dị vực nữ tử lại nắm giữ đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp tuột cùng thực lực, thực tại không dễ, có thể nói là vạn người chọn một nữ tử hiếm thấy. Chăm chú đuổi theo Điền Vô Hà, Lý Lợi đột nhiên hai con mắt lập lòe một tia quái dị sát thái. Không tên bên trong, hắn nhớ tới Đằng Vũ giảng giải truy kích Điền Vô Hà bên trong một câu nói, cô gái kia bóng lưng thật là đẹp mắt. Đằng Vũ nói không sai. Dưới ánh trăng, thân mang bó sát người hắc y Điền Vô Hà, cấp tốc chạy trốn mơ hồ bóng lưng sát thực rất dễ nhìn. Nàng tư thái hiểu điệu, mông eo dưới tuyến rõ ràng, tiền đột hậu tiểu, chập trùng có hứng thú, hai chân phong dài, dáng người mạnh mẽ. Lý Lợi nhìn ra vui hai vui mắt, miệng đắng lưỡi khô, hầu kết phun trào, khiến hắn một thân một mình quỷ thần xui khiến bám theo một đoạn Điền Vô Hà xuyên qua mấy chục dặm núi rừng, mãi đến tận truy đến sa mạc biên giới mới bừng tỉnh thức tỉnh. Trong phút chốc, Lý Lợi ám đạo thất sách, không nên độc thân mạo hiểm, không đuổi giặc cùng đường. Đạo lý dễ hiểu như vậy, chính mình dĩ nhiên bỏ đi sau đầu, nhìn chằm chằm Điền Vô Hà bóng lưng một đường đuổi tới sa mạc. Quả nhiên là sắc ủy trên người, mê hoặc tâm hồn a. Truy nha, làm sao ngươi không đuổi? Khiếp đảm, sợ hay rồi, rất sợ chết rồi. Tôi một cô gái còn không sợ này ăn tươi nuốt sống sa mạc, ngươi sợ cái gì? Kẻ nhu nhược. Ngay khi Lý Lợi dừng bước lại thời gian, hơn 20 bước ở ngoài Điền Vô Hà đột nhiên dừng lại, lát sau xoay người từng bước một hướng Lý Lợi đi tới, miệt thị nhìn Lý Lợi, biểu hiện khinh thường nói. Bị nữ tử như vậy trào phúng nói móc, đối với Lý Lợi mà nói, vẫn còn chút lần đầu. Trong nháy mắt, Lý Lợi đem trong đầu rất nhiều lo lắng bước qua một bên, tâm hỏa đột nhiên nổi lên, lạnh lùng nhìn Điền Vô Hà, trầm giọng nói, "Được, ngươi nói rất hay." Lý Mỗ xác thực lo lắng tầng tầng, suy tính sự tình quá nhiều, ngược lại làm cho ngươi nữ nhân này chê cười. "Hừm, ngươi họ Lý, ngươi tên là gì, nhận thức Lý Lợi cậu ta sao?" Điền Vô Hà lạnh giọng hỏi. "Cái này, khái khái khặc. Tại hạ Lý Chính Phong, xuất hiện vì là chủ công nhà ta dưới trướng thân binh cho trưởng, tối nay phụ trách thủ hộ trung quân liều lớn." Lý Lợi hơi hơi do dự sau khi, lúng túng ho khan hai tiếng, hắng giọng, cao giọng nói rằng, "Ngươi nói cái gì?" Lý Lợi cầu tặc lại đem bản xoáy lều trại cho rằng trung quân liều lớn. "Vậy hắn có phải là đi nằm ngủ ở giường của ta?" Trong đại trướng, chợt vừa nghe đến Lý Lợi liền ngủ đêm tại chính mình lúc trước trong doanh trướng, Điền Vô Hà nhất thời kinh hãi thất sắc, lát sau nghĩ đến Lý Lợi tặc tử rất có thể đi nằm ngủ ở trên giường mình. Trong nháy mắt, Điền Vô Hà toàn thân run rẩy, không rét mà run. Nàng tuy rằng lĩnh quân chinh chiến hơn 3 năm, nhưng nàng chỉ có 17 tuổi, khuê nữ, địa địa đạo đạo thiếu nữ thân. Chỉ có điều nàng thân tính cao to, vóc người lại cực kỳ đầy đặn, cùng cô gái tầm thường khác hẳn không giống, rất dễ dàng bị người ngộ nhận là thành thuộc xinh đẹp nữ nhân. Ngoài ra, Điền Vô Hà mẹ đẻ tuy là Tây vực nữ tử, nhưng bản thân nàng thật là do người Hán hầu gái nuôi lớn, từ nhỏ ngưỡng mộ đại Hán văn hóa, học tiếng Hán, biết chữ Hán, đối với người Hán nữ tử nhất định phải vâng theo lễ nghi cũng có vượt hơi. Bây giờ nghe Lý Lợi tặc tử lại ngủ lại tại chính mình trước trong doanh trướng, ngủ tại chính mình ngủ qua trên giường, Điền Vô Hà trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, ngơ ngác thất thần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 145. Đêm tối hoang mạc quên lương đấu nhìn thấy hắc ý che mặt Điền Vô Hà trong ánh mắt lại hiện ra một mảnh dại ra vẻ, Lý Lợi nhất thời trong lòng hơi động, hổ trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Bất quá, hắn lại có chốc lát chần chờ, do dự bất quyết. Nếu là thừa dịp Điền Vô Hà thất thần thời khắc lạnh lùng hạ sát thủ, có phải là có sai lầm nam tử hán thể diện? Đường đường vũ uy thái thú Lý Lợi làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ra tay đánh lén nữ tử tính là gì anh hùng hào hán? Nhưng mà, Lý Lợi cuối cùng là Lý Lợi. Ngày xưa hắn thừa dịp Mã Siêu thất thần thời khắc, hung hãn ra tay, một đao suýt nữa đem Mã Siêu nửa bên cánh tay chặt đi xuống, khiến Mã Siêu sống dở chết dở địa lang bái mà chạy. Thời gian lưu chuyển, ngày hôm nay đối mặt vóc người xinh đẹp Điền Vô Hà, Lý Lợi cứ việc trong lòng có một tia lòng chắc ẩn, nhưng vẫn cũng không có lòng dạ mềm yếu. Nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình. Câu này hậu thế trong quân di nở gờ câu, Lý Lợi thời khắc khắc trong tâm khảm. Lúc nên xuất thủ tiểu ra tay, cao mày cũng phải sát. Thoáng chốc, Lý Lợi thân hình động, bất động như núi, động như thỏ khôn. Chạy gấp mấy bước sau khi, Lý Lợi phóng người lên, kiếm trong tay quang lóe lên, một cái huyễn lệ kiếm hoa đột nhiên đánh út về phía Điền Vô Hà trắng loáng như ngọc cổ. Cái gì là không thương hương thiết ngọc, cái gì gọi là kiêu hùng bản sắc? Lý Lợi động tác này chính là tốt nhất giải thích. Chỉ cần là kẻ địch, mặc kệ dung mạo của nàng xinh đẹp như hoa, vẫn là khuôn mặt đáng ghét, dưới kiếm vô tình, đáng chết liền giết. Ánh trăng trong sáng, tựa hồ không đành lòng nhìn Điền Vô Hà liền như vậy chết thảm ở Lý Lợi dưới kiếm. Thất thần Điền Vô Hà, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn một đạo nguyệt quang khúc xạ ra kiếm ảnh, lát sau Lý Lợi phóng người lên thân hình đập vào mi mắt. Trong phút chốc, Điền Vô Hà trong mắt vượng tức giận vần quanh, cả người sát khí lẫm liệt. Nhưng thấy nàng bước chân không núc đích, trên người đột nhiên 90 độ ngửa ra sau, tránh qua Lý Lợi phi đâm mà đến tất sát một kiếm. Chợt, nàng thình lình giơ lên chân phải, đá hướng về Lý Lợi lồng ngực, trường thương trong tay tức thì bùng ra, tức hướng về Lý Lợi cầm kiếm đích cổ tay. Lý Lợi nhất định phải được một chiêu kiếm đột nhiên thất bại, trong lòng tuy rằng giận mình, nhưng thân hình nhưng không có một chút nào trì độn. Tay phải cầm kiếm cấp tốc trở về thủ trước người, tay trái bỗng nhiên giọ ra một phát bắt được Điền Vô Hà giơ chân đá tới đùi phải, dùng sức vãng hoài bên trong kéo một cái. Trong nháy mắt, Điền Vô Hà trên tay phải trường kiếm bị Lý Lợi chặn lại rồi, ngửa ra sau trên người còn không tới kịp động thân mà lên, không ngờ chân phải bị Lý Lợi tóm chặt lấy, thuận thế lôi kéo, khiến Điền Vô Hà chân trái đặt chân bất ổn, ngoành một tiếng ngã sấp xuống ở trên cát vàng. A. Ồ. Ngửa ra sau ngã sấp xuống Điền Vô Hà mới vừa xuống đất, mi mắt vừa nhấc, liền nhìn thấy một cái khôi ngô bóng đen trước mặt hướng mình đè ép xuống. Nhất thời, nàng thất thanh kêu sợ hãi, sắc bén thanh âm của ở trên sa mạc tùy ý bồng bềnh. Nào thân mà đến Lý Lợi, liên tục ngăn trở Điền Vô Hà phản kích sau khi đang muốn rơi xuống đất thời khắc, lại bị trên tay trái bắt được Điền Vô Hà chân phải dãy rủa bên trong đỉnh một chút dưới khố sinh mạng. Thoáng chốc, Lý Lợi Thất Thanh kêu đau đớn, hữu trưởng kiếm trong tay trong nháy mắt rơi xuống, tay trái lúc này bỏ qua Điền Vô Hà chân phải, thân thể mất thăng bằng, trước mặt nằm nhòi Điền Vô Hà trên người. Vành! Ồ! Á á á! Rơi rụng trong tiếng, Lý Lợi cùng Điền Vô Hà thân ảnh của nặng nề chồng vào nhau, dường như hai tấm độ dài bằng nhau tờ giấy giống như vậy, dính hợp lại cùng nhau, mặt đối mặt chạm vào nhau, thân thể trùng điệp. Bất đồng duy nhất chính là, Điền Vô Hà hai chân giang rộng ra, mà Lý Lợi nhưng bởi vì dưới khố bị tập kích, khép hai chân lại, cái mông sau rớt, miễn cưỡng nện ở Điền Vô Hà trên người. Trong nháy mắt, hai người không tự chủ được kinh hô một tiếng. Nhưng mà, chính là này một tiếng kêu sợ hãi, chuyện xấu. Hai tấm nhanh dính vào cùng nhau mặt của, vốn chỉ là đụng phải đau nhức, còn có một tầng thật mỏng màu đen khăn che mặt cách trở. Nhưng Điền Vô Hà một tiếng kêu sợ hãi, nhưng thổi lên khăn che mặt, trong nháy mắt cùng Lý Lợi đôi môi đụng nhau. La Thất Thanh ở bên trong, hai người lẫn nhau thổi thở ra một hơi, lát sau bản năng lại hít sâu một cái, kết quả đôi môi thật chặt dính vào nhau, đầu lưỡi đụng nhau, cuốn quanh ở đồng thời. Bụng dưới đau đớn Lý Lợi, căn bản không nghĩ tới muốn chiếm Điền Vô Hà tiện nghi, nhưng thiên ý trêu người, trong nháy mắt hai người tiểu thành như vậy. Giây lát, ở ánh trăng trong sáng, xốp trên các bảng, Lý Lợi cùng Điền Vô Hà đôi môi kề sát, bốn mắt nhìn nhau, trong đầu trống rỗng, nhất thời hai người đều trợn tròn mắt. Mộ nhưng, Lý Lợi ánh mắt khẽ nhúc đích, trong nháy mắt nhớ tới Điền Vô Hà trong tay còn có binh khí, trong lòng căng thẳng, hai tay bỗng nhiên từ Điền Vô Hà phần dưới bụng rút ra, tốc tốc ngăn chặn Điền Vô Hà hai tay của. Ngay khi Lý Lợi ánh mắt chớp động một sát na, Điền Vô Hà mắt phượng đồng dạng nháy một cái, lập tức nàng cảm giác Lý Lợi hai tay ở bụng dưới của mình nhúc nhích một chút. Trong nháy mắt, Điền Vô Hà trong lòng kinh hãi, cho rằng Lý Lợi muốn đối với tự mình động thủ chân, hai tay vừa nhấc chuẩn bị công kích thời gian, lại bị Lý Lợi chặt chẽ ấn chặt, cánh tay không thể động. Chợt nàng giang rộng ra hai chân trong nháy mắt ôm lấy Lý Lợi khép lại hai chân, cuốn lấy bờ khớp, một điểm khe hở cũng không lưu lại, khiến Lý Lợi cũng không thoát thân được, dưới nửa người không thể động đậy. Một sát na, hai người dính vào cùng nhau đôi môi đột nhiên tách ra, lẫn nhau căm tức nhìn đối phương. Ngươi buông ra, tối nay chúng ta chấm dứt ở đây, các tự rời đi làm sao? Nam nhoài Điền Vô Hà mềm mại đấy đà trên thân thể, Lý Lợi bị động dán vào Điền Vô Hà mặt của, bất đắc dĩ nói rằng: "Hừ, lời của ngươi có thể tin sao? Vừa ngươi vì sao bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, thừa dịp tôi chưa sẵn sàng, đánh lén cho ta? Muốn buông tay cũng được, ngươi trước tiên buông tay." Điền Vô Hà lạnh rên một tiếng quay đầu qua, tận lực tách ra Lý Lợi khuôn mặt anh tuấn. Nhưng hai người thật sự là cũng tin không nổi đối phương, không dám có chút thư giãn, triển cùng nhau quá quấn rồi, vẫn cứ đầu sát bên đầu, căn bản né tránh không ra. "Tôi trước tiên buông tay. Trong tay ngươi còn cầm bảo kiếm, ta muốn là buông lòng tay, chẳng phải là bị ngươi một chiêu kiếm giết chết? Ngươi cho ta là đứa ngốc sao?" Lý Lợi hỏi ngược lại. Điền Vô Hà nghe vậy tức giận nói rằng: "Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, âm hiểm giả dối, lòng dạ độc ác sao? Tôi Điền Vô Hà giữ lời nói không giết ngươi, liền nhất định sẽ không giết ngươi." Lý Lợi nghe vậy mày kiếm vẩy một cái, khinh thường nói: "Nếu như vừa nãy chúng ta động thủ trước đó, ngươi nói lời này, tôi hay là còn sẽ tin tưởng, hiện tại tôi tuyệt đối không tin. Chúng ta cũng đã như vậy, ngươi còn sẽ bỏ qua cho tôi? Hơn nữa, nơi này là mênh mông sa mạc, chung quanh không người, lại là đêm khuya, ngươi nếu như đột nhiên đổi ý, cuốn quýt lấy tôi không tha, một chiêu kiếm giết tôi, ai sẽ biết ngươi thất tín với người?" Câm miệng. "Ai cuốn quýt ngươi không đúng sao? Ngươi người này thái âm hiểm, quá giàu hoạt, tôi nếu là buông ra ngươi, nhất định sẽ chết thảm ở trong tay ngươi." Điền Vô Hà mặt đỏ tới mang thai biện hộ. "Ngươi coi thật không buông tay?" Lý Lợi trầm giọng nói. "Không buông ra, tuyệt không. Trừ phi ngươi trước tiên buông tay, bằng không thì cùng chết trong sa mạc." Điền Vô Hà tuyệt quyết nói. Lý Lợi nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. "Ngươi con mụ này vẫn đúng là quật, ngoan độc, theo ta Lý Chính Phong một cái dạng. "Bất quá ngươi nếu là không buông ra hai chân, trước tiên người chết nhất định cũng là ngươi. Ngươi bây giờ là không phải đã bị tôi ép tới không thở được, ngươi nếu như vẫn không buông ra, tôi đẻ chết ngươi." Điền Vô Hà lạnh lùng róc xương lóc thịt Lý Lợi một chút, thử lạnh nói: "Thử, ai chết trước còn chưa chắc chắn đây. Nói thật với ngươi đi, lúc trước ta sẽ xuất bộ đã tới nơi này, kết quả tôi còn không phải sống sót rời đi xa mà rồi. Huống chi, ngươi cao hứng quá sớm." Lời còn chưa dứt thời khắc, Điền Vô Hà đột nhiên buông ra trên tay phải bảo kiếm, hai tay cài lại Lý Lợi hai tay của, mông eo đồng thời dùng sức, bỗng nhiên cuốn lấy Lý Lợi lăn lộn. "Hạch, ngươi cái này phong bản đường, không muốn sống nữa." "Tôi..." "Phi phi phi." Thoáng chốc, Lý Lợi lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, bị Điền Vô Hà cuốn quýt lấy thân thể ở trên cắt vàng liên tục lăn lộn, trong miệng tiến vào thật nhiều hạt cát, khiến Lý Lợi lời còn chưa nói hết đây, tiểu đội vàng phun hạt cát. "Ào ào ào." Thở hổn hển Điền Vô Hà, trải qua 10 lộn mấy vòng sau khi, đem Lý Lợi ép dưới thân thể tại hạ, cưỡi ở Lý Lợi trên người. Bất quá tay của hai người cánh tay vẫn là khuỷu tay liên kết, bốn cánh tay vững vàng mà lẫn nhau khóa trụ cùng nhau, trên người như trước nhanh dính vào cùng nhau. "Ào ào ào." Lý Lợi đồng dạng mọc ra hai cái, hô hấp dồn dập nói: "Ngươi đừng phát rồ có được hay không? Nơi này là sa mạc biên giới, địa thế rất cao, ngươi nếu như lại lăn hai vòng, chúng ta liền đồng thời lăn tới cồn cắt phía dưới, đến lúc đó chắc chắn phải chết, miễn cưỡng bị cồn cắt cho chôn sống rồi. Ngươi rất sợ chết sao? Như thế tiếp tính mạng." "Tôi một cô gái còn không sợ chết, ngươi tại sao như thế sợ chết đây?" Điền Vô Hà thở hổn hển hỏi. Lý Lợi nghe vậy mí mắt một phen, nói rằng: "Được chưa, ngươi đây là không sợ chết sao? Ngươi rõ ràng là theo ta liều mạng. Ngươi nghĩ theo ta liều mạng, nhưng là ta tại sao phải liều mạng với ngươi đây? Trong nhà của ta còn có diện tích mấy trăm mẫu phủ đệ, còn có kiều thê mỹ nữ làm bạn, vàng bạc châu báu vô số, ta đều còn chưa kịp hưởng thụ, kết quả nhưng đụng tới ngươi cái này phát rồ đàn bà, ta thật sự là không may nha. Điền Bô Hà nghe vậy mắt phượng nén giận đại trầm giọng quát, ngươi cho rằng ta muốn như vậy phải không? Tôi thân nhất đích hai cái thân nhân đều chết ở Lý Lợi cậu tặc trong tay, đại ca Điền Chân bị Đằng Tiêu một mũi tên bắn giết, đến nay hải cốt chưa hàn. Phụ vương xế chiều hôm nay lại bị các ngươi bọn này hán tên trộm phục kích, mấy vạn đại quân toàn quân bị diệt, hải cốt không còn. Ngươi nói, tôi nên làm gì? Lý Lợi nhìn Điền Vô Hà hai mắt đẫm lệ bộ dạng, nhất thời trong lòng mềm nhũn, ho nhẹ nói, khai khai khẳng. Cái này, Điền Vô Hà, ngươi đừng kích động, Giá Tiên đừng thương tâm rồi. Ta xem ngươi tóc vàng lam nhãn, thân hình cao lớn, ngươi quả nhiên là Hưu Trư Vương Điền Thương nữ nhi ruột thì sao? Điền Vô Hà trắng Lý Lợi một chút, nén giận nói rằng, phụ vương ta tục danh há lại là ngươi một cái nho nhỏ thân binh chuẩn trưởng có thể gọi. Mẹ của ta trước kia là Mạc Bắc Cạch bộ lạc thủ lĩnh con gái, bị người Hung Nô kiếp bắt sau khi bán cho Hưu Trư bộ lạc làm nô, kết quả bị phụ vương ta coi trọng. Bởi vậy, ta cùng với người Khương, người Hán cô gái màu da không giống nhau, thể trạng cũng so với các ngươi người Hán nữ tử cao lớn hơn nhiều. Ừ, hóa ra là như vậy. Ta nói mà, dung mạo ngươi như người Nga, nhưng da rẻ nhắn nhủi, lông mọc trên thân thể cũng không dài, cùng chúng ta Đông Phương nữ tử rất tương tự. Lý Lợi bỗng nhiên tỉnh ngộ thuận miệng nói rằng, Nga. Điền Vô Hà không hiểu hỏi, Nga là? Ảnh cũng là Mạc Bắc một cái bộ lạc. Bộ lạc nhỏ mà thôi, không có danh tiếng gì, cũng có lẽ bây giờ đã bị cường đại hơn bộ lạc tóm đâu. Chợt vừa nghe đến Điền Vô Hà câu hỏi, Lý Lợi nhất thời trong lòng căng thẳng, ám đạo chính mình nhất thời hưng khởi nói lỡ miệng, liền ấp úng qua loa nói. Nói xong về sau, Lý Lợi nhìn Điền Vô Hà giữa hai lông mày bi thương vẻ, ôn nhu nói, Điền Vô Hà, ngươi không cần thương tâm như vậy. Ca ca ngươi chết ở hai quân trong khi giao chiến, đây không phải mất mặt sự tình. Từ xưa chinh chiến, ra ngựa bọc thây, thân là xa trường võ tướng, chúng ta sớm muộn đều có một ngày như thế, không cách nào tránh khỏi. Bất quá phụ thân ngươi còn chưa có chết, trước mắt giam giữ ở trong đại lao, còn có cơ hội sống sót. A, ngươi nói là thật sao? Phụ vương ta hắn còn chưa có chết, Lý Lợi không có giết hắn. Điền Vô Hà một kích động, trong nháy mắt buông lỏng ra khấu chặt Lý Lợi cánh tay của, cầm lấy Lý Lợi bay, lớn tiếng hỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 146, cùng xa đẩy trời diệt nhân gian a. Ngươi nói là thật sao? Phụ vương ta hắn còn chưa có chết, Lý Lợi không có giết hắn. Điền Vô Hà một kích động, trong nháy mắt buông lỏng ra khấu chặt Lý Lợi cánh tay của, cầm lấy Lý Lợi bay, lớn tiếng hỏi. Đúng. Hưu Trư Vương không chết, hắn đem người đầu hàng, bởi vậy Hưu Trư đại quân cũng không có toàn quân bị diệt, còn sót lại hơn 2 vạn người. Lý Lợi chỉnh trọng gật đầu nói. Điền Vô Hà lông mày dần dần giãn ra, hỏi, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Lý Lợi nghe vậy sững sờ, cái này, ta là chủ công nhà ta thân binh chuyên trường mà, những chuyện này tự nhiên biết được rõ rõ ràng ràng. Nói xong về sau, Lý Lợi nằm ở trên cắt vàng giãn ra một thoáng hai tay, nhất thời xương cốt khanh khách văng lên. Làm sao ngươi? Nha, hóa ra là tôi trước tiên buông tay. Ngươi lần này biểu hiện rất tốt, không có nhân cơ hội đánh lén tôi. Ha ha ha. Điền Vô Hà nhìn thấy Lý Lợi mở rộng hai tay, nhất thời giật nảy cả mình, lập tức nàng mới ý thức tới chính mình vừa nãy chủ động buông tay, nhất thời phá khóc vì là cười nói. Trong lúc giật mình, Lý Lợi cùng Điền Vô Hà trong lúc đó tranh đấu tương đối căm thù trạng thái, trong lúc lơ đãng làm nhạt rất nhiều. Có lẽ là bởi vì song phương trước tứ chi tiếp xúc cùng tiếp thân chiến đấu, thúc đẩy sự quan hệ giữa hai người rất đặc thù, bầu không khí rất vi diệu, một loại khó nói lên lời tình hình thực tế tố trong lúc vô tình xâm nhập lòng của hai người bên trong. Đêm tối, hoang mạc, yên tĩnh, bát phong cùng linh khoảng cách tiếp xúc, kéo gần lại hai viên nguyên bản như người dưng nước lã, thù địch lẫn nhau thiếu nam thiếu nữ chi tâm. Tay của hai người tuy rằng buông lỏng ra, thân thể cũng có thể sống chuyển động, nhưng Lý Lợi cũng không có lập tức đẩy ra dạng chân ở trên người mình nữ tử, mà Điền Vô Hà cũng không có đứng dậy ý tứ của. Thời gian trôi qua ở bên trong, hai người tư thế ám muội, đối lập không nói gì. Lập tức Điền Vô Hà nhẹ nhàng nằm nhoài Lý Lợi trên người, gối lên Lý Lợi lửa nóng lồng ngực, dường như đang ngủ như thế, điềm tĩnh mà an nhàn. Ý a a a a. Ngươi. A a a. Đột nhiên, Lý Lợi nhẹ nhàng lấy xuống Điền Vô Hà thừa mệnh ở trên mặt hắc sa, hai tay nâng đỡ cái mông của nàng, đưa nàng lần thứ hai đưa đến trước mặt. Giữa lúc Điền Vô Hà thất thanh đều sợ hai thời gian, Lý Lợi đột nhiên ngẩng đầu hôn nàng hừng hực gợi cảm đôi môi. Hai đôi lửa nóng đôi môi lần thứ hai dính vào cùng nhau thời gian, Điền Vô Hà thân thể mềm mại khẽ run, hai tay nỗ lực đẩy ra Lý Lợi. Bất đắc dĩ nam nhân hai tay đã thật chặt ôm lấy eo nhỏ của nàng, làm cho phản kháng của nàng là mềm yếu như vậy vô lực. Dần dần, Điền Vô Hà hai tay xô đẩy đã biến thành khẽ bước, lát sau ôm chặt lấy Lý Lợi lưng hổ, đôi môi kề sát, hai cái lửa nóng đầu lưỡi lẫn nhau vần quanh, tham lam hút, sầu chiến miên. Ào ào ào. Bắc phong đột nhiên nổi lên, cuốn lên đầy trời hoàng sa, trôi nổi đồng bền, lưu loát, chậm rãi bay xuống ở Điền Vô Hà màu vàng tóc dài trên. Ánh trăng trong sáng, ánh trăng lạnh lẽo nhìn chăm chú vào hai cái nguyên bản lấy cái chết liều mạng người trẻ tuổi, khí kịch hóa chuyển biến toàn bộ quá trình. Thời khắc này, Nguyệt Quang ở vui mừng, nàng cho lúc trước cô gái tóc vàng lấy GNG thị, bây giờ đổi lấy một hồi sảng khoái tràn trề hôn nồng nhiệt. Ào ào ào, Bắc phong càng ngày càng nhanh, bao phủ cùng xa bay lượn, cách đó không xa cồn cắt đang chậm chậm di động, càng ngày càng nhiều hoàng sa bay lên không trung. Nhưng mà kích hôn bên trong nam nữ nhưng không hề phát hiện, không hề bị lay động, như trước tham lam lục lọi thân thể của đối phương, xa vào trong đó không thể tự kiềm chế. Xèo xèo xèo. Khi làm Bắc phong chuyển thành tiếng rít một sát na, Lý Lợi trong đầu đột ngột hiện ra Đông Sơn khẩu loạn tiễn bắn nhanh dưới, chính mình kinh hoàng chạy chối chết một màn. Thoáng chốc hắn đột nhiên thức tỉnh, hai tay nâng Điền Vô Hà cái mông đầy đạn, đột nhiên đứng dậy, hoảng sợ nhìn càng ngày càng mở Nguyệt Quang cùng với cái kia xoay quanh rít gạo mà đến hoàng sa điểm ảnh. đây là bao cát. A, Điền Vô Hà tựa ở Lý Lợi trong lồng ngực đồng dạng thấy được di chuyển nhanh chóng mà đến bao cát, còn chú ý tới cách đó không xa cồn cát tốc độ di động càng lúc càng nhanh. Nhanh, chạy mau. Trong nháy mắt, Điền Vô Hà vội vã hai chân rơi xuống đất, lôi kéo Lý Lợi bỏ chạy, hướng về mấy dặm ở ngoài rừng cây nhanh chân lao nhanh. Giống. Một luồng mạnh mẽ vô cùng lốc xoáy đột nhiên bao phủ tới, phát sinh manh thu giống to giống như rít gào thanh âm, trong nháy mắt đem nhanh chân lao nhanh Điền Vô Hà cùng Lý Lợi hai người cuốn lên trên không. Bay về phía trên không một sát na, Lý Lợi sử dụng bú sữa khí lực đem Điền Vô Hà chặt chẽ ôm vào trong ngực, theo phiêu gió cùng hoàng sa, bay múa đầy trời. Chỉ chốc lát sau, Lý Lợi trên người nho sĩ trưởng sang bị cuồng phong xé thành bông nát, lát sau theo cuồng sa múa tung, ngự lộn mèo, lan. Cuồng phong rít gào, hoàng sa bay lượn, vô số hạt cắt bừa bãi tàn phá đánh vào Lý Lợi trên người, như đao quả như thế đau đớn. Không lâu lắm, Lý Lợi mắt tối sầm lại, đầu óc choáng váng bất tỉnh đi, thân thể cùng cuồng sa cùng múa, không biết phi tới đâu. Thế nhưng, hắn trước sau ôm Điền Vô Hà không có buông tay, dù cho hắn ngất đi một sát na, hai tay khấu chặt, không có một tia buông lỏng dấu hiệu. Mà Điền Vô Hà tựu như cùng lúc trước áp chế Lý Lợi giống như vậy, như ngân xả giống như quấn quanh ở Lý Lợi trên người, không để lại một tia khe hở, chặt chẽ vòng thủ săn Lý Lợi, đem đầu thật sâu chôn ở Lý Lợi trước ngực. Hào hào hào. Sau nửa canh giờ, cuồng phong dần dần yếu bớt, vụ vụ bắc phong lần thứ hai quang lâm khối này sa mạc biên giới cồn cát, nhưng tòa này cồn cát đã rực rỡ hẳn lên, mặt trên bóng loáng như tắm, không có bất kỳ dấu chân cùng vài rách đống nát. Nguyệt quang lần thứ hai hiện lộ ra, như trước trắng muốt trong sáng, lạnh lạnh tập kích người. Cục cục đát, sa mạc biên giới trên đột nhiên xuất hiện mấy ngàn thiết kỵ, cấp tốc chạy ở tối hai người trước mặt, rõ ràng là Vũ Uy trong quân Hổ Khiếu doanh thống lĩnh Hoàn Phi cùng Vũ Uy doanh thống lĩnh Đằng Tiêu. Đại gia dọc theo sa mạc biên giới phân công nhau tìm kiếm, một khi phát hiện chúa công tung tích, lập tức phóng hỏa tiễn di nở gở thị. Xuất phát. Đến sa mạc biên giới sau khi, Đằng Tiêu cấp tốc dặn dò đi theo hơn 3000 tướng sĩ phân tán tìm kiếm Lý Lợi, mà hắn và Hoàn Phi thì lại dẫn dắt mấy trăm tên thân binh, hướng về trong sa mạc tiến lên. Đằng Tiêu, vừa nãy nơi này phiêu gió tiếng gầm gừ, ngươi đã nghe chưa? Tiếng vang đó so với kim nghe thú vương tiếng thú gào còn muốn vượt qua vô số lần, nhưng là chúng ta ở trong núi rừng nhưng không có cảm giác đến lớn bao nhiêu gió, nhưng vẫn là bắc phong vụ vụ mà qua, cành lay là bãi mà thôi. Sa mạc thật không phải là người đợi địa phương, thật mẹ kiếp quỷ quái. Đang Tiêu hổ mi nhíu chặt, cái trán nếp nhăn ngưng kết thành xuyên tự hình, biểu hiện nghiêm nghị. Một lát sau khi, hắn trầm giọng nói rằng, nếu như thân binh đội không có nhìn lầm, vừa nay chúa công hay là ở này mảnh trên sa mạc, mà tên kia đêm khuya xông vào chúa công lều trại thích khách chính là Điền Vô Hà. Lần này là chúng ta sơ sót, đại thắng sau khi, lại đã quên Hoàng Sa lĩnh phủ cận còn lưu lại Điền Vô Hà tiện nhân này. Càng không có nghĩ tới nàng như vậy gan lớn, dĩ nhiên thẳng đến chúa công chúng quân lều lớn mà đi, dù khiến chúa công độc thân truy sát. Nếu như chúa công gặp phải bất trắc, chúng ta chịu tội khó thứ cho, có mặt mũi nào sống trên đời. Ai? Hoàn Phi sau khi nghe, ngơ ngác ngây người mà nhìn trước mắt mênh mông biển cát, cái kia từng tòa cồn cát dường như nguy nga cao vút núi cao, núi non trùng điệp chập trùng, một chút nhìn không thấy bờ. Nhất thời, Hoàn Phi lòng của chìm đến đáy vực, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt tâm chìm. Đang Tiêu Minh không nên tự trách. Lần trước để Điền Vô Hà chạy trốn, cũng không phải là ngươi chi sai lầm, mà là Hoàn Mộ vô năng, mới khiến cho nàng có thể thoát thân. Chỉ là của ta tuyệt đối không ngờ rằng nàng lại đi mà quay lại, còn trực tiếp tìm được rồi chúa công lều trại, cứ thế chúa công thân hãm hiểm cảnh. Nếu như chúa công gặp bất trắc, Hoàn Mộ nguyện lấy cái chết tạ tội, trên đường xuống hoàng tuyển, tôi Hoàn Phi hướng về chúa công ngay mặt trình tội. Hoàn Phi huynh không nên nôn nóng, chúng ta vẫn là thâm nhập sa mạc tìm một cái, có thể chúa công liền trong sa mạc cùng Điền Vô Hà giao chiến đây. Đang Tiêu trấn an nói. Tuy là nói như vậy, nhưng bất kể là Hoàn Phi vẫn là Đằng Tiêu, bọn họ đều hiểu, vừa nãy một ít trận lốc xoáy đủ để bao phủ này một mảnh trên sa mạc tất cả sinh mệnh. Nếu như Lý Lợi coi là thật ở trên sa mạc, đó nhất định là lành ít dữ nhiều, kiên quyết không có may mắn thoát hiểm khả năng. Sa mạc phong bạo không thể so chiến tranh chém giết, không cần biết ngươi là người nào, chỉ cần bị gió lốc cuốn vào trong đó, đoạn không còn sống cơ hội. Bởi vì bao táp trước mặt, không có ai có thể nhờ vào nhân tình mà thoát, cũng không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, nó trắng trợn không kiêng dè, quét ngang tất cả, rời cắt thành sơn, tái tạo biển cát, uy lực vô biên. Ở Hoàn Phi cùng Đằng Tiêu các loại, chờ, trong mắt người, sa mạc phong bạo chính là thiên uy, mênh mông của quận, không thể ngăn cản. Trên thực tế, bất kể là bão cát vẫn là lốc xoáy, đúng là uy lực to lớn, hủy diệt lớn hơn hiếm thấy tự nhiên cảnh tượng. Sau một canh giờ, hơn 3000 vũ uy quân tướng sĩ một lần nữa tụ tập lại một chỗ, mà Hoàn Phi trong tay cầm một tia Lý Lợi áo đạo trên xé xuống vải bố nhứ. Này một tia vải bố nhứ, triệt để vỡ vụn vũ uy quân tướng sĩ cùng Hoàn Phi, Đằng Tiêu các loại, chờ, trong lòng người cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may, đưa bọn họ không thể nào tiếp thu được tàn khốc sự thực bại ở trước mắt mọi người. Vũ Uy quân chủ xoáy Lý Lợi gặp nạn. Từ nơi này một tia vải bố nhứ bên trên, lấy Hoàn Phi cùng Đằng Tiêu hai người nhãn lực, một chút có thể kết luận đây không phải là người vì là xé xuống miếng vải, mà là bị vừa cuồng tính lốc xoáy miễn cưỡng xé nát bùng nát. Một cái nho sĩ trưởng sam còn bị xé thành bộ dáng này, người chúa công kia Lý Lợi bản thân lại sẽ như thế nào đây? Trước mắt từng tòa cồn cát, đống cát cùng cát pha, còn có mênh mông vô bờ biển cát, chân nhắn như tắm, dễ, cái vốn không có bất kỳ người nào tồn tại dấu hiệu. Một hồi đột như kỳ lai lốc xoáy, mang đi không chỉ có là đẩy trời hoàng sa, cũng mang đi Vũ Uy quân toàn thể tướng sĩ đích hy vọng, hung tàn hơn bóp chết Vũ Uy quân cục diện thật tốt cùng quật khởi tư thế. Trong lúc giật mình, từ Hoàn Phi cùng Đằng Tiêu hai người trở xuống đích Vũ Uy quân tướng sĩ, tất cả đều là một mảnh mê man biểu hiện, đại gia không thấy mình tương lai đi tới phương hướng. Lý Lợi nếu là gặp bất trắc, cái kia Vũ Uy quân tướng sĩ lại sẽ đi theo con đường nào đây? Quan trọng nhất đó là, Lý Lợi cũng không còn nối dõi, duy nhất trực hệ chính là năm nay 15 tuổi Lý Diêm, ngoài ra còn có 3 cái không có danh phận hồng nhan chi kỷ. Cho tới Lý Lợi thuốc phụ Lý Giác, các tướng linh cùng toàn bộ quân tướng sĩ chỉ nghe tên, không thấy người, căn bản không thể nói là tin cậy, cũng không thể có thể nhờ vả cho hắn. Lý Diêm đúng là cái khá là thích hợp kế thừa nhân tuyển, nhưng hắn căn bản không có thể phục chúng, trong quân đông đảo kiêu binh mãnh tướng cũng không thể có thể cam nguyện nghe theo chỉ huy của hắn. Phổ thông tướng sĩ tạm lại không nói, chỉ nói riêng Hoàng Phi, Đàng Tiêu, Đàng Vũ, Lý Chí, Thát Lỗ, Bàng Đức đám người cũng không phải là Lý Diêm có khả năng điều động trong quân mãnh tướng, mà Điền Bi, Lý Trinh, Phàn Dũng, Ba Tài, Lý Điển các tướng lãnh, hay là nhớ Lý Lợi ân tình, ở bề ngoài nghe theo hắn điều lệnh, nhưng trong lòng không hẳn tâm phục, sớm muộn nhất định sụp đổ, đều có tương lai riêng. Sâu lo tầng tầng bên trong, Đàng Tiêu cùng Hoàng Phi liếc mắt nhìn nhau, tùy theo hai người biểu hiện nghiêm nghị gật đầu. Sau đó Đàng Tiêu quát chói hai hạ lệnh, chú tướng sĩ nghe, chúa công mất tích một chuyện, về doanh sau khi, bất luận người nào không được để lộ được câu, đối ngoại tuyên bố chúa công đã trở về Cô Tăng Thành. Nếu việc này tiết lộ ra ngoài, tiết lộ tin tức người chỗ ở Bách Nhân đội, toàn bộ chu diệt. Đội xuất trở lên tướng lĩnh, nếu là tiết lộ tin tức, chu diệt cả nhà già trẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 147, cùng khi gian ổn quân tâm ngày mai giữa trưa, một nhóm khoái mã chạy vội Hoàng Sa lĩnh đại doanh mà tới. Trung quân lều lớn ở ngoài, Hoàn Phi, Đàng Tiêu, Đàng Vũ, Điển Vi cùng Lý Trí các tướng lãnh tất cả xếp thành hàng chờ đợi, trong đại doanh quân kỷ nghiêm nghị, không có một người nào, không có một cái nào tùy ý đi lại tướng sĩ. Không lâu lắm, cố gắng càng nhanh càng tốt, đoàn người ở chính giữa quân lều lớn tung người xuống ngựa, người đầu lĩnh chính là Vũ Huy quận quận thừa Lý Huyền, sau đó còn có Lý Diêm, Phàn Dũng, Ba Tài, Bàng Đức, Thát Lỗ cùng một vị thân hình gầy yếu thân mang mũ nỉ áo khoác người. Hàn Huyên qua đi, mọi người bước nhanh đi vào trung quân lều lớn. Mãi đến tận tiền vào sau khi, thân mang áo khoác người phương mới lộ ra hình dáng, nhưng thấy người này rõ ràng là Lý Lợi đối ngoại tuyên bố thiếp thất thái diễm. Trước mắt chính là Vũ Huy quân xuất binh Tây Thu thời khắc, Lý Lợi đột nhiên mất tích, khiến các tướng lĩnh bó tay toàn tập, không biết làm sao. Vì vậy, Lý Huyền đám người suốt đêm từ Cô Tăng Thành tới rồi, thương nghị đối sách. Các tướng lĩnh tất cả ngồi xuống sau khi, Thái Diễm ngồi ở phía bên phải vị trí đầu não, cùng đối diện Lý Xiêm Sa đối ứng với nhau. Lý Huyền ở phía bên phải người thứ hai, trong đại trướng chủ soái vị trí bỏ trống. Chờ sau khi mọi người ngồi xuống, Lý Huyền biểu hiện nghiêm nghị dẫn đầu nói, "Chư vị, chúa công mất tích một chuyện, đại gia cũng đã biết, tại hạ liền không cần phải nhiều lời nữa. Hiện tại muốn thương nghị chỉ có hai việc. Chuyện thứ nhất, chúa công đêm qua truy sát Hưu Trư thích khách, đến nay không về, mất đi tung tích. Việc này, Lý Mô đã có tính toán, chúa công phúc phận tâm hậu, đến ngày che chở, kiên quyết không sẽ gặp khó. Hy vọng các doanh thống lĩnh ổn định quân tâm, quân vụ không được lười biếng, huấn luyện không được thả lỏng, không được tiết lộ chúa công mất tích chi tin tức. Chuyện thứ hai, lần này xuất binh chương dịch, chúa công kế hoạch đã định là phá tan Hưu Trư bộ lạc, cướp đoạt Trường Dịch quận. Bây giờ trước một phần dĩ nhiên thực hiện, bước thứ hai chiến lược nên làm sao tiến hành, còn có chờ thương thảo. Lần này chúa công mất tích, đang gặp đại chiến sắp tới thời gian, bởi vậy Lý Mô quyết ý đem Thái đại gia cùng các doanh thống lĩnh triệu tập ở đây, chính là vì chuyện thứ hai. Xin mời chư vị mỗi người phát biểu ý kiến của mình, lấy cung đại gia thương nghị. Lý Huyền nói xong về sau, đem ánh mắt nhìn về phía bên trái vị trí đầu não bộ tốt thống lĩnh Ba Tài. Đúng, đừng xem Ba Tài gần đoạn thời gian cũng không có đột xuất chiến tích, nhưng hắn sớm nhất liền bị Lý Lợi sắp xếp bên trái chết vị trí đầu não, nghiêm nhiên là trong quân tư lịch giá nhất thống lĩnh. Sự thực cũng đúng là như thế. Ba Tài là trừ Lý Xiêm cùng Phản Dũng hai người ở ngoài, cái thứ nhất sẵn sàng góp sức Lý Lợi tướng lĩnh, tư lịch so với Điển Vi còn muốn thâm hậu một ít. Mà Lý Lợi đối với hắn cũng đặc biệt coi trọng, đem 15,000 tên bộ tốt toàn bộ giao cho hắn, cũng đem toàn bộ quận đóng giữ thành trì, quan hải phòng ngự gánh nặng cũng giao phó cho hắn. Ba Tài trên mặt mãi mãi cũng là một bộ vẻ mặt nghiêm túc, lúc này cũng không ngoại lệ. Nhưng thấy Ba Tài nghiêm nghị nói, "Các vị thống lĩnh, chúa công tử lĩnh binh chinh chiến tới nay, trải qua vô số lần tuyệt cảnh, mỗi lần đều là chuyển nguy thành an, lần này cũng không ngoại lệ. Bởi vậy tôi hy vọng chư vị không muốn mang trong lòng lo lắng, an tâm mang thật dưới trướng binh mã, để chúa công về doanh thời gian, có thể nhìn thấy chư vị thống binh, luyện binh năng lực. Cho tới Trương Dịch quận chiến sự, Ba Tài kiến nghị, các doanh tạm thời nghỉ ngơi, chờ chúa công về doanh sau khi, lại định đoạt sau." Ba Tài lời nói này, đạt được trong đại trướng hết thảy tướng lĩnh tán đồng. Mọi người dồn dập phụ họa, nhất trí đồng ý tạm thời nghỉ ngơi, các loại, chờ, chúa công Lý Lợi sau khi trở về, lại xuất binh. Điển Vi làm kim nghe vệ thống lĩnh, ở trong quân địa vị vô cùng hiển hách, nhưng hắn không có nói nhiều, chỉ nói hai câu, lần này chúa công gặp nạn, Điển Mộ khó thoát chịu tội. Chờ nghị sự xong xuôi về sau, Điển Mộ liền xuất lĩnh kim nghe vệ ra doanh tìm kiếm chúa công tam tích, mặc dù là đem chu vi 300 dặm trở mình một cái, cũng phải tìm đến chúa công. Đối với Điển Vi, phó thống lĩnh Lý Chí nặng nề gật đầu phụ họa, trừ này lại không nói. Đang Tiêu tùy theo đưa ra trước mắt Hoàng Sa lĩnh đại doanh một vấn đề khác, chư vị, Thanh Nguyên Hà một trận chiến cùng Hoàng Sa lĩnh cuộc chiến ở bên trong, Vũ Vi doanh, Hổ Khiếu doanh tướng sĩ tổn hại nghiêm trọng, Kim Nghê vệ cùng Long Tương doanh cũng có hơn ngàn người thương vong. Chúa công vốn định mau chóng bổ sung các doanh binh mã, lấy lợi tái chiến, nhưng bây giờ lại bị cắt trí, xin mời chư vị thống lĩnh quyết đoán. Cái vấn đề này bị đề sau khi đi ra, các tướng lĩnh đưa mắt nhìn sang Thái Diễm, Lý Xiêm cùng Phản Dũng ba người. Bởi vì trước mắt có thể đại lý lợi quyết đoán việc này người, chỉ có này ba người, người khác cũng không dám tự ý đi quá giới hạn. Trước đó Thái Diễm giữa hai lông mày vẫn mang theo sầu lo vẻ, lúc này nàng lại chấn định nói, Văn Xương tạm thời không thể xử lý quân vụ, thiếp thân bất thông quân chính, nhưng Văn Xương từng nói, nhị đệ Phàn Dũng can đảm cẩn trọng, nhưng làm được việc lớn. Phàn Dũng, việc này ngươi có thể đại Văn Xương nhất quyết. Phan Dũng nghe vậy hàm hậu nở nụ cười, cân nhắc một lát về sau, nói rằng, như vậy ta sẽ đi quá giới hạn một lần, chờ đại ca trở về, ta tự mình hướng về hắn bẩm báo. Lần này tôi mang đến hưu chư chuồng ngựa 3000 lính mới, chặn bạn liền có thể đuổi đến đại doanh. Đến lúc đó, 2000 lính mới nhét vào hổ khiếu doanh, còn dư lại 1000 nhân mã về vũ uy doanh, kim nghe vệ cùng long tương doanh khiếm khuyết binh mã, từ hưu chư hàng chúng gió chọn tâm tính đôn hậu, cung mã thành thạo 5000 hàng tốt nhét vào hai doanh. Mà hổ khiếu doanh cùng vũ uy doanh còn lại thiếu hụt binh sĩ, do kim nghe vệ cùng long tương trong doanh trại điều động. Chư vị thống lĩnh ý như thế nào? Nghe được Phản Dũng quyết định về sau, Lý Huyền mỉm cười đối với hắn gật gù, trong lòng đối với Phản Dũng khá là kính phục, thầm than chúa công Lý Lợi có một vị trí dung song toàn huynh đệ tốt. Phan Dũng lần này phân phối binh lực, đem hưu chư hàng tốt chiêu mộ đến thân vệ quân kim nghe vệ cùng vương bài quân long tương trong doanh trại, không cần lo lắng hưu chư người hàng mà phục phản, lại đem hai trong doanh trại bộ phận tướng sĩ điều nhập hổ khiếu doanh cùng vũ uy doanh, tiến một bước tăng mạnh Lý Lợi ngày sau đối với toàn quân lực độ trưởng khống. Phan Dũng động tác này rất hay, rất được Lý Lợi thống binh ngự người chi tinh túy. Chúng tướng đối với Phan Dũng sắp xếp không có dị nghị, Thái Diễm cùng Lý Xiêm hai người lúc này gật đầu đáp ứng, mà Hoàng Phi, Đàng Tiêu, Điển Vi cùng Đảng Vũ bốn vị thống lĩnh cũng là vui vẻ gật đầu tiếp thu. Đến đây, Vũ Uy quân hiện nay cần gấp giải quyết quân vụ toàn bộ sắp xếp thỏa đáng, kế tiếp chính là Hoàng Sa lĩnh đại doanh lưu thủ vấn đề. Đại quân không thể một ngày vô chủ, Hoàng Sa lĩnh đại doanh trước mắt tụ tập Vũ Uy quân một nửa binh lực, hơn nữa đều là chủ lực kỵ binh doanh. Chủ soái Lý Lợi không ở, Vũ Uy quân nghiễm nhiên là một đoàn bụi cát, không còn người tâm phúc. Sở dĩ sẽ xuất hiện quần long vô thủ cục diện, là bởi vì Lý Lợi dưới trướng các doanh thống lĩnh với nhau không lệ thuộc, thống lĩnh trong lúc đó địa vị tương đương. Vào lúc này, ai đứng ra thống lĩnh đại quân đây? Trong vấn đề này, nguyên bản Lý Huyền là có thể nói chuyện, nhưng giá trị này thời kỳ không bình thường. Thế nhưng hắn lại phải không liền nhiều lời. Giữa lúc bên trong đại trướng rơi vào vắng lặng thời gian, Thái Diễm nhẹ nhàng tặng hắn một cái, chậm rãi nói, "Chư vị thống lĩnh, tuy rằng Hoàng Sa lĩnh đại doanh tạm thời đình chiến, nhưng trong quân sự vụ vẫn cần có người phụ trách quản lý. Đối với quân chính việc, thiếp thân vốn không nên nhiều lời, nhưng Văn Xương không về, Xiêm đệ non nớt, bởi vậy thiếp thân liền đi quá giới hạn một lần, hy vọng các vị có thể lấy đại cục làm trọng, theo kiến mà đi." "Dạ, chúng ta ổn thỏa nghe lệnh, xin mời phu nhân bảo cho biết." Trong liều chúng tướng cùng kêu lên đáp. Nghe được câu này, Thái Diễm gò má đỏ ửng, giữa hai lông mày hiện lên một chút ngượng ngùng. Đồng thời Thái Diễm trong lòng âm thầm thở dài, vừa lo lắng Lý Lợi bây giờ tình cảnh nguy hiểm, rồi hướng lòng hắn sinh vài sợi ưu bán. Ai bảo Lý Lợi luôn miệng nói nàng là đệ nhất thiết thất, làm cho toàn quân tướng lĩnh đều biết nàng là chúa công Lý Lợi gia quyến, nhưng Thái Diễm chính mình rõ ràng, Lý Lợi là chỉ nghe thanh âm, không thấy đi, đến nay không có chân chính động tới nàng. Nhìn thấy trong lều chúng tướng vui vẻ đồng ý, Thái Diễm dứt bỏ trong lòng tạp niệm, sắc mặt bình tĩnh nói, "Được, nếu tất cả mọi người không có dị nghị, cái kia thiếp thân liền tiễn biệt." Hoàng Sa lĩnh đại doanh do Phản Dũng Lâm thời thống xuất đại quân, ba tài thống lĩnh xuất lĩnh 5000 bộ tốt vào ở đại doanh, hiệp trợ Phản Dũng xử lý quân vụ. Lý Diêm tạm thời tiếp quản phi ngựa doanh chức thống lĩnh, phụ trách cô tang thành thủ vệ, toàn bộ quận các huyện chi chính vụ, do quận thừa Lý Huyền toàn quyền xử lý. Lâm thời điều động Long Tương doanh phó thống lĩnh Lý Trinh tiếp quản ba tài bộ tốt chức thống lĩnh, bảo vệ quanh toàn bộ quận, tăng mạnh các nơi quan hải phòng ngự. Hồ Khiếu doanh vẫn cư trú đóng ở Hoàng Sa lĩnh bên dưới ngọn núi đại doanh, Vũ Uy doanh đóng giữ Thanh Nguyên Hà đại doanh, Phản Dũng tọa trấn trung quân, Kim Nghê vệ cùng Long Tương doanh vẫn như cũ lệ thuộc trung quân chỉ huy. Ngoài ra, Hưu Chư hàng tốt tạm thời vẫn cư giam giữ ở Thanh Nguyên Hà đại doanh, do Đằng Tiêu thống lĩnh phụ trách trông giữ, Lương Thảo Đồ quân nhu do Phản Dũng thống nhất điều hành phân phối. An bài như vậy, chư vị thống lĩnh ý như thế nào? Dạ, chúng ta lĩnh mệnh. Tuy rằng Thái Diễm lần này đối với toàn quân tướng lĩnh điều động không nhỏ, nhưng tổng thể vẫn là chúa công Lý Lợi trước sắp xếp, bởi vậy trong lều các tướng lĩnh cùng kêu lên lĩnh mệnh, cũng không có gì nghị. Thái Diễm thấy chúng tướng cung kính nói lĩnh mệnh, nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa đối diện với mấy cái này hổ lang chi tướng thời gian, trong lòng nàng thực sự là một điểm sức lực đều không có. Bởi vì nàng dù sao không có danh phận, chỉ là bị tình thế ép buộc, không thể không đại biểu Lý Lợi hậu viện ra quyến đến đây đại doanh nghị sự. Bây giờ nhìn lại, Lý Lợi ở trong quân uy tín cực cao, kỷ luật nghiêm minh, không người dám với cải lệnh. Chuyện gấp phải toàn quyền, những này hổ lang chi tướng yêu ai yêu cả đường đi dưới, đối với Thái Diễm mệnh lệnh vui vẻ tiếp thu, không có nhân cơ hội sinh sự người. Chờ chúng tướng đứng dậy lĩnh mệnh về sau, Thái Diễm đối với Điển Vi cùng Lý Trí hai người nói, hai người các ngươi lưu lại 2000 kim nghê vệ cho Phản Dũng, dẫn dắt 3000 kim nghê vệ cùng 2000 lòng tương doanh thiết kỵ, dọc theo Hoàng Sa lĩnh phương Bắc sa mạc hướng tây một bên tìm kiếm, cần phải mau chóng tìm tới Văn Xương. Dạ, chúng ta lĩnh mệnh, không tìm được chúa công, chúng ta tuyệt không về doanh. Điển Vi cùng Lý Trí trầm giọng đáp. Được, có các ngươi những này trung nghĩa tướng lĩnh, tôi cũng yên lòng, tôi chờ tin tức tốt của các ngươi. Thái Diễm miễn cưỡng vui cười nói. Lập tức Thái Diễm nhìn một chút Lý Huyền, thấy hắn khẽ lắc đầu, lúc này nói rằng, nghị sự đã tất, chư vị tướng lĩnh sau khi trở về doanh trại theo khiến chấp hành là được, đi làm đi. Các tướng lĩnh sau khi nghe, đứng dậy hướng về Thái Diễm cùng Phản Dũng hai người chắp tay thi lễ, tùy theo từng người về doanh. Chờ các tướng lĩnh tản đi sau khi, bên trong đại trướng chỉ còn dư lại Lý Huyền, Thái Diễm, Phản Dũng cùng Lý Xiêm bốn người. Tiên sinh, ngươi vừa nãy là nói thật sao? Văn Xương lần này không có việc gì. Thái Diễm gấp giọng hỏi. Câu nói này tương tự là Lý Xiêm cùng Phản Dũng bức thiết muốn hỏi. Lý Huyền lúc này biểu hiện cùng vừa rồi lều lớn nghị sự thời gian tuyệt nhiên không giống, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt thâm thúy mà nghiêm nghị. Chúa công lần này mất tích, thực tại hung hiểm và phần, cựu tử nhất sinh a. Hơn nữa, gần đây bên trong thu vũ sắp tới, Điện Vi đám người muốn tìm đến chúa công tung tích, cũng là khó khăn tầm tầng. Bởi vậy, chúa công. Nhưng tôi Lý Huyền tin chắc chúa công sẽ không xảy ra chuyện. Chúa công chính là thiên định mệnh cách, đến ngày che chở, phúc phận thâm hậu, nhất định sẽ bình yên vượt qua kiếp nạn này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 148, mênh mông biển các người có tình ảo ảo ảo, gào thét bắc phong từ bao la bát ngát trên sa mạc thổi qua, nhấc lên từng sợi hoàng sa, trôi nổi bồng bềnh, lưu loát, tứ tán vân rơi. Mới lên sáng rỡ rải khắp kim màu vàng biển cát, đầy mắt nhìn tới, một mảnh kim sáng loè loè cảnh tượng, lôi kéo người ta vô hạn mơ màng, mơ tưởng mong ước. Từng tòa cồn cắt giống hệ sừng sững núi cao, khắp nơi đông cát, chẳng chịt có hứng thú phân bố ở giữa, liên miên bất tuyệt các phà, hoặc chót vót thẳng tắp, hoặc nghiêng như bẽ, hoặc uốn lượn quay quanh, hình thái khác nhau. Cồn cát, đống cát, cát pha, cát ránh, phát họa ra rực rỡ vô hạn biển cát, tươi đẹp mà thần bí, vô hạn lãng mạn, rồi lại biến hóa thất thường, nguy cơ từ phía. Chính là bởi vì sa mạc xinh đẹp phong quang cùng biến hóa thất thường, trái lại khiến người ta càng thêm mơ tưởng mong ước, lòng sinh chinh phục của nàng mãnh liệt mà mong. Giống như là năm xưa rượu ngon, biết do nó cực kỳ hiếm có, lại cứ thiên muốn có được nó, cũng giống như rắn giết mỹ nhân, biết rõ nàng nguyện chuyển dấu độc, lại cứ bất công ngứa khó nhịn, không nhịn được nghĩ muốn giữ lấy nàng. Đây chính là sa mạc, một cái vừa khiến người ta sợ hãi, lại không nhịn được chân thành hướng tới địa phương. Khái khái khặc. Ở một chỗ đối lập nhẹ nhàng cắt pha lên, hai cái đống cắt nhanh kể cùng một chỗ, một người trong đó đống cắt bên trong đột nhiên truyền ra một trận tiếng ho khan kịch liệt. Lập tức từ trong đống cắt rỗi ra một con tráng kiện nam nhân cánh tay, trong khoảnh khắc, đống cắt tứ tán rạn nứt, từ giữa leo ra một cái cả người hoàng màu đất nửa thân trần nam tử. Giơ tay che khuất mi mắt, tỏ rõ vẻ đất vàng nam tử híp mắt thăm dò nhìn xem mặt trời mới mọc, hơi bốn lượn hông của cái hiện lộ ra vẻ vải vô lực mệt mỏi sắc. Đứng ở hoàng sa bên trong nam tử, thân cao gần 9 thước, thân hình cường tráng, từ tràn đầy đất vàng dơ bẩn mặt của hình đường biển thượng hán, hắn phải là một tướng mạo cực kỳ thanh niên đẹp trai. Bất quá hắn giờ khắc này cùng tướng mạo tuấn lãng căn bản chẳng liên quan một bên. Hai tay để trần, trên cánh tay từng khối nô lên bắp thịt của cùng với to con tam giác cơ, cho thấy hắn cường tráng mạnh mẽ, lồng ngực kiên cố như đá đồng vậy một đôi cơ ngực, chưa hiển hắn kiện mỹ bóc người. Nhưng mà, những này chỉ là biểu tượng. Nếu là nhìn lại một chút hắn eo trên bụng giống như váy ngắn vậy rách nát áo đạo, cùng với thon dài trắng kiện, hắc hữu hai cái chân cùng chân trần bàn chân lớn, hơn nữa hắn dưới khố đầy vải rách một đại đống nô ra. Hắn kiện mỹ hình tượng lập tức cầm ầm đổ nát, rõ ràng là một cái ý không che thận, không biết thẹn lạp tháp ăn mày. Thình thịch hành. Không chút tí vết, ngươi ra sao, mau tỉnh lại a. Mắt thấy thái dương treo cao, lạp tháp nam tử trong nháy mắt muốn cái gì, chợt quỳ gối hạt cắt lên, hai tay dùng sức mà đào lên đống cát, lớn tiếng la lên. Khặc khặc khặc. Nam nhân đào lên đống cát sau khi hiện lộ ra một bộ thân hình chập trùng có hứng thú rất có mê hoặc nữ tính thân thể, khi hắn dùng sức lay động dưới, nữ tử rốt cục ho khan vài tiếng, lát sau từ từ mở mắt, hiện lộ ra một đôi như biển sâu bình thường xanh thẳm màu xanh lam mắt to. Đang Phong, ngươi không có sao chứ? Mở mắt trong nháy mắt, nữ tử cố hết sức nhẹ giọng hỏi. Không chút tí vết, ta không sao. Chúng ta không chết, còn sống. Ha ha ha. Nhìn thấy nữ tử rốt cục mở miệng nói chuyện rồi, nam nhân thần tình kích động, trong mắt lưu động lóng ánh nước mắt, mừng đến phát không nói. Chỉ là hắn kích động nước mắt, ở trong vành mắt liên tục lăn sau khi, lặng yên biến mất, trung quy không có rơi xuống. Bằng không, nước mắt nhất định có thể khi hắn tỏ rõ vẻ dơ bẩn trên mặt lao ra hai đạo rãnh, hình tượng sẽ càng thêm khó coi. Ngươi vì ta rơi lệ. Nữ tử đưa tay khẽ vuốt ve nam nhân đất vàng đầy mặt gương mặt của, đầy mắt yêu thương nói. Ai nói, tôi lý. Đang Phong làm sao sẽ chảy nước mắt. Đây là hạt cắt tiến vào con mắt, tôi vỏ thành như vậy. Nam nhân cái cổ ưỡn một cái, quay đầu qua, kiên cường nói. Ha ha ha. Khẩn. Dịu ta, Đang Phong. Nữ tử nhìn thấy nam nhân nói một đằng làm một nẻo bộ dạng, nhất thời nở nụ cười xinh đẹp, lập tức ngực bị đè nén, giấy rủa muốn đứng lên. Nam nhân vội vã đỡ nữ tử trên mặt cắt đứng lên, tùy theo hai người nhìn đầy mắt biển cắt ngơ ngác thất thần, vũ vị tạp trần, cảm khái rất nhiều. Đang Phong, không nghĩ tới chúng ta còn có thể sa mạc phong bạo bên trong sống sót. Hừm, không chút tí vết, chúng ta phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn, ông trời quan tâm chúng ta, cho chúng ta tránh thoát kiếp nạn này. Đang Phong, xin lỗi, là ta làm phiền hà ngươi, bằng không ngươi cũng sẽ không theo ta tao đại nạn này. Còn nói ngốc bảo đi. Không chút tí vết, nếu như ta tối hôm qua không có đuổi theo, chỉ sợ ta sẽ hối hận cả đời. Ngươi xem chúng ta bây giờ không phải còn sống không, hơn nữa ngươi còn đã yêu tôi. Như vậy thiên tứ nhân duyên, tôi há có thể bỏ qua. Ha ha ha. Đang Phong, ta biết ngươi đang an ủi tôi rất vui vẻ, cũng rất cảm động. Chỉ là, chúng ta tránh thoát bao táp, nhưng đi không ra mảnh này sa mạc. Tôi hại ngươi. Ô ô ô. Lời còn chưa dứt, nữ tử đã khóc không thành tiếng, nhào vào nam nhân lồng ngực, ôm thật chặt nam nhân lưng hổ, thất thanh khóc giống. Nam nhân ôm chặt nữ nhân trong ngực, ôn nhu an ủi, đừng khóc. Có thể chúng ta cuối cùng có thể đi ra sa mạc đây. Quên thân phận của ngươi á, ngươi là vô song chiến thần Điền Vô Hà, ở trong lòng ta ngươi là một kiên cường nữ tử hiếm thấy. Dưới ánh mặt trời, tịch liêu cắt pha lên, một đôi hoạn nạn người yêu thật chặt giúp vào với nhau, lẫn nhau nói hết, bóng người kéo đến rất dài, hình chiếu ở vàng óng ánh trên sa mạc. Không sai, y không che thận cường tráng nam nhân chính là Vũ Uy quân chủ soái Lý Lợi, mà thân hình xinh đẹp nữ tử đó là thống lĩnh vô song thiết kỵ Điền Vô Hà. Đêm qua đột như kỳ lai lốc xoáy đem hai người bọn họ cuốn về trên không, tùy theo hai người bất tỉnh đi, nhưng bọn họ trước sau ôm chặt cùng nhau. Đợi được bọn họ tỉnh lại lần nữa sau khi liền đến nơi này, bị hoàng sa vùi lấp ở cát pha trên. May mắn chính là hạt cát ơi, mà hai người bọn họ lại bị vùi lấp đến mức rất đơn giản. Vì vậy, bọn họ không có bị hoàng sa chôn sống nghẹt thở mà chết, may mắn tiếp tục sống sót. Nhưng mà, phần này may mắn cũng chỉ là thời khắc này may mắn, tạm thời may mắn. Thật ở từ từ trong biển cát, bọn họ cuối cùng có thể đi ra hay không mảnh này sa mạc, chân chính sống sót, kéo dài phần này may mắn, cũng còn chưa biết. Đang Phong, trên người ngươi còn có binh khí, làm sao ẩn ở chỗ kia đây, nhanh lấy ra, đính đến tôi khó chịu. Hai người thật chặt ôm cùng nhau thời gian thật dài, ai cũng không nỡ lòng bỏ buông tay. Đột nhiên Điền Vô Hà cảm giác mình bụng dưới bị cứng rắn vật thể chặt chẽ đẩy, hơn nữa càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng dài, tựa hồ muốn chọc thủng bụng dưới của mình giống như vậy, liền nàng nhẹ giọng đối với Lý Lợi nói rằng: "Binh khí, trên người ta nơi nào còn có binh khí, quần áo đều thành nửa đoạn bấy, nơi nào còn có binh?" Lý Lợi nghe được Điền Vô Hà không giải thích được về sau, không lưỡng lự theo tiếng đáp. Thế nhưng, khi hắn nói rằng y phục của mình sau khi, đột nhiên cảm thấy không đúng, lập tức cảm giác được thân thể mình một cái nào đó vị trí kịch liệt bành trướng, cứng rắn như thiết côn, miễn cưỡng đè ở Điền Vô Hà phần dưới bụng. Đơn giản Điền Vô Hà vóc người vượt qua được, cái mông cực kỳ vênh cao, mà bụng dưới bộ về phía sau cũng khúc, bằng không Lý Lợi cái này binh khí liền muốn đem Điền Vô Hà đỉnh ra ngực của hắn rồi. Lúng túng bên trong, Lý Lợi biết Điền Vô Hà theo lời binh khí là vật gì, chỉ là đây không phải là một cái binh khí, mà là một cây hung khí. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Lý Chính Phong phụ thân vào Lý Lợi trên người sau khi, liền phát hiện tiểu tử này thiên phú dị bẩm, khí lực đại lại không nói, dưới khố hung khí cũng vượt xa người thường, bình thường không tinh đánh thái thời gian thì có dài một thước, một khi tinh thần tỏa sáng, có tới một thước 5, 6, 7. Nổi gân xanh, tráng kiện hùng vĩ, cứng rắn như sắt. Quả nhiên là làm một việc danh xứng với thực đại hung khí. Trước đây Lý Lợi cùng Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba nữ tiếp xúc thời điểm, tuy rằng cũng thường thường chiếm chút tiện nghi, nhưng chưa bao giờ nhanh dính vào cùng nhau thời gian dài ôm ấp, thường thường nhẹ nhàng ôm một cái, lập tức liền ra đi. Bởi vậy, hắn bụng dưới hung khí mặc dù là ngẩng đầu, cũng không còn người nắm lấy hiện hành, hoặc là bị Lý Lợi mạnh mẽ áp chế rụt về lại, không có làm giữ cơ hội. Vào giờ phút này, Lý Lợi ôm chặt Điền Vô Hà, trong lòng quả nhiên là rất thuần khiết, chỉ muốn cố gắng ôm chặt nữ nhân trong ngực, không có cái khác không an phận chi niệm. Tiếp rằng Điền Vô Hà bộ ngực một đôi khổng lồ hai vú dán chặt Lý Lợi rắn chắc lồng ngực, kinh người có dáng cùng mềm mại vô hình trung xúc động thân thể của nam nhân bản năng, khiến dưới khối hung khí tạo phản, không bị Lý Lợi ý thức khống chế, tự lực cánh sinh, tứ mưu phát triển, trong bóng tôi đánh lén Điền Vô Hà. Hơn nữa Điền Vô Hà trên người bó sát người hắc ý liễu, đã ở trong gió lốc tổn hại nghiêm trọng, tuy rằng so với Lý Lợi áo đạo thân thiết điểm, nhưng cũng chính là hơi tốt một chút mà thôi. Trắng non bóng loáng trên cánh tay của không được sợi nhỏ, phía sau lưng cùng đầu gối trở xuống tất cả đều là lỗ không, liền ngay cả cổ, eo phúc cùng trên đùi quần áo bó cũng có rất nhiều phá động, đem trắng loáng như ngọc da thịt lộ ra, rất có sức mê hoặc. Cũng may nàng hai bờ vai hắc ý vẫn tính rắn chắc, không có bị đao gió xé rách, bằng không liền muốn cùng Lý Lợi như thế trên người. Mà y phục của nàng sở dĩ còn có thể bảo tồn lại, là bởi vì nàng bị cuốn hướng về trên không khi co giúp ở Lý Lợi trong lồng ngực, bị Lý Lợi thân thể cường tráng che chắn, nếu không thì e sợ so với Lý Lợi dáng vẻ hiện tại còn thê thảm hơn. Ngoài ra, Điền Vô Hà thân hình cao lớn, vượt quá 1m8, chỉ so với 1m9 tả hữu Lý Lợi trước kỷ trả tất mà thôi. Nếu là sau khi mặc vào thế giày cao gót, e sợ nàng liền cùng Lý Lợi bình thường cao, thật là còn phải cao hơn một ít. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Lý Lợi giờ khắc này mặc dù không có ý đồ không an phận, nhưng thân thể của hắn bản năng phản bội trái tim của hắn, khởi nghĩa vũ trang, khởi nghĩa rồi. Tham thiết cảm nhận được thân thể sau khi biến hóa, Lý Lợi lúc này ngốc ngây ngẩn cả người, không biết mình làm sao đối với Điền Vô Hà giải thích. Bất quá Điền Vô Hà theo lời binh khí nhất định là không bỏ ra nổi, sống chết cách xa nhau thời khắc, cho dù có phần tâm tư này, cũng không có thể làm như vậy. Ngay khi Lý Lợi không biết như thế nào cho phải thời gian, Điền Vô Hà kỳ thật cũng nghĩ đến nam nhân sự vật, nhưng nàng cảm giác đỉnh dưới mình phúc vật cứng hẳn không phải là vật kia. Thân là Hưu Chư Vương thất công chúa, lại là lĩnh binh tướng quân, nàng cũng không phải là chưa từng thấy một ít không biết thẹn Hưu Chư tướng sĩ tùy tiện hư hư, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc rồi. Thế nhưng, ngay cả là nàng đã sớm kiến thức, nhưng chưa từng thấy Lý Lợi dưới bụng lớn như vậy cái. Trong lúc giật mình, Điền Vô Hà quỷ thần xui khiến thu về ôm Lý Lợi eo gấu tay trái, nhẹ nhàng thăm dò vào giữa hai người thân thể khe hở, lát sau chụp vào Lý Lợi cái kia văn kiện binh khí. Ồ, thoáng chốc, Lý Lợi thất thanh kêu to, mà Điền Vô Hà thì lại mặt đỏ tới mang tai, trong nháy mắt thu về tay trái, mắc cỡ đem mặt chôn sâu ở Lý Lợi trong lòng, không dám ngẩng đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.